Chương 370, kích động cục trưởng. Chương 370, kích động cục trưởng. Trung Châu đại địa kịch liệt rung động. Theo lần này sóng địa chấn tại Trung Châu đại địa nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Trung Châu thế lực đều lâm vào một loại vi diệu khẩn trương trong không khí. Trung Châu thiên hạ đệ nhất trong trà lâu, hội tụ Trung Châu thế lực khắp nơi cường giả. Nơi này tin tức truyền bá cực kỳ rộng khắp, hơn nữa còn có thể lẫn nhau trao đổi tin tức, cho nên mỗi ngày đều có vô số người hội tụ tại trà lâu. Đối mặt lần này địa chấn, trên mặt mọi người vẫn không có chút nào ngoài ý muốn, biết được nội tình đám người cũng nhịn không được nghị luận lên. Trong đó một cái bàn vuông trước, ngồi mấy vị người mặc Trung Châu quan phương phục sức người, nhẹ giọng mở miệng nói, là long mạch đã quật khởi dấu hiệu. Lại một đầu long mạch, có phải hay không có chút quá nhanh? Người nói chuyện trong mày, trong mắt tràn đầy sầu lo. Xác thực, chẳng qua hiện nay long mạch khí tức đã nhiều lần bộc phát, những cái kia cảm giác hình giác tỉnh giả hẳn là cũng có thể đại khái cảm giác được còn thừa long mạch vị trí điểm. Một bên một vị thân mang huyền giáp trung niên nhân trầm giọng nói. Trung niên nhân bên hông treo một thanh mạ vàng chiến đao, trên thân tản ra một cỗ thiết huyết khí tức, chính là Trung Châu quan phương một vị giác tỉnh giả thống lĩnh. Ánh mắt của hắn quét mắt đám người chung quanh, phản phất tại nhìn rõ lấy chung quanh lòng của mỗi người nghĩ. Mặc dù biết trung niên nhân quan phương thân phận, nhưng trong trà lâu những người khác dường như cũng không thèm để ý, một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử cũng không có đem trung niên nhân để vào mắt, mà là cười duyên lớn tiếng nói, tiếp xuống long mạch, liều chính là thực lực, ai tranh tới chính là của người đó. Nói chuyện nữ tử chính là Trung Châu Phong Vân bảng thứ 29 vị, Máu Phiến công chúa, Huyết Nguyệt. Khoe mắt của nàng điểm một quả chu sa nốt rồi, trong tay vướt vướt một thanh huyết sắc quạt xếp. Huyết Nguyệt từ trước đến nay lấy tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn chứ danh, cây quạt bên trong ám khí không biết trong bóng tối lấy nhiều ít người tính mệnh. Dưới cái nhìn của nàng, long mạch chi tranh liền hẳn là một trận trần trụi thực lực bỏ sức. Chỉ có đứng tại đỉnh phong cường giả khả năng cười đến cuối cùng, trước đó những cái kia thu hoạch được long mạch người, bất quá là chút vận khí tốt lăng đầu thanh mà thôi, căn bản cầm không lộ ra. Nghe được Huyết Nguyệt lời nói, chung quanh thưởng thức trà người tất cả đều trầm mặc không nói. Đang ngồi đều là có mặt mũi nhân vật, há lại sẽ không biết rõ long mạch khí tức đã hoàn toàn bại lộ loại sự tình này. Phương nào thế lực đều không thiếu khuyết cảm giác hình giác tình giả, tìm được sắp quật khởi mới long mạch cũng không phải việc khó. Nói lên tranh đoạt long mạch, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia tham lam cùng dạ tâm. Yên lặng sau một lát, trong trà lâu rất nhanh lần nữa náo nhiệt lên. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một cái ngồi cổng nam sinh nữ tướng tuấn mỹ nam nhân bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra trà lâu, sau lưng mấy người vội vàng đuổi theo. Nam nhân người mặc một bộ xanh nhạt trường bào, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt hiện ra một vẻ yêu dị từ thoáng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại âm nhu, lại so nữ nhân còn mỹ lệ hơn mấy phần. Người này chính là Phong Vân bảng 35 vị, Ngọc Diện yêu quân, Vân Triệt. Vân Triệt mới vừa đi ra trà lâu, liền lập tức đối với người sau lưng nói rằng, tăng thêm nhân thủ, vây quanh Dương Thành, kia thứ 12 đầu long mạch ta tình thế bắt buộc. Là, người bên ngoài lập tức lĩnh mệnh rời đi. Giờ này phút này, tại Trung Châu cảnh nội tất cả thế lực đều ý thức được, bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nguyên lai tưởng rằng long mạch mỗi tháng mới có thể quật khởi một đầu, sẽ ở trong một năm có quy luật lần lượt hiện thế. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, long mạch vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã quật khởi 4 đầu. Nhanh như vậy tốc độ, cũng làm cho đông đảo thế lực không khỏi bắt đầu nóng nảy. Dù sao theo tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, 12 đầu long mạch liền sẽ toàn bộ quật khởi. Đến lúc đó những cái kia không có thu hoạch được long mạch chuyển thừa thế lực, hoặc là lựa chọn quy thuận Trung Châu, tiếp nhận Trung Châu chi phối, hoặc là cũng chỉ có thể rời khỏi tranh đấu, ẩn nấp trong núi. Theo đầu thứ tư long mạch quật khởi sau, thế lực khắp nơi dốc toàn bộ lực lượng. Vì tranh đoạt còn thừa long mạch, bọn hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, nhao nhao hướng phía long mạch khí tức nồng đậm địa phương chạy đi. Trung Châu kinh thành, Thiên Long trong phủ. Một khối to lớn màu đen nham thạch bị cất đặt tại sân nhỏ chính giữa. Khối nham thạch này nhìn cực kỳ cổ lão, mang theo một cỗ tang thương khí tức, có thể nham thạch mặt ngoài lại không có bất kỳ tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Mà màu đen nham thạch bên trên, bị một loại nào đó quỷ phụ thần công kỹ năng, tỉ mỉ mở thành bây giờ thế giới hình dạng mặt đất. Các nơi danh sơn danh thủy đều không sai chút nào, theo giống nhau tỉ lệ thu nhỏ sau điêu khắc tại nham thạch mặt ngoài, phản phất là một khối cấp thế giới sa bàn. Dãy núi chập trùng, dòng sông cuồn lượn, đều sinh động như thật, mọi thứ đều áp xúc tại trên mặt đá. Nham thạch ở giữa nhất, thình lình chính là bây giờ toàn bộ Trung Châu địa hình biên giới. Trung Châu địa đồ bản khối bên trên, lặng lặng đặt vào ba viên thủy tinh cầu. Phía trên phân biệt viết, thứ nhất, thứ tư, thứ mười. Một bóng người một thân một mình ngồi dưới đỉnh, người mặc tập trường bào màu đen thêu lên thanh long, cả người khí thế trầm ổn mà bằng bạc. Người này cái trán ở giữa có ba cây thủy tinh long sừng, chính là Thiên Long bản nhân. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, nước trà tản ra lượn lờ nhiệt khí. Thiên Long nhìn chăm chú lên trước mắt nham thạch to lớn, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật. Vừa rồi địa chấn đã cho thấy, Trung Châu lại có long mạch hiện thế, cho nên Thiên Long lúc này mới rút ra trong chốc lát, nhìn như nhàn nhã ngồi nơi đây uống trà. Theo dị năng của hắn thôi diễn, quanh thân năng lượng có quy luật chuyển động. Nhưng vào lúc này, màu đen nham thạch bên trên một quả thủy tinh cầu dường như bỗng nhiên thu được khu động lực, tự động theo nham thạch biên giới lăn xuống tới ở giữa Trung Châu hình dạng mặt đất bên trên. Thủy tinh cầu tại nham thạch mặt ngoài nhấp nhô, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nó nhanh chóng tại Trung Châu trên bản đồ chuyển động, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Hoàng Long Hà bên trên. Thủy tinh cầu bên trên cũng xuất hiện 6 chữ, thứ 6 tinh quân. Thiên Long nhẹ nói, lại cúi đầu nhấp một miếng trà, ánh mắt đảo qua nham thạch biên giới chỗ còn lại thủy tinh cầu. Quả nhiên, long mạch quật khởi là vô tự. Kể từ đó, cho dù ta thời khắc cuối cùng lấy thêm hạ long mạch, cũng sẽ không đối Trung Châu có bất kỳ ảnh hưởng. Thiên Long dường như đã đối long mạch tình thế bắt buộc, phản phất tại trong mắt của hắn, cướp đoạt một đầu long mạch cùng ở đây uống trà cũng không khác biệt. Mà Thiên Long sở dĩ bằng lòng lưu tại Trung Châu kim thành, cũng bằng lòng là Trùng Châu ra tay cướp đoạt một đầu long mạch, chỉ vì hắn từ đầu đến cuối chỉ thuần phục một người. Cùng lúc đó, tại cách xa nhau không xa Lôi Đình cục bên trong, Lôi Tiêu một đường ngự kiếm phi nhanh, rốt cục về tới Lôi Đình cục tổng bộ trong đại lâu. Làm Lôi Chiến Dũng biết được nhi tử trở thành thứ nhất tinh quân sau, cả người đều dường như bay lên. Eo của hắn trong nháy mắt không chua, cái mông cũng không đau. Nguyên bản nhanh ngồi không vững cục trưởng vị trí, giờ phút này bỗng nhiên biến kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Lôi Chiến Dũng kích động ôm chặt lấy nhi tử, hoàn toàn không để ý người bên ngoài ánh mắt. Tốt, tốt, tốt. Còn ta thành thứ nhất tinh quân, ta nhìn thế lực này như thế nào phách lối. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Lúc trước hắn liền hiểu, Trung Châu bốn vị thượng tướng, bao quát Triệu Đức Dương, Tuần Trấn Bắc, cùng Trung Châu quan phương mấy gia tộc lớn đều toàn lực tham dự vào long mạch tranh đoạt bên trong. Không chỉ có quan phương thế lực tế xuất, các loại gia tộc cũng là nhao nhao xuất động, toàn bộ Trung Châu đều lâm vào trận này long mạch phân tranh bên trong. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Lôi Chiến Dũng đã được đến tin tức xác thật, Trung Châu quan phương chính vụ tư, còn có Trung Châu bạch gia, đều xác định thành công cướp đoạt long mạch. Theo thứ tự là thứ tư tinh quân cùng thứ sáu tinh quân. Bây giờ tăng thêm bọn hắn Lôi Đình cục thứ nhất tinh quân Lôi Tiêu, Trung Châu quan phương liền đã khoảng chừng ba vị tinh quân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dẫn đầu quật khởi bốn đầu long mạch bên trong, lại có ba đầu đều là bọn hắn Trung Châu người. Đây chính là tinh quân, nắm giữ hoàn toàn siêu việt cái khác giáp tỉnh giả lực lượng thần bí truyền thừa, như là đứng tại kim tự tháp đỉnh thưa thất tồn tại. Nghĩ tới đây, Lôi Chiến Dũng thanh âm đều run rẩy lên, chẳng lẽ ta Trung Châu đại nhất thống thời đại muốn tới? Chương 371, đây là bảy đám. Chương 371, đây là bảy đám. Một bên khác, Lý Vũ Tại về thủy thành trên đường cũng không sốt ruột, hơn nữa Phó Tịch Giao cùng bảy đám người chờ tại thủy thành bên trong, cũng không nguy hiểm gì. Tiểu Hắc cũng dường như đã nhận ra Lý Vũ bình tĩnh cảm xúc, lập tức liền bắt đầu lười biếng, cũng là thoải mái nhàn nhã chạy chậm đến. Mỗi đi một đoạn đường, Lý Vũ còn cùng Tiểu Hắc chuyên môn đi trùng quanh dốc cao bên trên nhìn xem phong cảnh. Chỉ có điều đập vào mắt nhìn lại, trên bầu trời tất cả đều là giống nhau mây đen cùng nước mưa. Giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, xác thực không có gì đáng xem, còn không bằng trước đó tại Hoàng Long Hà nhìn thấy tráng lệ cảnh tượng. Kia Hoàng Long Hà lao nhanh gào thét, nước sông cùng thiên địa tương dung khí thế bằng bạc, đến nay vẫn nhường Lý Vũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai ngày sau, làm Lý Vũ cưỡi Tiểu Hắc chậm ung dung trở về thủy thành lúc, một màn trước mắt quả thực làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Một, hai, chỉ thấy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện Trung Châu quân đội, tay cầm vũ khí, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, đang đạp trên hữu lực đi nghiêm, phát ra đều nhịp tiếng vang. Nếu không phải Lý Vũ nhận ra những người này chính là hắn bảy đám người, hắn cũng không dám tin tưởng, bảy đám vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền như là thay hình đổi dạng đồng dạng. Làm Lý Vũ tới gần sau, cảm nhận được trong đội ngũ năng lượng ba động, càng là giật nảy cả mình. Hắn vậy mà cảm giác được đang huấn luyện toàn bộ đội ngũ tất cả đều là giác tỉnh giả. Lý Vũ mở to hai mắt lần nữa xác nhận một lần, mới xác định chính mình không nhìn lầm, trước mặt đang huấn luyện phương trận, thật là một chi toàn viên giác tỉnh giả đội ngũ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bảy đám to lớn biến hóa. Là Mã Nguyên Bạch bước nhanh đi tới nên đón Lý Vũ thời điểm, Lý Vũ còn có chút không dám xác nhận đối với hắn hỏi, đây là bảy đám. Khẳng định không sai được. Mã Nguyên Bạch cười gật đầu. Lý Vũ lúc này mới tin tưởng, bảy đám đã hoàn toàn không giống như vậy. Mà Mã Nguyên Bạch tới gần Lý Vũ hậu giống nhau chân kinh, hắn có thể cảm giác được Lý Vũ trên thân biến hóa long trời lở đất. Hắn dò xét thực lực năng lượng tại chạm đến Lý Vũ hậu, tất cả đều như là chìm vào vô tận đáy cốc, đứng ở trước mặt Lý Vũ như là một cái lô đen, thực lực sâu không lường được. Tại cửa ra vào binh sĩ báo cáo sau, Lý Vũ trở về tin tức rất nhanh truyền ra. Nghe được Lý Vũ trở về, thành chủ Vân Minh tự mình đến nên đón. Phó Tịch Giao nghe xong cũng là vội vàng hướng phía bên này chạy tới, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Vân Thủy Ngưng cũng nhanh chóng đi theo Phó Tịch Giao đằng sau, biểu lộ có chút phức tạp. Mà trước đó bằng lòng Lý Vũ, tại thủy thành chờ đợi Lôi Đình cục tiểu đội, Lưu Tín cùng Đỗ Hạ Nguyệt mấy người nghe hỏi sau cũng đội vàng chạy đến. Lúc này Lưu Tín thân thể cơ bản khôi phục, đã không có trở ngại, mang trên mặt mong đợi thần sắc. Khi tất cả người nhìn thấy Lý Vũ lúc, đều là sửng sở. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt Lý Vũ dường như không giống như vậy. Dù sao loại này liền khí tức đều phát sinh rõ ràng biến hóa, quả thực làm cho người khó mà xem nhẹ. Phó Tịch Giao cũng mặc kệ biến hóa gì, trực tiếp một chút liền nhào vào Lý Vũ trong ngực, ôm chặt lấy hắn, dường như ôm lấy toàn bộ thế giới. Lý Vũ, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Phó Tịch Giao ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia bất an. Nàng có một loại không hiểu cảm giác, Lý Vũ mặc dù đang ở trước mắt, nhưng thật giống như cách nàng càng ngày càng xa. Nhìn thấy Phó Tịch Giao vẻ mặt kích động, Lý Vũ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mỉm cười, không có gì. Lý Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Tịch Giao phía sau lưng, trấn an tâm tình của nàng, không có nói tỉ mỉ cái gì. Xông tới Đỗ Hạ Nguyệt ở một bên hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay mini máy ảnh ken kết đối với Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao đập không ngừng. Những người khác thấy thế lấy lại tinh thần, cũng vây quanh. Lý Vũ, thực lực của ngươi thành chủ Vân Minh thanh âm truyền đến. Con ngươi của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ quanh thân như ẩn như hiện tinh mang, nếu như là hiện tại Lý Vũ đến bảo vệ mình, chỉ sợ cái kia làm cho người buồn nôn áo công tử hoàn toàn không phải Lý Vũ đối thủ. Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, biến hóa không nhỏ. Lý Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm như là thường ngày như thế. Vân Minh đi lên phía trước, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, "Lý Vũ, ta thật là đem ngươi bảy đám chiếu cố thật tốt, đều an bài tốt nhất trụ sở, phải biết Trung Châu quân bộ đều không có loại đãi ngộ này." Vân Minh dừng một chút tiếp tục nói, "Những vũ khí kia là trực tiếp điều động tới tài nguyên, ngay cả ta đều không có quyền hỏi đến." "A." Lý Vũ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Mã Nguyên Bạch. Mã Nguyên Bạch tiến lên giải thích, "Xác thực như thế. Ngươi rời đi nơi này về sau, Đông nhiên có một ngày, Trung Châu Lôi đỉnh cục phái tới một chi đội ngũ, nói là muốn đối bảy đám tiến hành toàn diện thăng cấp. Lôi đỉnh cục Lý Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Tín. Lưu Tín cũng là vẻ mặt tươi cười đi tới, đều là người một nhà, thăng cấp là cần thiết đi. Hơn nữa bất quá là phụ cận điều tới kiểu cũ vũ khí, không tính là gì. Lý Vũ ánh mắt tại Lưu Tín trên mặt dừng lại chốc lát, khóe miệng có chút dương lên, xem ra Lôi đỉnh cục lần này cũng là hào phóng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, tựa hồ đối với Lôi đỉnh cục tự động cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lưu Tín thì là ý đồ làm nhạt chuyện này tính đặc thù, giải thích nói, dù sao ngươi bây giờ là chúng ta Lôi đỉnh cục cố vấn, nhất định phải coi trọng a. Về sau có gì cần, đều có thể cùng Lôi đỉnh cục các nơi phân bộ nói rõ, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Lưu Tín sau khi nói xong, bỗng nhiên nhìn như thuận miệng dò hỏi, Lý Vũ, thực lực ngươi bây giờ đã là giáp tỉnh giả lục giai a? Lục giai? Đứng ở phía sau Vân Thủy Ngưng bỗng nhiên mở to hai mắt, Lý Vũ trên thân cường đại như vậy khí thế, mới lục giai? Sợ không phải nhìn lầm đi, là lục giai. Lý Vũ cũng là không có dấu giếm, trực tiếp điểm một chút đầu thừa nhận. Lý Vũ, thực lực của ngươi thật đúng là có lựa gạt tính a. Lưu Tín cũng không khỏi cảm thán. Trước đó Lý Vũ làm một không đến lục giai giáp tỉnh giả, liền có thể một tiễn bắn giết đồng tử thiên tài phát công vân, quả thực cùng bình thường giáp tỉnh giả khác biệt. Lưu Tín trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, bọn hắn Lôi đỉnh cục lần này có thể lôi kéo tới cường đại cố vấn a, hơn nữa còn là không có quan hệ phức tạp Trung Châu anh hùng Lý Vũ. Nghĩ tới đây, Lưu Tín trong lòng không khỏi mừng thầm. Vân Minh nghe được lựa gạt tính, cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Trước đó Lý Vũ cũng chỉ dùng ngũ giai giáp tỉnh giả thực lực nghiền ép áo công tử, xác thực không hợp thói thường. Đối mặt đám người nhiệt tình, Lý Vũ cũng là học Trung Châu lễ nghi, khách khí đối đám người chắp tay, trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi. Vân Minh nghe vậy, cũng ý thức được cái gì, Lý Vũ đoàn trưởng đây là chuẩn bị rời đi Thủy Thành sao? Là lúc này rồi. Lý Vũ đảo mắt đám người. Nhanh như vậy. Vân Thủy Ngưng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phó Tịch Giao, Phó Tịch Giao cũng đối với nàng âm thầm gật đầu. Lý Vũ chú ý tới hai người tiểu động tác, dường như đạt thành cái gì ăn ý, không nghĩ tới Phó Tịch Giao cùng cái này Vân Thủy Ngưng, nhìn những ngày này còn chung đụng không tệ. Một bên Đỗ Hạ Nguyệt đội vàng đổi cái góc độ, đối với người ở chỗ này kèn kết vô ảnh chụp. Mã Nguyên Bạch cũng là tức thời tăng háng một cái, báo cáo đoàn trưởng. Bảy đám đã chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Theo Mã Nguyên Bạch phất tay, cách đó không xa bảy đám chỉnh tề đi tới, thần tình kích động nhìn về phía Lý Vũ. Bọn hắn đều là tầng dưới chót nhất bình thường lưu dân cùng cư dân, cũng chưa hề nghĩ tới bọn hắn loại người này cũng có thể trở thành giáp tình giả. Hiện tại bọn hắn không chỉ có thể ăn uống no đủ, còn nắm giữ dị năng. Đây hết thảy đều là Lý Vũ ban tặng. Kia từng đôi tràn ngập sùng kính cùng mong đợi ánh mắt, phản phất tại nói đối Lý Vũ trung thành. Ngay cả Lôi đỉnh cục Lưu Tín mấy người, nhìn thấy nhiều như vậy giáp tỉnh giả tạo thành đội ngũ, cũng lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Trước đó bọn hắn đến Thủy Thành thời điểm, trong những người này còn không có nhiều như vậy giáp tỉnh giả. Bất quá là mấy ngày thời gian, trong đó đa số người, liền tất cả đều đã thức tỉnh dị năng. Loại này bồi dưỡng phương thức cùng tốc độ, cơ hồ cùng Trung Châu quan phương không khác. Nếu không phải bảy đám đoàn trưởng là Lý Vũ, chỉ sợ chi đội ngũ này ngay lập tức sẽ bị quan phương cưỡng chế hợp nhất. Chương 372, mang đi trên đường ăn chương 372, mang đi trên đường ăn Lý Vũ cũng không sốt ruột hồi lâu, tung người xuống ngựa sau, trực tiếp lách qua mấy người, trực tiếp hướng phía buộc chặt dị thú vị trí đi đến. Đi vào buộc chặt dị thú vị trí, hắn các loại bên cạnh Lâm Hàm nhiệt tình lên tiếng chào, Lâm Hàm vui vẻ lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, đáp lại Lý Vũ. Lý Vũ ánh mắt lập tức rơi vào bị gắt gao khống chế lại áo công tử dị thú trên thân, hắn mặt mỉm cười, ung dung tới gần. Kia nguyên bản bình tĩnh dị thú, khi nhìn đến Lý Vũ hậu, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, bực bội dãy rủa thân thể. Áo công tử dường như thấy được sợ hãi nhất tồn tại, ý đồ không ngừng dãy rủa, nhưng thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Sợ dị thú chạy không có cách nào cùng Lý Vũ bàn giao, thành chủ Vân Minh thật là hạ túc 12 phần công phu. Hắn không chỉ có dùng trương thúy dây leo dị năng, đặc chế ra có thể khống chế dị thú hành động đặc thù dây xích, đem nó tứ chi thân thể đều một mực buộc chặt. Còn tại bảy đám người mỗi ngày dùng ăn xong, lại phái giáp tỉnh giả đối với nó phóng thích gây tê cùng thôi miên dị năng. Tại nhiều loại thủ đoạn cộng đồng tác dụng dưới, đầu này nguyên bản hung hãn vô cùng áo công tử dị thú, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt ở đây. Lý Vũ nhìn xem dị thú kia tức giận bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, vừa cười vừa nói, "Thế nào, còn tại mắng ta?" Giờ phút này Lý Vũ mỉm cười bộ dáng, tại áo công tử trong mắt, lại như cùng đi tự địa ngục các ma, mỗi một cái biểu lộ đều dường như mang theo vô tận ác ý. Lý Vũ chậm rãi tới gần dị thú lỗ tai, thanh âm ép tới cực thấp, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ta gặp ngươi tỉ tỉ." Chỉ một câu, lại như là trọng truy đồng dạng gõ tại áo công tử trong lòng. Lập tức dị thú mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Lý Vũ thấy thế, trong lòng dường như cảm thấy phi thường hài lòng, tiếp tục không nhanh không chậm nói rằng, chỉ có điều, miệng của nàng không có ngươi thối, mang chửi người không đủ hung ác. Đương nhiên kết cục cũng không ngươi thảm, ngược lại là chết thống khoái. Vừa dứt lời, ngao, áo công tử tại toàn thân bị khống chế cùng gây tê cực đoan trạng thái dưới, vậy mà mạnh mẽ gầm thét một tiếng. Tiếng giống giận này ở chung quanh quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ, phảng phất muốn đem oán hận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Lý Vũ thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ dị thú đầu, yên tâm đi, ngươi còn chưa chết. Dứt lời, hắn quay đầu đối với bảy đám người cao giọng nói rằng, nhớ kỹ đem dị thú mang lên, chúng ta trên đường ăn. Áo công tử nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một tia hoàn toàn tuyệt vọng. Nó biết, rơi vào Lý Vũ trong tay, chờ đợi tương lai của nó có lẽ càng tàn khốc hơn. Lý Vũ thống khoái một lát, nhưng ngẩng đầu đã nhìn thấy cách đó không xa quan tài thủy tinh bên trong đứa bé, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trung Châu thượng tướng cách đó không xa Vân Minh mấy người kỳ thật đã sớm chú ý tới cái kia quan tài thủy tinh, trong lòng bọn họ giống nhau tràn đầy nghi hoặc, bất quá bọn hắn đều rất thức thời không có hỏi thăm. Mà Lưu Tín cũng không có hỏi thăm Lý Vũ lần này nhiệm vụ kết quả, bởi vì trong mắt hắn, Lý Vũ thực lực đã hoàn toàn không cần loại này trò trẻ con nhiệm vụ thành quả để chứng minh giá trị của mình. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là bọn hắn Lôi Đình cục đánh giá thấp Lý Vũ năng lực. Bất quá, đừng nói Lôi Đình cục, Trung Châu thượng tướng không phải cũng không nhìn ra Lý Vũ to lớn tiềm lực sao? Lưu Tín tại Lôi Đình cục sờ soạn lần mò nhiều năm, biết rõ những cái kia Trung Châu thượng tướng việc đã làm, không có tuyệt đối lợi ích, bọn hắn tuyệt không có khả năng đối người nào đó làm ra bất cứ đầu tư nào. Tuy nói Lý Vũ một đường theo trưởng thành bên ngoài thuận lợi đi tới, mặt ngoài nhìn như có Triệu Đức Dương thượng tướng duy trì, kỳ thực không phải. Không chỉ là hắn Lưu Tín, ngay cả toàn bộ Lôi Đình cục người đều biết rõ vô cùng. Triệu Đức Dương chân chính vận dụng quân bộ lực lượng lựa chọn toàn lực ủng hộ người, là hắn tại Vĩnh Lửa Liên Minh đại chiến sau tân thu cái kia đồ đệ, mà không phải Lý Vũ. Lý Vũ danh khí càng lúc càng lớn, kỳ thật cùng Triệu Đức Dương thượng tướng căn bản không có quan hệ. Lý Vũ hoàn toàn là dựa vào tự thân thực lực cường đại, cùng kia dân gian truyền miệng truyền kỳ cố sự, mạnh mẽ chống lên cái này vang dội hư danh. Lưu Tín đến tìm kiếm Lý Vũ trước đó, còn cố ý chăm chú điều tra qua. Sở dĩ Lý Vũ anh hùng chi danh truyền khắp Trung Châu, hoàn toàn là phụ trách bộ hậu cần Trung Châu từ gia trong bóng tối duy trì, ở sau lưng trợ giúp, cái kia Trung Châu từ gia Từ Lâm tiểu tử, tựa hồ đối với Lý Vũ đặc biệt coi trọng, đến mức không tiếp chắn tiền đồ của mình, hao hết miệng lưỡi thuyết phục gia tộc, lúc này mới đặt cửa Lý Vũ. Đến tìm kiếm Lý Vũ trước đó, Lưu Tín còn tưởng rằng Từ gia ra cái tên ốc, thế mà duy trì như thế một cái nhìn như bừa bãi vô danh lừa đảo. Nhưng mà, tại hắn tận mắt chứng kiến qua Lý Vũ thực lực sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt ý thức được tất cả mọi người sai, hơn nữa sai vô cùng. Lý Vũ thực lực hoàn toàn xứng được với hắn xưng hào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nói, ngoại trừ Trung Châu bộ hậu cần Từ gia, Lý Vũ phía sau kỳ thực không có bất kỳ cái gì thế lực duy trì. Mà Từ gia gần nhất mấy chục năm cũng không dễ chịu, quyền lợi bị đè ép không nói, tự thân gia tộc còn không có bồi dưỡng được có siêu phàm thực lực đời sau, điều này cũng làm cho bọn hắn duy trì Lý Vũ năng lực có hạn. Cho nên tại Lý Vũ cùng chấp pháp đội sinh ra xung đột sau, cũng không có thế lực đi ra vì hắn chỗ dựa. Lưu Tín đã ý thức được, không có thế lực duy trì Lý Vũ, cái này vừa vặn chính là bọn hắn Lôi Đình cục ưu thế lớn nhất. Lôi Đình cục chỉ cần bằng lòng, hoàn toàn có thể thuận thế trở thành duy trì Lý Vũ phía sau thế lực lớn nhất. Chỉ cần Lôi Đình cục có thể toàn lực ủng hộ Lý Vũ, không khó tưởng tượng, lấy Lý Vũ tương lai bất khả hạn lượng thực lực, chỉ sợ Lôi Đình cục tương lai thật có thể sửa Trung Châu cách cục. Lưu Tín ngẩng đầu, trông thấy cách đó không xa Lý Vũ đội ngũ đã chuẩn bị lên đường. Hắn đội vàng đuổi về phía trước, mang theo nụ cười đối Lý Vũ dò hỏi, không biết Lý Vũ đoàn trưởng mong muốn đi cái nào, kỳ thật chúng ta Lôi Đình cục có thể trên đường an bài tiếp tế a, hộ tống gì gì đó. Không cần, nếu có cần ta sẽ nói. Lý Vũ nhẹ giọng tự tuyệt. Mã Nguyên Bạch đã vừa mới cùng hắn báo cáo qua, thành chủ Vân Minh tại Lý Vũ sau khi rời đi, đặc biệt bung ra nhà kho đại môn cho bọn họ bổ sung, cho nên bảy đám bây giờ vật tư dự trữ tiên là tương đối sung túc. Lại thêm Lôi Đình cục cũng đưa tới không ít vũ khí trang bị, bây giờ bảy đám tại không có gì thú tứ ngược Trung Châu cảnh nội, vật tư trang bị đã hoàn toàn có thể hài lòng bọn hắn sử dụng nhu cầu. Lưu Tín nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn vốn định an bài Đỗ Hạ Nguyệt mấy người đuổi theo Lý Vũ cùng đi, có thể lại nghĩ lại, dục tốc bất đạt, vẫn là trước chậm rãi cho thỏa đáng. Lưu Tín ở trong lòng âm thầm suy đoán, hướng tây đi đội ngũ, phần lớn không có gì hơn đều là đi Kim Thành. Coi như mục đích tại càng xa về phía tây, cũng khẳng định sẽ dọc đường Kim Thành, Lý Vũ đội ngũ cũng không có khả năng ngoại lệ. Nghĩ đến cái này, Lưu Tín cũng không sốt ruột. Dù sao Lý Vũ nhiều người như vậy, tiếp tục tây rời lộ trình còn xa, về sau có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần nhường Lôi Đình cục đem Lý Vũ coi trọng, hắn Lưu Tín nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, thậm chí còn có khả năng công thành danh toại. Lưu Tín ngẫm lại đều có chút kích động, dù sao thân làm Lôi Đình cục lao sư một trong, hắn cũng nghĩ nắm giữ Lý Vũ như vậy danh khí. Chương 373, Phong Vân hội tụ chương 373, Phong Vân hội tụ mọi thứ đều thu thập xong sau. Lý Vũ đem phó tịch giao ôm vào ngựa, cưỡi lên tiểu hắc cáo biệt đám người sau, chậm rãi quay đầu đi hướng ngoài thành. Sau lưng bảy đám cũng lập tức nện bước đều nhịp bộ pháp, ngẩng đầu đi theo Lý Vũ hậu mặt. Thủy thành cư dân đứng tại con đường hai bên, yên lặng nhìn chăm chú lên chi này trang bị tinh lương đội ngũ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước còn tại ngoài thành ngưng lại, bụng ăn không no đám kia lưu dân, tại gia nhập Lý Vũ đội ngũ sau vậy mà đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, lát mình biến hóa trở thành tư thế hiên ngang binh sĩ. Bảy đám trên thân mọi người tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, xa xa nhìn lại, cả chi đội ngũ dường như bao phủ tại một tầng vô hình khí thế bên trong. Thành chủ Vân Minh đứng ngoài cửa thành đưa mắt nhìn, bên cạnh là ánh mắt phức tạp Vân Thủy Ngưng. Vân Minh trong lòng giống nhau sợ hãi thán phục, hắn cũng chỉ tại Kim Thành thấy qua toàn biên giáp tỉnh giả quân đội. Không nghĩ tới hôm nay Lý Vũ bảy đám lại cũng có loại khí thế này. Lúc này Phó Tịch Giao một thân nhẹ nhàng y phục tác chiến, quần áo trên người dán vào thân hình của nàng, là Vân Thủy Ngưng chuyên môn tìm người cho nàng chế tác. Cái hông của nàng còn cài lấy một thanh tiểu xảo tinh xảo dao găm, cũng là Vân Thủy Ngưng đưa cho nàng. Phó Tịch Giao quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía càng ngày càng xa Vân Thủy Ngưng, đối phương giống nhau vẻ mặt không thôi nhìn về phía nàng. Cho dù bảy đám đội ngũ đã hoàn toàn rời đi thủy thành, Phó Tịch Giao vẫn không có lấy lại tinh thần. Lý Vũ đã nhận ra Phó Tịch Giao trong lòng dường như có việc, trực tiếp ân cần dịu dàng hỏi, thế nào? Phó Tịch Giao do dự một chút, vẫn là nói thẳng ra dấu ở trong lòng lời nói, ta muốn đi Dương Thành. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm. Lý Vũ nghe xong, cũng không có hỏi tới nguyên nhân gì, mà là trực tiếp quay đầu đối với Mã Nguyên Bạch một đoàn người hô, đi, chúng ta đi Dương Thành. Thu được. Mã Nguyên Bạch cố ý hô to một tiếng, thanh âm to, giống như là tại biểu hiện ra Lý Vũ quyền uy. Tiếp lấy, Mã Nguyên Bạch túi đầu nhanh chóng lật xem địa đồ, nhường phía trước mở đường tiểu đội một lần nữa xác định mục đích phương hướng. Lý Vũ biết, lấy Phó Tịch Giao tính cách, tuyệt đối có đặc thù nguyên nhân trọng yếu mới có thể đối với hắn mở miệng. Thấy Lý Vũ hỏi cũng không hỏi nguyên nhân liền quả quyết cải biến phương hướng, loại này bị hoàn toàn tín nhiệm cảm giác nhường Phó Tịch Giao trong lòng ấm áp. Nàng cũng là bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đi Dương Thành thử một lần. Nếu như Vân Thủy Ngưng Mụ Mụ thật có thể đến giúp chính mình, như vậy có lẽ nàng cũng có thể lần nữa đến giúp Lý Vũ. Đạt được Lý Vũ quan tâm, Phó Tịch Giao nội tâm mừng rỡ không thôi, an tĩnh tựa ở Lý Vũ trong ngực, Lý Vũ tay cũng thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, không khỏi ở trong lòng cảm thán, vẫn là Phó Tịch Giao eo tốt. Đồng dạng là vòng eo mảnh khảnh, có thể trước đó gặp phải cái kia Bạch Như Ngọc, tổng cho hắn một loại hung ác nham hiểm cảm giác. Mỗi lần bị Bạch Như Ngọc híp mắt cười ánh mắt nhìn chăm chú, cũng cảm giác mình biến thành bị để mắt tới con mồi, có chút không được tự nhiên. Lý Vũ vừa xuất đội rời đi thủy thành không lâu, liền có 10 cái che mặt người cũng vẻ mặt vội vã rời đi thủy thành. Bọn hắn thân mang cái gì, phục sức đều mang mũ trùm, đem tự thân hình dạng hoàn toàn che chắn lên. Những người này nhanh chóng một lần nữa tụ tập ở ngoài thành, đồng thời cùng sớm tại ngoài thành chờ mấy người tụ hợp, lẫn nhau nhẹ nhàng ôm ấp thấp giọng chào hỏi. "Chủ nội bình an, nguyện chủ phù hộ ngươi." Cầm đầu người giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, lần nữa hướng người bên cạnh chất vấn, "Tin tức có thể tin được không?" Phải biết, bọn hắn một khi chọn rời đi thủy thành, liền rốt cuộc không có trở về hy vọng. Đều không cần thành chủ Vân Minh tự mình ra tay, ngay cả những cái kia nhìn cửa thành binh sĩ cũng có thể ý thức được hành vi của bọn hắn không bình thường. Một bên người kia vội vàng trả lời, tuyệt đối đáng tin, đã liên tục xác nhận qua, là giáo đình lệnh triệu tập. Yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải lập tức chạy tới Dương Thành. Một người khác cũng xác nhận nói, ngay cả biển sâu thủ vọng giả đều xuất động, xem ra, thế tất yếu nhanh chóng tập trung tới Dương Thành. Xem ra Dương Thành muốn xảy ra đại sự, a người cầm đầu thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng tin tưởng chính mình về thủy thành đã vô vọng, lúc này mới chậm rãi xốc lên mũ trùm. Lại là một bộ tóc vàng mắt xanh hình dạng, sóng mũi cao, thâm thúy đôi mắt, hiển nhiên cùng Trùng Châu người tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Người bên cạnh nhìn thấy diện mạo của hắn sau, vội vàng lần nữa cung kính thăm viếng nói, tham kiến Hoài Đặc sứ giả. Thái độ thành kính mà cung kính. Ân. Hoài Đặc tựa hồ đối với rời đi thủy thành cũng không hài lòng, chỉ là tùy ý lên tiếng. Dù sao hắn lâu dài tiềm phục tại thủy thành, một mực trải qua ổn định truyền bá giáo nghĩa hài lòng sinh hoạt. Hắn còn tại thủy thành bên trong phát triển rất nhiều tín đồ, có thể tùy ý điều động bọn hắn vì chính mình làm việc. Loại an tĩnh này thời gian đã để hắn không muốn tùy tiện rời đi. Nếu không phải giáo đình lệnh triệu tập, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự vào cái này việc phá sự bên trong. Bất quá Hoài Đặc cũng minh bạch, chính mình căn bản không có cách nào chống lại giáo đình mệnh lệnh, vừa bất đắc dĩ thở dài sau, lúc này mới đối những người khác nói rằng, đi thôi, đi Dương Thành. Ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng là chuyện gì, đáng giá tất cả chúng ta đều đi. Xem như một gã giáo đường sứ giả, lại là được phái tới Trung Châu truyền bá giáo nghĩa truyền giáo sĩ, Hoài Đặc biết được rất nhiều không muốn người biết giáo đình nội tình. Gần nhất Trung Châu địa chấn liên tiếp phát sinh, cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ tới giáo đình đại chủ giáo đã từng tiên đoán, đại địa chấn động thời điểm, 12 thánh tọa sẽ tái hiện huy hoàng. Có thể Hoài Đặc trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, khe nhíu mày. Cho dù đúng như tiên đoán nói tới, kia 12 thánh tọa cũng hẳn là tại phương Tây hiển lộ, như thế nào lại cùng Trung Châu dính líu quan hệ đâu? Bất quá Hoài Đặc có thể xác định chính là, thu hoạch được 12 thánh tọa công nhận người, thực lực sẽ vô địch thiên hạ, toàn bộ Trung Châu cũng sẽ không có người là bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó, dựa vào 12 thánh tọa thần lực, giáo đình liền có thể một lần hành động cầm xuống Trung Châu, hoàn toàn kết thúc trận mưa lớn này bên trong duy trì liên tục đã lâu hỗn loạn thời đại, hoàn thành chưa từng có thế giới đại thống nhất. Hoài Đặc hưng phấn một lát, rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Hắn hiện tại thân ở Trung Châu, cũng không phải là tại bản thổ. 12 thánh tọa đến cùng có hay không xuất hiện còn chưa không biết được, mà thu được thánh tọa người là ai càng là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ nói những này vẫn còn sớm. Hoài Đặc xác nhận giáo đình lệnh triệu tập không sai sau, lập tức mang theo hơn 30 giống nhau tóc và người, hướng phía Dương Thành nhanh chóng tiến đến. Thân ảnh của bọn hắn tại trong mưa cấp tốc biến mất. Trùng hợp chính là, Trung Châu thế lực khắp nơi tựa hồ cũng đạt được một loại nào đó tin tức, tất cả đều hướng phía Dương Thành xuất phát. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, đông đảo cường đại giác tỉnh giả lục tục ngao ngoe đến Dương Thành. Dương Thành dân chúng cũng mơ hồ cảm giác được, bọn hắn nơi này dường như sắp xảy ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, một loại vô hình khẩn trương không khí tại Dương Thành bên trong lặng yên lan tràn. Mưa vẫn như cũ tí tách dưới đất. Ngay tại lúc đó, Lý Vũ một đoàn người cũng đang hướng phía Dương Thành tiến lên. Đột nhiên, Phó Tịch Giao giật mình ngẩng đầu. Nàng cảm giác được nước mưa bên trong dường như có đồ vật gì đang lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Phó Tịch Giao vừa muốn mở miệng nhắc nhở Lý Vũ lúc, một đạo tàn ảnh đã đẩy ra tinh mịn hạt mưa, lướt qua đám người, tựa như tia chớp đứng tại Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ con ngươi có hơi hơi co lại, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Vừa rồi đạo thân ảnh này tốc độ, lại so với hắn tên bắn ra mũi tên còn nhanh hơn 3 phần. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy, có tốc độ của con người có thể kinh người như thế, siêu việt hắn tên bắn ra nhanh. Bảy đám mọi người thấy đoàn trưởng trước mặt bỗng nhiên thêm ra một người, lập tức cầm vũ khí lên, đồng loạt nhắm chuẩn đối phương. Lý Vũ cũng là không kinh hoàng chút nào, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được trên người vừa tới kia cỗ tinh quân khí tức. Chờ thấy rõ người tới lúc, mọi người đều là sửng sở. Chương 374, Hoạt Bát Hiếu Động thứ tư tinh quân chương 374, Hoạt Bát Hiếu Động thứ tư tinh quân chỉ thấy Lý Vũ đứng trước mặt, lại là một vị thân hình cực kỳ cao gầy nữ nhân. Nàng hai chân thon dài thẳng tắp, thân cao chừng 1m9, xuất chúng như vậy thân cao, cho dù tại nam tính bên trong cũng không nhiều thấy, càng không nói đến là một vị nữ tử. Mà càng kỳ lạ chính là, nàng vậy mà mọc ra một trương như thiếu nữ gương mặt, ngũ quan tiểu xảo mà tinh xảo, giữa lông mày lộ ra linh động cùng hoạt bát. Cho dù là thay ra đổi thịt sau tăng trưởng không ít Lý Vũ, mang theo cao hơn so sánh lẫn nhau nàng mà nói, vẫn như cũ hơi kém một chút. Thiếu nữ người mặc màu đen bằng da tắc chiến dày, thon dài thẳng tắp hai chân bọc lấy màu xám bạc cận trên quần, đưa nàng chân thon dài bộ đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến. Chỗ đầu gối tô điểm thỏ hình kim loại chụp theo động tác của nàng khẽ động, dường như cho thấy chủ nhân cá tính độc đáo. Thiếu nữ có chút ngửa mặt lên nhìn về phía Lý Vũ, lắc lắc cao gầy đơn đuôi ngựa, mặt trên còn có một cái lông sủ thỏ thỏ vật trang sức. Thứ 10 tinh quân Lý Vũ. Nàng thanh âm thanh thúy mở miệng hỏi. Xuất chúng như thế thân cao, phối hợp một trương thiếu nữ khuôn mặt, loại này mãnh liệt thị giác tương phản quả thực nhường Lý Vũ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thiếu nữ thấy Lý Vũ không nói lời nào, lập tức thoải mái tự giới thiệu mình, ta là thứ 4 tinh quân, Giang Dược. Sau khi nói xong nàng còn lênh lợi tới hai cái nâng cao chân, chân sắc thực rất dài, Giang Dược động tác cực kỳ nhẹ nhàng, dường như tại giãn ra cơ bắp, bật lên đến như là không nhận trọng lực trói buộc đồng dạng. Ta là Lý Vũ. Lý Vũ ngắn gọn đáp lại, sau đó lặng lặng chờ đợi Giang Dược nói ra tìm hắn nguyên nhân. Đúng rồi, kém chút quên chuyện trọng yếu. Giang Dược đối với Lý Vũ nghịch ngợm cười một tiếng. Nhưng bởi vì chiều cao của nàng còn tại đó, nụ cười này chẳng những không có cho Lý Vũ đáng yêu cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần hào sảng. Ngay sau đó, Giang Dược từ trong ngực móc ra một vật, đưa tay đưa cho Lý Vũ, Trung Châu quan phương đã biết được ngươi trở thành tinh quân tin tức, đây là đặc biệt phái ta tới cấp cho ngươi đưa tới. Theo kim thành một đường chạy tới, thật đúng là mệt chết ta. Giang Dược mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại hô hấp đều đặn, vẻ mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ mệt mỏi vết tích. Lý Vũ nghe xong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, Giang Dược lại là theo kim thành chạy tới. Phải biết, kim thành khoảng cách nơi đây đường xá xa xôi, duy nhất một lần vượt qua xa như vậy khoảng cách, cái này cần là như thế nào tốc độ kinh người a. Lý Vũ không khỏi dùng chân nhẹ nhàng đá đá Tiểu Hắc, động tác kia phảng phất tại nói, ngươi xem một chút người ta tốc độ. Tiểu Hắc dường như một chút liền hiểu Lý Vũ ý tứ, bất mãn phát ra liên tiếp tê mình, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần ủy khuất cùng kháng nghị, phảng phất tại biện giải cái gì. Lập tức bó hạ cũng thả ra từng đạo dòng điện, dùng móng trên mặt đất dùng sức ma sát. Giang Dược nhìn thấy Lý Vũ hắc mã có thể thả ra dòng điện, nhịn không được thổi huýt sáo, khóc. Đây là sủng vật của ngươi. Đồng bạn. Lý Vũ đơn giản uốn nắn, lại mang theo đối Tiểu Hắc quý trọng. Giang Dược dường như cũng không thèm để ý Lý Vũ uốn nắn, lần nữa đem trong tay vật phẩm hướng phía Lý Vũ đưa đường, cầm à, về sau chúng ta tinh quân ở giữa liền dựa vào cái này liên hệ. Lý Vũ đưa tay tiếp nhận Giang Dược đưa tới vật, vào tay lạnh bước, sắc ngoài là một loại nào đó hợp kim chất liệu chế thành, mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, tại trong mưa to cũng có thể bình thường sử dụng. Hắn cúi đầu đánh giá trong tay cái này kỳ quái kim loại hộp cùng phía trên sắp hàng số lượng cái nút. Nó nhìn cùng Vương Thiên Điểm báo máy chơi game có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ, lại cùng máy chơi game có chút chỗ khác biệt. Mã Nguyên Bạch nhìn thấy Giang Dược đưa cho Lý Vũ đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, trực tiếp kinh hô một tiếng, điện thoại. Bingo. Giang Dược hưng phấn vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra thưởng thức thần sắc, đối một bên Mã Nguyên Bạch lau mắt mà nhìn. Thứ này tại bây giờ thế giới này thật là vô cùng ít thấy, không nghĩ tới Lý Vũ trong đội ngũ còn có người biết hàng. Giang Dược đột nhiên dùng hai chân thon dài nhẹ nhàng đạp một cái, cả người nhẹ nhàng bật lên, trên không trung xoay một vòng. Lý Vũ nhìn xem bỗng nhiên nhảy dựng lên Giang Dược vẻ mặt ngộng, trong lòng thầm đủ, đứa nhỏ này không có đa động chứng á. Giang Dược xoay người sau như thỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngân sắc chiến trên quần thỏ hình kim loại khấu trừ ra tiếng va chạm giòn giã. Chuyện này đối với Lý Vũ mở miệng giới thiệu, đây là kiểu mới nhất tinh quân chuyên dụng loại hình, chống nước phòng chấn động phòng điện từ quá nhiều, bình thường dị năng đều khó mà phá hư, nội trí lượng tử mã hóa băng tần, toàn cầu cận. Tôn 12 đại A. Lý Vũ ngón tay vô ý thức vuốt ve trên thân phi cơ Trung Châu cờ xí phù điêu, tự lẩm bẩm, đây chính là điện thoại hắn mặc dù là lưu dân xuất thân, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua thời đại trước khoa học kỹ thuật sản phẩm. Điện thoại cùng máy truyền tin hắn đã từng có chỗ nghe thấy, lúc trước dọc đường Trung Châu vài tòa Trung Châu trong thành thị, điện thoại cũng không hiếm thấy. Chỉ là Lý Vũ thế nào cũng không nghĩ đến, Trung Châu thế mà còn có thể phục hồi như cũ ra dạng này tình vi thiết bị. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, Giang Dược nhạy cảm đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Vũ trong đội ngũ, ánh mắt trong đám người nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc mở miệng, Triệu Duyệt. Ngươi thế nào tại cái này? Đứng tại bảy đám người sau lưng Triệu Duyệt, có chút lúng túng đi ra. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng điệu thấp như vậy đứng tại đội ngũ đằng sau, thế mà còn là bị Giang Dược phát hiện. Đối phương đều gọi ra tên của mình, Triệu Duyệt cũng chỉ đành đưa tay đỡ dậy mũ lưỡi chai, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng rắn nụ cười, cùng Giang Dược chào hỏi, "Giang Dược, đã lâu không gặp, hai người mặc dù lẫn nhau nhận biết, nhưng cũng chỉ là tại Trung Châu trên yến hội gặp qua mấy lần, lễ phép nói qua chút lời nói, lẫn nhau ở giữa cũng không phải đặc biệt quen thuộc." Lại thêm hai người danh tự phát âm gần, Triệu Duyệt trước đó luôn luôn theo bản năng chủ động tránh đi cùng Giang Dược quá nhiều tiếp xúc, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Triệu Duyệt chỉ biết là Giang Dược xuất thân Trung Châu Giang gia. Giang gia thật là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy quân công thế gia, nghe nói còn nắm giữ lấy thời đại trước hoàn chỉnh nhất khoa học kỹ thuật truyền thừa, tại Trung Châu địa vị hết sức quan trọng. Ai ngờ Giang Dược tính cách ngay thẳng, nhìn thấy người quân sau, một cái nhanh chân liền trực tiếp vượt đến Triệu Duyệt trước mặt. Nàng cúi đầu nhìn về phía Triệu Duyệt, 1m89 thân cao lại nhìn như cái hiếu kỳ đại hải tử, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Và a không nghĩ tới thượng tướng nhà đại tiểu thư sẽ cùng theo Lý Vũ đội ngũ đâu. Đối mặt Giang Dược không sợ lạ nhiệt tình, cùng trên thân khí thế cường đại, Triệu Duyệt biểu lộ có chút không được tự nhiên, ánh mắt né tránh giải thích nói, chỉ là tiện đường mà thôi. Tiện đường. Giang Dược ngồi thẳng lên, hai tay chống nạnh, từ nơi này kinh thành, đường này thuận đến thật là đủ xa. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, thần tình kia phảng phất tại nói, ngươi cũng đừng muốn lừa gạt ta. Lý Vũ thấy thế nhíu mày, ánh mắt tại giữa hai người đảo qua, hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi nhận biết? Chương 375, 12 thánh tọa chương 375, 12 thánh tọa tụ hội bên trên gặp qua mấy lần. Triệu Duyệt thấp giọng giải thích, tay không tự chủ chuyển động mình nón. Tại Giang Dược trước mặt, Triệu Duyệt dường như bỗng nhiên đã mất đi nguyên bản khí thế. Giang Dược lại đột nhiên như cái hài tử nghịch ngợm giống như xích lại gần Triệu Duyệt, cao đuôi ngựa bên trên thai thỏ vật trang sức cơ hồ muốn đâm chọt Triệu Duyệt trên mặt, thần bí hề hề hỏi, "Uy uy, sẽ không phải là bị cha ngươi buộc đến giám thị Lý Vũ a?" Triệu Duyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng khoát tay giải thích nói, "Không phải như vậy, là phụ thân thuê Lý Vũ hộ tống ta." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng, sợ Lý Vũ sẽ hiểu lầm. "Thuê thứ 10 tinh quân hộ tống?" Giang Dược khoa trương che miệng lại, tựa hồ là thật bị kinh ngạc tới. Lý Vũ ho nhẹ một tiếng, "Giang Dược, đúng là Triệu Đức Dương thượng tướng thuê ta trên đường hộ tống nàng." Được rồi, không gian nói giỡn Giang Dược khoát khoát tay, lại đột nhiên nghiêm mặt nói, "Bất quá Triệu Duyệt, cha ngươi gần nhất động tác rất lớn a, nghe nói hắn đem tất cả tài nguyên đều đện ở cái kia Tân Thu đồ đệ trên thân. Hơn nữa hắn còn điều động quân bộ nhân mã, thế tất yếu nhường đồ đệ cầm xuống một đầu long mạch." Triệu Duyệt trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, cúi đầu xuống nhẹ nói, "Quân bộ sự tình, ta không rõ lắm." Giang Dược như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên đưa tay vô Triệu Duyệt mũ lưỡi chai, giống như là đang an ủi nàng, "Không tệ lắm, có chủ kiến. So với cái kia cả ngày vây quanh gia tộc chuyển ngu xuẩn mạnh hơn nhiều." Sau đó, Giang Dược chuyển hướng Lý Vũ, trừng mắt nhìn hoạt bát nói, "Lý Vũ, ngươi cần phải hộ tống tốt Triệu Duyệt ta, nếu để cho nàng thiếu một cái tóc, Triệu Đức Dương cái kia lão ngoan cố sợ là muốn nổi điên." Lý Vũ nhàn nhạt từ một tiếng, trong lòng thì là đang nhanh chóng suy nghĩ Giang Dược lời nói mới rồi, Triệu Đức Dương đồ đệ. Đó không phải là Vương Tiên Điểm Báo trực tiếp phái ra Trung Châu quân bộ, giúp Vương Tiên Điểm Báo cầm xuống long mạch, cái này Triệu Đức Dương thượng tướng thật đúng là có thủ đoạn a. Triệu Duyệt nghe xong vội vàng mở miệng giải thích, "Không cần đặc biệt chiếu cố ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình." Lý Vũ đương nhiên cũng biết, Triệu Duyệt hoàn toàn có thể chiếu cố tốt chính nàng. Giang Dược nghe vậy cười ha ha, nàng đông nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái con thỏ hình dạng bánh kẹo, cánh tay vung lên, tinh chuẩn ném cho Triệu Duyệt, "Mời ngươi ăn chúng ta Kim Thành đặc sản." Triệu Duyệt luống cuống tay chân tiếp được bánh kẹo, tập trung nhìn vào, quả nhiên là Kim Thành thường thấy nhất bánh kẹo đóng gói. Tiếp lấy Giang Dược hai chân thon dài đạp một cái, nhẹ nhàng nhảy ra sau vài bước, trở lại Lý Vũ trước mặt. "Được rồi, đồ vật đã dẫn tới, ta cũng nên đi rồi." Giang Dược phủ tay, giống như là hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Dường như lại nghĩ tới cái gì, nàng đông nhiên ngẹo đầu nhìn về phía Lý Vũ. Cao đuôi ngựa bên trên thai thỏ vật trang sức theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, "Đúng rồi, còn có tin tức phải nói cho ngươi, Dương Thành bên kia có long mạch quật khởi dấu hiệu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới tinh quân sinh ra." "Bất quá." Giang Dược biểu lộ đống nhiên nghiêm túc lên, thanh âm cũng giảm thấp xuống mấy phần, "Tây Phương giáo đỉnh bên kia xảy ra chuyện, lão giáo hoàng đống nhiên qua đời, mới nhậm chức giáo hoàng tựa hồ đối với Trung Châu địch ý rất lớn, đã bắt đầu đại động tác." "Giáo đỉnh?" Lý Vũ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giang Dược thấy thế, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi còn không biết rõ à, chúng ta Trung Châu có 12 tinh quân, mà phương Tây cũng đúng phải có 12 thánh tọa. Hai phe này thế lực từ trước đến nay lẫn nhau đối lập, minh tranh ám đấu không ngừng, những năm này oán hận chất chứa đã lâu." Nói đến đây, Giang Dược tức giận nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, 12 tinh quân từ trước đến nay cùng bọn hắn không hợp nhau, nghe nói đời trước tinh quân rất nhiều đều là bị thánh tọa người tập kích bất ngờ thiết kế hại chết. Lý Vũ ánh mắt ngưng tụ, giáo đình muốn nhúng tay Dương Thành long mạch sự tình. "Thông minh." Giang Dược vỗ tay phát ra tiếng, "Theo đáng tin tình báo, giáo đình đã phái ra bọn hắn tại Trung Châu cảnh nội tất cả cường giả, tất cả đều đi đến Dương Thành. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, hoặc là trực tiếp cướp đoạt Trung Châu long mạch cho mình dùng, hoặc là cưỡng ép thu phục mới tinh quân. Nếu như hai cái mục tiêu đều làm không được, vậy thì..." Giang Dược khoa trương làm cắt cổ động tác. Một bên Mã Nguyên Bạch nhịn không được chen vào nói, "Giáo đình đây là muốn cùng Trung Châu khai chiến." Giang Dược bất đắc dĩ nhún nhún vai, ai biết được ngược lại Trung Châu cao tầng đã hạ lệnh, tất cả bên ngoài tinh quân đều muốn đề cao cảnh giác. Dù sao giáo đình lần này tới thế rào rạn, ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Giang Dược bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, không sợ lạ đưa tay chọc chọc Lý Vũ ngực, như là mất đi trọng lực giống như bồng bềnh lên, đặc biệt là như ngươi loại này tân tấn vấn đề tinh quân. Ngươi vừa trở thành tinh quân, thực lực không đủ cường đại, tại một ít uy tín lâu năm thế lực trong mắt, ngươi có thể là không ổn định nhân tố, lại càng dễ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Lý Vũ mặt không thay đổi nhẹ nhàng đẩy ra nàng ngón tay, "Đúng vậy, ta vừa vặn muốn đi Dương Thành." Giang Dược sau khi hạ xuống trừng mắt nhìn, "Thế nào, ngươi thật muốn đi tham gia náo nhiệt?" Lý Vũ cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo một tia tự tin, "Ta đi xem một chút cái này long mạch có cái gì đặc biệt chỗ, đáng giá nhiều người như vậy tranh đoạt. Hơn nữa, ta cũng nghĩ chiếu cố những này cái gọi là giáo đình cường giả, là như thế nào có thể chiến thắng đời trước tinh quân." "Có dứt khoát." "Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, giáo đình thánh quang bụi gai An Đông Nhi áo đã đến, tên kia rất nguy hiểm." Giang Dược đột nhiên nghiêm túc lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiếm kỵ, dường như từng trải qua người này thực lực, An Đông Nhi áo là giáo đình trẻ tuổi nhất thánh đồ, hơn nữa nghe nói đã trở thành 12 thánh tọa một trong, hắn từng tại 3 phút bên trong giết sạch một cái chỗ tránh nạn tất cả vật sống 3 phút. Lý Vũ nghe xong một bộ vẻ mặt không sao cả trả lời, vừa vặn bắt hắn thử một chút mới cung. Giang Dược nghe vậy cười ha hả, tiếng cười thanh thúy như linh, "Có ý tứ. Thứ 10 tinh quân Lý Vũ, về sau chúng ta liền dùng di động liên hệ à, vậy ta đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, Giang Dược thân ảnh đã hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở phía xa, chỉ có nàng thanh âm thanh thúy xa xa chuyển đến, "Lý Vũ, nhớ kỹ nhìn điện thoại a." Theo nguyên địa lưu lại nhàn nhạt linh đang âm thanh tiêu tán, đội ngũ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu Hắc dường như không phục lắm, hưng phấn tê minh lấy, vó hạ lôi quang lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, dường như mong muốn đuổi theo cùng Giang Dược so một lần tốc độ, lại bị Lý Vũ một thanh dùng sức níu lại. Lý Vũ nhìn qua Giang Dược nhanh chóng rời đi phương hướng, không khỏi tán dương, sát thực rất nhanh. Hắn biết rõ vô cùng, lấy Giang Dược tốc độ, tuyệt đối đã vượt qua gấp 3 vận tốc cầm thành, Tiểu Hắc căn bản không có khả năng đuổi kịp. Cho dù hắn thật đối Giang Dược phát động công kích, tên bắn ra đoán chừng cũng rất khó đuổi được Giang Dược. Dù sao đối phương thế nào cũng là 12 vị tinh quân một trong, tự nhiên có chút thực lực cùng thủ đoạn. Chỉ là Lý Vũ cũng không có từ Giang Dược trên thân, nhìn thấy chuyên thuộc về tinh quân truyền thừa vũ khí. Bất quá Lý Vũ đối tốc độ uy hiếp cũng là không phải đặc biệt lo lắng, hắn không tin có người có thể một mực duy trì dạng này tốc độ siêu cao. Nếu như chỉ là dùng tốc độ để chạy trối chết lời nói, kia xác thực có khả năng theo hắn dưới tên sống sót. Phó Tịch Giao đống nhiên cắt ngang suy nghĩ, biểu lộ lo lắng giữ chặt Lý Vũ ống tay áo. Bởi vì vừa rồi Giang Dược nói qua, bây giờ Dương Thành vô cùng nguy hiểm, cái này khiến Phó Tịch Giao không quá bằng lòng lại để cho Lý Vũ đi Dương Thành. Mã Nguyên Bạch cũng là hơi hít mắt, nhìn xem Lý Vũ không ngừng suy nghĩ. Theo vừa rồi Giang Dược lời nói bên trong, có thể biết được rất nhiều tin tức. Hắn mặc dù không rõ ràng thứ 10 tinh quân cái danh xưng này ý vị như thế nào, nhưng Lý Vũ bây giờ thân phận tuyệt đối không tầm thường. Không phải Trung Châu nắm giữ nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ giác tỉnh giả, Trung Châu quan phương cũng sẽ không cho bọn họ cấp cho điện thoại. Chương 376, Dương Thành thư mời chương 376, Dương Thành thư mời Triệu Duyệt trong tay cầm viên kia con thỏ đường, thần sắc phức tạp. Kỳ thật, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không thích Kim Thành loại kia phồn hoa nhưng lại tràn ngập phức tạp nhân tế quan hệ không khí, cho nên mới sẽ lựa chọn lưu tại khoảng cách Kim Thành xa nhất Âu Thành, ý đồ tìm kiếm một mảnh thuộc về mình yên tĩnh. Nếu không phải phụ thân trong thư nói thế giới cách cục sắp đại biến, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cấp tốc trở về, nàng đều dự định một mực ở tại Âu Thành. Mà Giang Dược tính cách rõ ràng càng thích hợp Kim Thành, không gần như chỉ ở Kim Thành như cá gặp nước, vẫn là Giang gia xuất sắc nhất trời sinh giác tỉnh giả, từ nhỏ đã có thể thuần thục vận dụng chính mình cực tốc dị năng, bị đám người cao cao nâng lên. Phụ thân Triệu Đức Dương cũng một mực hy vọng nữ nhi của mình có thể trở thành giống Giang Dược như thế hoạt bát hướng mọi người. Triệu Duyệt cũng ý đồ cố gắng, chỉ tiếc nàng cũng không có loại kia bẩm sinh tiềm lực cùng thiên phú. Vô số ngày đêm khắc khổ luyện tập, nhưng nàng minh bạch có một số việc cũng không phải là cố gắng liền có thể đạt thành. Bất luận chính mình thế nào phấn đấu, tựa hồ cũng khó mà đạt tới phụ thân trong lòng tiêu chuẩn. Bây giờ nhìn thấy Giang Dược thực lực đã cường đại như thế, lại có thể theo xa xôi Kim Thành trực tiếp chạy đến nơi đây, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Triệu Duyệt trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác bất lực, khe khẽ thở dài sau, yên lặng lột ra viên kia con thỏ đường, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Thật chua quen thuộc vị chua tại vị giác thượng tán mở. Đây quả nhiên là Kim Thành đặc sản linh lợi chua đường, loại này đặc biệt hương vị nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ tới bây giờ phụ thân đem tất cả tinh lực cùng tài nguyên đều điều động, toàn lực ủng hộ đồ đệ, Triệu Duyệt mặc dù có thể lý giải, nhưng trong lòng tóm lại vẫn còn có chút tạm đạm. Tại thứ tư tinh quân Giang Dược nhanh chóng sau khi rời đi, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng, nơi đó xác thực có một cỗ nhàn nhạt long mạch khí tức truyền đến, là một loại long mạch sắp quật khởi rõ ràng dấu hiệu. Ầm ầm, Trung Châu đại địa lần nữa truyền đến một hồi rung động dữ dội, dường như cái thế giới đều tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy. Bất quá Lý Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, lần này chấn động đến từ càng xa phía tây bắc, cùng Dương Thành long mạch cũng không phải là một đầu. Theo địa chấn kết thúc, chú ý tới Phó Tịch Giao còn tại vẻ mặt khẩn trương nắm lấy chính mình quần áo, Lý Vũ cười cười. Hắn vô vô Phó Tịch Giao có chút bận tâm tay nhỏ quay đầu nói rằng, không có chuyện gì, Dương Thành nguy hiểm không tính là gì. Tiếp lấy Lý Vũ lại quay đầu đối bảy đám người hạ lệnh, tiếp tục đi tới. Bảy đám lần nữa lên đường, hướng phía Dương Thành phương hướng tiến đến. Mà đã chạy xa Giang Dược, cũng rõ ràng cảm nhận được Trung Châu địa chấn, chỉ có điều trong mắt của nàng lại tràn đầy hưng phấn, lại một vị tinh quân. Giang Dược khỏe miệng có chút dương lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, ai nha nha, vũng nước này, thật sự là càng ngày càng đục nữa nha. Dứt lời, nàng là thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo lần thứ nhất long mạch hiện thế đưa tới đại quy mô địa chấn đến nay, đây đã là lần thứ 5 phạm vi lớn chấn động. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trung Châu 12 đầu long mạch bên trong đã có quật khởi 5 đầu, cũng gián tiếp giải thích rõ đã có 5 vị tinh quân định ở lại. Mỗi một lần long mạch chấn động, đều giống như đại địa mạch đập đang nhảy nhót, hướng thế nhân tuyên cáo long mạch quật khởi bây giờ, còn thừa long mạch khí tức đã hoàn toàn hiện lộ không bỏ sót, thậm chí có mấy đầu long mạch đã hoàn toàn thành hình, thành công hóa rồng, đang đợi người thừa kế đến đây tỉnh lại. Rất nhiều cảm giác hình giác tỉnh giả, chỉ dựa vào cảm giác dị năng, liền đã có thể rõ ràng phát giác được phụ cận long mạch khí tức. Những cái kia khoảng cách long mạch đầy đủ tới gần giác tỉnh giả, thậm chí đều có thể nghe được long mạch thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Nhiều mặt sát minh hạ, Trung Châu quan phương cũng không còn cách nào che giấu long mạch tồn tại, biết được long mạch tồn tại giác tỉnh giả cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng dẫn đến Trung Châu đại địa bên trên liên quan tới long mạch lời đồn như mưa to gió lớn giống như điên truyền, hơn nữa càng truyền càng xa. Những này lời đồn thật giả nửa nọ nửa kia, hư hư thật thật, để cho người ta khó mà phân biệt. Lời đồn nhanh chóng truyền bá, cũng làm cho phần lớn giác tỉnh giả đều đã biết Trung Châu có long mạch như thế, mà những ngày này địa chấn chính là long mạch quật khởi đi sau ra sóng chấn động. Điều này cũng làm cho bọn hắn cùng nhau tin tưởng cái khác lời đồn, thậm chí truyền ra thu hoạch được long mạch liền có thể thành tiên lời lẽ sai trái. Lần này địa chấn sau, tất cả thế lực đều ý thức được còn lại long mạch cũng không nhiều. Bây giờ thế lực khắp nơi tất cả đều khuynh xảo mà động, vì long mạch tranh đoạt mà sinh ra chém giết đã là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá, coi như biết long mạch vị trí, thành công đứng tại long mạch trước mặt, cũng không đại biểu liền có thể đạt được long mạch truyền thừa. Gần nhất Trung Châu lưu truyền sôi sùng sục, Dương Thành trên không xuất hiện thiên địa dị tượng, hình như có thiên long bay qua, đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Thành long mạch lập tức liền muốn bộc khởi. Tất cả mọi người muốn đi thử thời vận. Mà liền tại hôm nay, Dương Thành thành chủ, Lý Dương, làm ra một cái làm cho người chú mục quyết định. Lý Dương bỗng nhiên cao điệu tuyên bố, Dương Thành đem mời toàn Trung Châu thế lực khắp nơi, cùng nhìn thấy tin tức giác tỉnh giả nhóm, cùng nhau đến đây tham gia tưởng thụy buổi lễ long trọng. Vì có thể khiến cho cái này mời tin tức nhanh chóng truyền ra, Lý Dương thậm chí không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn, đem chính mình sáng tác thư mời leo lên từng cái Trung Châu báo chí đầu đề bạc gối. Ngày hôm nay Trung Châu các trong thành giác tỉnh giả nhóm lật ra báo chí, trang đầu đầu đề thình lình viết chữ lớn, thiên địa hiện lên tường, cùng cử hành hội lớn tề tụ Dương Thành, phúc phận Trung Châu to lớn tiêu đề phía dưới, thì là Dương Thành thành chủ Lý Dương tự mình viết thư mời, Dương Thành kinh hiện thiên địa dị tượng, tường thụy chi khí bốc hơi biểu tiêu, cam lộ giáng xuống, linh điểu ngầm nhánh, thụy thú bước trên mây, đây là thiên địa chúc phúc, phúc phận vạn dân hiện ra. Chị này may mắn thời điểm, Lý Dương thành mời toàn Trung Châu các phương hào kiệt, thế gia quý tộc, tu đạo hiện tại tề tụ Dương Thành, trung mục tường thụy, phúc vận hoạt động lớn. Cái này phong thư mời viết cực kỳ văn bản, thậm chí đều là chút vô dụng ca ngợi chi tử. Lý Dương mặc dù tại hắn mời bên trong không có đề cập bất kỳ cùng long mạch tương quan chữ, nhưng mỗi một cái nhìn thấy đầu này mời người, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến Dương Thành kia càng thêm nồng đậm long mạch khí tức. Ngược lại Dương Thành lúc này đã hội tụ đông đảo thế lực, thành chủ Lý Dương cũng không để ý lại thêm một mùi lửa. Chẳng bằng trực tiếp đem càng nhiều người mời tới, mọi người cùng nhau tại Dương Thành tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích. Những cái kia nguyên bản còn hoài nghi Dương Thành là có hay không có long mạch hiện thế giác tỉnh giả nhóm, khi nhìn đến Lý Dương công khai phát ra đầu này thư mời sau, ngược lại hoàn toàn tin tưởng long mạch chân thực tính. Rất nhiều nguyên bản âm thầm bất động giác tỉnh giả, giờ phút này nhao nhao lập tức lên đường, lòng nóng như lửa đốt hướng phía Dương Thành tiến đến, sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở. Lần này, Dương Thành danh khí như tên lửa tăng vọt, trong nháy mắt liền trở thành Trung Châu giác tỉnh giả môn quan chú tiêu điểm cùng nhiệt nghị chủ đề. Mà thành chủ Lý Dương nói tới tưởng thụy chi tượng, không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người minh bạch chỉ chính là long mạch của thời. Rất hiển nhiên, Dương Thành đầu này long mạch đã hoàn toàn thành hình, chỉ cần có người có thể thu hoạch được đầu này long mạch tán thành, liền có thể trở thành mới tinh quân. Giác tỉnh giả nhóm đều vọng tưởng chính mình sẽ trở thành cái này vạn người không được một kẻ may mắn, đạt được long mạch lọt mắt xanh. Dạng này liền có thể trong nháy mắt nắm giữ lực lượng cường đại cùng cao thượng địa vị. Chỉ có những cái kia thân ở cao vị người, chú ý điểm thì là đến cùng ai sẽ trở thành mới tinh quân, cùng vị này mới tinh quân có đáng giá hay không bọn hắn đi lôi kéo, có thể hay không vì chính mình tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Chương 377, đến Dương Thành chương 377, đến Dương Thành sau một ngày. Theo Lý Vũ đội ngũ tiến vào Dương Thành giới bên trong, trên bầu trời mưa to vậy mà dần dần chuyển thành tí tách tiểu vũ. Đối với lưu dân mà nói, đây chính là cực kỳ khó được thời tiết tốt. Trong đội ngũ những cái kia một đường đi theo mà đến các lưu dân, tâm tình vào giờ khắc này đi theo thời tiết đều biến vui sướng rất nhiều. Lại thêm bọn hắn bây giờ đã trở thành giác tỉnh giả, hoàn toàn thoát khỏi lưu dân bụng ăn không no sinh hoạt, hồi tưởng lại tự thân biến hóa, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhao nhao đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất Lý Vũ. Lý Vũ dường như cảm nhận được cái gì lực lượng vô danh tụ hợp vào luồng khí xoáy bên trong, bất quá cố lực lượng này thực sự quá nhỏ, hắn cũng không có để ý theo thời gian chuyển rời. Làm Lý Vũ xuất đội rốt cục đến Dương Thành bên ngoài lúc, xa xa Dương Thành đang bao phủ tại một mảnh không khí khác thường bên trong. Các loại khác biệt gia tộc cờ sĩ như san sắt giống như đứng ở hai bên cửa thành môn, cửa thành càng là chật ních đến từ Trung Châu các nơi giáp tỉnh giả đội ngũ, tiếng người huyên náo, rộn rộn rằng rằng. Thật nhiều người phó tịch giao không khỏi đưa tay lại kéo Lý Vũ ống tay áo, trong ánh mắt lần nữa để lộ ra một tia lo lắng. Giáp tỉnh giả nhiều như thế, cũng liền mang ý nghĩa Dương Thành nơi này ẩn giấu nguy hiểm to lớn, nàng thực sự không muốn để cho Lý Vũ đi mạo hiểm, dù là chính mình muốn từ bỏ lần này có lẽ có thể tăng thực lực lên cơ hội. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Lý Vũ đành phải lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ phó tịch giao tay, dịu dàng an ủi nàng, nhường nàng thoải mái tinh thần. Xem ra hắn có cần phải chọn cái thời gian, chuyên môn cùng phó tịch giao giải thích một chút tinh quân thân phận cùng hắn có được thực lực. Lý Vũ ánh mắt quét mắt ngoài thành rộn rộn ràng ràng đám người, trong đó còn không thiếu rất nhiều tây vực gương mặt, quả nhiên như Giang Dược nói tới, nơi này nhìn thật đúng là náo nhiệt ta. Rất nhiều lưu dân tất cả đều tụ ở ngoại vi, ăn xin chút đồ ăn, cũng không dám tới gần Dương Thành. Những này lưu dân nhìn thấy lợi hại như thế đội ngũ đến, vội vàng chủ động tránh ra con đường. Có thể trong đó một cái lưu dân khi nhìn đến phía trước đội ngũ cưỡi hắc mã Lý Vũ Hầu, cả người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, là anh hùng Lý Vũ. Nói xong, cái kia lưu dân liền không nhịn được muốn xông lên tiến đến, bị bên cạnh đồng bạn một thanh gắt gao ngăn cản, đừng xúc động. Vạn nhất không phải Lý Vũ chúng ta nhất định phải chết. Đồng bạn khẩn trương nhắc nhở. Cái kia lưu dân trong nháy mắt tỉnh táo lại, dù sao trong truyền thuyết anh hùng Lý Vũ, xác thực không nghe nói bên người có như thế một chi đáng sợ đội ngũ. Hắc, làm gì chứ? Một đạo gầm thét truyền đến. Chỉ thấy tuần tra Dương Thành binh sĩ cấp tốc chạy đến, đem tụ tập ở chỗ này lưu dân đánh tan. Ngay sau đó, binh sĩ quay đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lý Vũ cường hãn đội ngũ. Hai tay của hắn cùng vùng, bày ra Trung Châu thông dụng chỉ huy tư thế, ra hiệu Lý Vũ đội ngũ có thể tiếp tục đi tới. Binh sĩ ở trong lòng cảm thán, chi này đống nhiên đến đội ngũ không chỉ có trang bị đầy đủ, còn thống nhất người mặc Trung Châu quân trang, trong tay kiểu mới vũ khí hắn càng là thấy đều chưa thấy qua. Hắn tại Dương Thành tuần tra hơn nửa đời người đều chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy đội ngũ, đây nhất định là Trung Châu quân bộ xuống tới tuần tra người. Lúc này Lý Vũ ánh mắt trầm tĩnh, chỉ là có chút đưa tay ra hiệu bảy đám tiếp tục xuất phát. Trải qua lưu dân hội tụ khu vực sau, còn lại tới gần Dương Thành bên ngoài các loại tiểu đội nhân mã, liền cơ hồ tất cả đều là giác tỉnh giả. Làm Lý Vũ đội ngũ xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác bén nhạy tới phía sau truyền đến mạnh mẽ năng lượng ba động. Vừa quay đầu lại, liền xa xa nhìn thấy Lý Vũ đội ngũ chậm rãi đi tới. Làm những này giác tỉnh giả nhóm thấy rõ ràng sau lưng đi tới đội ngũ sau, đều là giật nảy cả mình. Không lộ như thế đội ngũ, ăn mặc chỉnh tề thống nhất, trang bị đầy đủ, trọng yếu nhất lại là toàn viên giác tỉnh giả. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía dẫn đầu Lý Vũ, có thể dẫn đầu dạng này một chi đội ngũ, hiển nhiên không phải người bình thường. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, bảy đám khí tức túc sát trong nháy mắt nhường chung quanh ồn ào đám người an tĩnh mấy phần. Rất nhiều giác tỉnh giả vô ý thức lui lại, cho chi này khí thế kinh người đội ngũ nhường ra một con đường. Ngay cả Tiểu Hắc, tại loại này đại lượng ánh mắt tụ vào nhìn soi mói, đều cảm thấy một cỗ tự hào. Nó cao ngạo ngẩng to lớn đầu ngựa, kéo lấy Lý Vũ phó tịch giao nhảy lên đi tại đội ngũ phía trước nhất. Ngoài cửa thành, giờ phút này tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tập trung tại mới tới đội ngũ trên thân. Lại có thế lực mới tới, mấy ngày nay đều có bao nhiêu cường hãn thế lực đã tới, chỉ sợ đầu này long mạch không tốt cầm a một người mặc tây vực phục sức thiếu phụ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, vẫn là toàn viên giác tỉnh giả. Theo hai tay của nàng phát động dị năng, trong tay thủy tinh cầu đột nhiên lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Nàng nhìn thoáng qua màu đỏ thủy tinh cầu sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc thần sắc, cái này sao có thể? Nàng biết rõ vô cùng, màu đỏ đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước mấy cái thế lực đến lúc, thủy tinh cầu tối đa cũng chỉ là biểu hiện màu cam, nhưng hôm nay lại như là máu tươi giống như tiên diễm chói mắt. Tây vực thiếu phụ thấy thế không dám có chút hoài nghi, biết rõ chi này mới tới đội ngũ tính nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Nàng lập tức luống cuống tay chân nhanh chóng thu hồi thủy tinh cầu cùng còn lại vật phẩm, vẻ mặt đội vác gạt mở tụ tập đám người vây xem, bối rối rời đi. Trên tường thành, người mặc in mưa mặt trời áo binh sĩ, tự nhiên cũng phát hiện đang đến gần quân đội. Trong đó quan kỹ thuật cấp tốc kịp phản ứng, thuần thục dựng lên quan trắc thiết bị, đem ống kính tinh chuẩn nhắm ngay đi tới đội ngũ. Đơn giản thao tác thiết bị vận hành sau, hắn vội vàng đối với thủ hạ sau lưng mở miệng, ghi chép số liệu, mục tiêu đội ngũ năng lượng ba động đều chỉ đạt tới B cấp, trong đó có 17 cái A cấp phản ứng, còn có 2 cái. Không biết. Nói đến đây, cầm đầu quan kỹ thuật thanh âm có chút phát run, cái đội ngũ này thực lực đã vượt qua Trung Châu thông thường quân bộ tiêu chuẩn. Không biết thực lực, liền đại biểu cho đã vượt qua đài này thiết bị quan trắc phạm vi, tuyệt đối là cao giai giác tỉnh giả. Một đội ngũ, toàn viên giác tỉnh giả, còn có 2 tên cao giai giác tỉnh giả, cái này đặt ở bình thường, quả thực nghị cũng không dám nghĩ chuyện, kết quả bọn hắn hôm nay liền tận mắt thấy. Quan kỹ thuật cuốn quýt thúc giục, nhanh đi báo cáo thành chủ. Là. Rất nhanh, Lý Vũ đội ngũ liền thuận lợi đi vào Dương Thành cửa thành. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu thành tung bay lấy Trung Châu lục sắc cờ xí, phía dưới thì là một mặt viết cách chữ kim văn cờ. Mấy đạo cảm giác hình dị năng bao phủ tới, tất cả đều bị Lý Vũ tinh thần lực mạnh mẽ tự động bắn ra. Đang lúc đóng tại cửa thành binh sĩ cả gan đi lên hỏi thăm lúc, phía sau cửa thành bỗng nhiên két một tiếng, bị thật to mở ra. Các binh sĩ nhìn lại, lập tức thần sắc run lên, đứng thẳng người cùng hô lên, "Thành chủ!" Thành chủ Lý Dương người mặc gấm hoa trường bào, phía trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo đám mây cùng mặt trời đỏ, đi theo phía sau 10 cái võ trang đầy đủ giáp vệ. Lý Dương giữ lại sợi râu, cả người lại cực kỳ nội liễm, trên thân thậm chí không có chút nào năng lượng ngoài lộ. Là cao quý Dương thành thành chủ, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Làm Lý Dương nhìn thấy Lý Vũ khuôn mặt lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, một chút liền đã xác định Lý Vũ thân phận. Hắn lập tức trên mặt nụ cười sáng lạn đi tới, dưới chân mỗi một bước đều cố ý bước ra qua mang, cả người lộ ra vô cùng kỳ lạ. "Quý khách Lâm Môn, không có từ xa tiếp đón a." Lý Vũ khẽ bước cằm, ánh mắt tại Lý Dương dưới chân lấp lóe quang mang bên trên dừng lại chốc lát, tỉnh mơ cố ý hỏi, "Ngươi biết ta?" Lý Dương nụ cười càng tăng lên, "Anh hùng Lý Vũ chi danh, ai không biết, ai không hiểu a." Nói xong, Lý Dương ánh mắt đảo qua Lý Vũ sau lưng bảy đám chỉnh tề đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chi đội ngũ này khí thế, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng khó khăn đến thấy một lần a. Lý Dương từ đáy lòng tán thán nói, ra khỏi thành chủ khách tức giận. Lý Vũ lạnh nhạt đáp lại, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, còn duy trì vừa đúng khoảng cách cảm giác. Dường như chú ý tới Lý Vũ xa lánh chi ý, Lý Dương bỗng nhiên hạ thấp tư thái, đi lên trước tới gần Lý Vũ hậu có chút chắp tay, mỉm cười nói, "Thứ 10 tình quân quả nhiên danh bất hư truyền." Chương 378, trùng hợp chương 378, trùng hợp kỳ thật chúng ta Trung Châu những thành chủ này, gần đây đều đã nhận được liên quan tới tinh quân lục sắc văn kiện. Lý Dương nói, còn dùng tay chỉ hướng phía trên chỉ, động tác kia phảng phất tại ám chỉ Trung Châu quan phương chí cao quyền uy, hắn đã biết được Lý Vũ tinh quân thân phận. Tiếp lấy hắn nghiêng người sang, đưa tay làm ra mời thủ thế, nhiều người ở đây nhãn tạm, rất nhiều không tiện, còn mời tiến Dương thành đàm phán. Lý Vũ nghe xong, lúc này mới bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Thì ra đối phương đã sớm biết chính mình tinh quân thân phận, khó trách cái này Dương Thành thành chủ sẽ như thế nhiệt tình tự mình nên đón. Hắn xác thực không tin, chỉ dựa vào cái gọi là anh hùng chi danh liền có thể đạt được Dương Thành thành chủ chuyên môn tiếp đãi. Những này Trung Châu thành chủ, vậy mà đều đã nhận được Trung Châu quan phương thông chi. Như thế xem ra, 12 tinh quân thân phận đặc thù xác thực không tầm thường. Không phải Trung Châu quan phương cũng sẽ không cố ý tuyên bố lục sắc văn kiện, sớm khuyên bảo những thành chủ này, chớ cùng tinh quân xảy ra xung đột. Đang lúc Lý Vũ xuất đội vừa mới đi vào cửa thành lúc, trong cửa thành bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Trùng hợp một màn đã xảy ra, chỉ thấy ba đội nhân mã đồng thời từ khác nhau phương hướng hướng phía cửa thành vào tới, cầm đầu theo thứ tự là, quanh thân phát ra thánh quang, người mặc màu trắng thánh ý trưởng bảo giáo đỉnh thánh đồ, An Đông Ni áo. Người mặc tử sắc gấm vóc áo choàng ngọc diện yêu quân, Vân Triệt. Cùng chỉ mặc màu đỏ cái yếm, đã xuân quang lộ ra ngoài mạo phiến công chúa, Huyết Nguyệt. Tứ phương thế lực ở cửa thành chỗ trùng hợp gặp nhau, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Ngõ hẹp gặp nhau, Lý Vũ tự nhiên không có khả năng theo đã tiến đến cửa thành lại lui ra ngoài. mà cái khác ba phe nhân mã xem ra cũng không có bất kỳ muốn chủ động tránh ra con đường ý tứ. Mấy cái đội ngũ không thể tránh khỏi ở cửa thành giằng co. Người ở chỗ này tất cả đều mặt lộ vẻ khẩn trương, không ai dám chủ động mở miệng nói chuyện. Thành nội bên ngoài giáp tỉnh giả nhóm cũng lập tức chú ý tới cửa thành không giống bình thường một màn, nhao nhao vọt tới xem náo nhiệt, đem chỗ cửa thành vây chật như nêm cối. Trong lúc nhất thời, chỗ cửa thành đám người chen chúc một mảnh, lại yên tĩnh im lặng. Tí tách tiếng mưa rơi bên trong, bỗng nhiên truyền đến thành chủ Ly Dương tận lực thanh âm nhiệt tình, "Ai nha, đây không phải đúng dịp a, đây không phải đúng dịp sao?" Ly Dương liên tục nói rằng, cười hòa giải, trên mặt chất đầy nhìn như nụ cười hiền hòa, nhưng trong mắt lại lóe ra mịt mờ quan mang. Hiển nhiên, trên thế giới tuyệt không có trùng hợp như vậy sự tình, có thể khiến cho nhiều như vậy thế lực trong cùng một lúc, cùng một địa điểm gặp nhau. Đứng ở cửa thành bên trái An Đông Ni Áo, dường như cảm nhận được cái gì khí tức đặc biệt, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Vũ. Lý Vũ cũng giống như đã nhận ra cái gì, tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời đưa ánh mắt về phía An Đông Ni Áo. Hai người bọn họ ở giữa dường như có cái gì vô hình năng lượng, tại không tự chủ xảy ra kịch liệt đối kháng, đến mức ở giữa trên đất chống bởi vì năng lượng ba động sinh ra một cái tiểu long quyển. Giọt mưa tại tiểu long quyển trong gió điên cuồng xoay tròn, tạo thành từng đạo kỳ dị màn nước, hướng người bên ngoài lộ ra được vô hình đỏ sức. Không cần nhiều lời, hai người đang nhìn nhau trong nháy mắt, đều đã minh bạch thân phận của đối phương. Tinh quân. An Đông Ni Áo thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. 12 thánh tọa Lý Vũ lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Tinh quân địch nhân hẳn là loại kia âm lãnh như rắn độc, âm hiểm xảo trá người. Lại vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này An Đông Ni Áo, dung nhan cực kỳ quang minh lẫm liệt. Đúng, là một cỗ chính khí. Cái này An Đông Ni Áo nhìn bề ngoài cương trực công chính, ngũ quan như điêu khắc giống như thâm thúy lập thể. Trong ánh mắt không chỉ có lộ ra kiên định cùng chính nghĩa, trên thân còn từ bên trong ra ngoài tản mát ra làm cho người rung động chính nghĩa khí chất. Tại mờ tối mây đen hạ, An Đông Ni Áo cả người lóng lánh như là như mặt trời lóe ra thần thánh quang mang, dường như hắn chính là quang minh sứ giả. Kia cỗ thánh quang cùng chính nghĩa khí tức, như là như thực chất tại quanh người hắn quanh quẩn, cơ hồ tạo thành một loại cường đại khí thế, mảy may không làm được giả. Lý Vũ thấy thế nào, đối phương cũng không giống là có thể làm ra tập kích bất ngờ loại hình hèn hạ cử động người. Bất quá, Lý Vũ cũng không có hoàn toàn bị An Đông Ni Áo bề ngoài cùng mặt ngoài hiện tượng chỗ lừa gạt, thần sắc của hắn lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mà đối diện An Đông Ni Áo khi nhìn đến Lý Vũ hậu, cũng giống nhau rõ ràng sức sở, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là Trùng Châu 12 tinh quân bên trong một vị. An Đông Ni Áo không khỏi chăm chú đánh giá Lý Vũ. Trước mắt vị này tinh quân, dường như cùng giáo đỉnh miêu tả những cái kia, một mực chờ đợi hắn cứu rỗi tên ăn mày hình tượng hoàn toàn khác biệt, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Ôi, thanh âm này như là chim sơn ca giống như huyền chuyển, nhưng lại mang theo vài phần mỹ ý, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh thần tiễn Lý Vũ đi máu phiến công chúa huyết nguyệt nhẹ lay động lấy nhuốm máu quát xếp, cái hiếm tuyết rơi bạch da thịt như ẩn như hiện, như là dương chi ngọc bên người, nàng lại rỗi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ thắm, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc chi ý, dáng dấp thật là tuấn đâu, nàng dãy rủa thân hình như thủy xà vừa mới đi về phía trước. Hai bước, ý đồ tới gần Lý Vũ, lại đột nhiên bị một đạo đột nhiên xuất hiện hàn khí bức lui. Đủ. Nhất thanh thanh hát cắt ngang huyết nguyệt cử động. Chỉ thấy ở vào ở giữa nhất trên đường ngọc diện yêu quân Vân Triệt, nệ bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi tiến lên, ngựa khi âm nhu đối với huyết nguyệt nổi giận nói, ngươi thật cho bọn tỷ muội mất mặt, còn dám tiến lên một bước, ta liền để ngươi vĩnh viễn xuyên không được quần áo. Ngọc diện yêu quân không chỉ có bề ngoài mỹ lệ, thanh âm vẫn là chủ tính, trong lúc nhất thời cũng làm cho người ngoài đoán không ra hắn giới tính. Huyết nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức che miệng cười khẽ, tỷ muội. Nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần khinh thường, nàng đột nhiên thu hồi quạt xếp, trong mắt hàn quang chợt hiện, chỉ bằng ngươi. Mắt thấy xung đột liền phải thăng cấp, một trận long tranh hổ đấu sợ là không thể tránh được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại nghe một đạo âm thanh vang dội truyền đến, "Các vị." Đám người nghe tiếng nhìn lại, hóa ra là thành chủ Lý Dương. Hắn đã đứng tại thế lực khắp nơi ở giữa, hắn giang hai cánh tay, đột nhiên để cao âm lượng lớn tiếng nói, "Ngày mai mới là đại điện ngày chính, làm gì hôm nay liền tổn thương hòa khí? Tất cả mọi người là vì Dương thành thịnh sự mà đến, lẽ ra nên ở trung hòa thuận đi." Đám người nghe xong Lý Dương lời nói, lại đều vẫn đứng tại chỗ bất động, dường như hôm nay động thủ cùng ngày mai động thủ cũng không có gì khác biệt. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Ở vào bên trái An Đông Ni Áo đột nhiên lộ ra thân sĩ giống như mỉm cười, dẫn đầu chọn ra nhượng bộ. Hàn Ưu Nhã nghiêng người dẫn người đứng ở con đường bên cạnh, còn cần lấy tiêu chuẩn Trung Châu tiếng phổ thông đối với Lý Vũ nói rằng, "Mời." An Đông Ni Áo hành động này, nhường tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường giáo đình thánh đồ, vậy mà lại chủ động cho Lý Vũ nhường đường. Ngay cả Lý Vũ bản nhân, cũng là tương đối ngoài ý muốn, hắn có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chương 379, ám sát Lý Vũ. Chương 379, ám sát Lý Vũ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía An Đông Ni Áo. Chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, thánh khiết quang mang vẫn tại quanh người hắn lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy thản nhiên nhìn về phía Lý Vũ, phảng phất tại giải thích hành vi của mình, chủ giáo đạo chúng ta, lại khách lấy lễ. Tại cái này thần thánh sứ mệnh trước mặt, không nên bị tự dưng phân tranh che đậy tâm linh. Lý Vũ sững sờ, đành phải khẽ bước cằm đáp lại. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, ở trong đó có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vân Triệt thấy thế cũng là hừ lạnh một tiếng, tự sát áo choàng hất lên, rối trá. Xem như ở vào phong vân bảng 35 vị ngọc diện yêu quân, cũng không thích phương Tây gương mặt. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng không cho rằng phong vân bảng thứ 74 vị Lý Vũ sẽ là đối thủ của hắn. Dù là Lý Vũ được người xưng là thần tiễn, cũng tuyệt không có khả năng đối với mình cấu thành uy hiếp. Phải biết, phong vân bảng bên trên xếp hạng, cơ hồ là thực lực biểu tượng, rất khó xảy ra biến động, bởi vì thực lực trên lệch tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bù đắp. Mặc dù Vân Triệt trong lòng không có đem An Đông Nhi áo cùng Lý Vũ để vào mắt, nhưng hắn cũng biết rõ, quá sớm gây thù hằn đối với hắn lần này cướp đoạt Long Mạch cũng vô ích chỗ. Thế là hắn vẫn là thức thời mang theo thủ hạ lui qua một bên, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch của mình. Phía bên phải Huyết Nguyệt Nhãn Châu xoay động, người duyên nhìn về phía Lý Vũ, không hổ là Lý Vũ, tất cả mọi người đến cho chút mặt mũi, ngay cả nô gia cũng phải nhường đường cho ngươi đâu. Nói, nàng cũng mang theo hạ nhân lui qua một bên, trong ánh mắt lại hiện lên một tia dụ hoặc. Lý Vũ từ chối cho ý kiến, không nghĩ tới nhiều dây dưa, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa Ly Dương, từ tốn nói, đi thôi. Ly Dương cũng không tưởng được, nguyên bản Dương cung bạt kiếm bầu không khí đột nhiên liền hòa hoãn lại. Còn lại tam phương vậy mà đồng thời cho Lý Vũ nhường đường. Bất quá hắn vẫn như cũ duy trì vẻ mặt tươi cười, bước nhanh đi tại Lý Vũ phía trước vì đó dẫn đường, dường như vừa rồi một màn này thật chỉ là một trận trùng hợp. Lý Dương xem như Trung Châu Dương thành thành chủ, mặc dù đã biết Lý Vũ tinh quân thân phận, nhưng hắn lại không có nói với bất kỳ ai ra ngoài, ngược lại tận lực giấu giếm, trong lòng âm thầm tính toán cái gì. Hắn biết rõ, Long Mạch quật khởi đang ở trước mắt, tại cái này phong vân biến ảo trong cục thế, mỗi một cái quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến Dương thành thậm chí toàn bộ Trung Châu tương lai đi hướng. An Đông Ni áo tại Lý Vũ vào thành sau, liền dẫn thánh điện kỵ sĩ ra khỏi thành rời đi, thánh khiết bạch bảo tại trong mưa không nhiễm chân thế, làm cho người âm thầm lấy làm kỳ. Vân Triệt cùng Huyết Nguyệt oán độc lẫn nhau căm thù sau, cũng nhanh chóng rời đi. Ngược lại là những người vây xem kia nhóm thật lâu chưa tán. Nhiều cường giả như vậy tề tụ Dương thành, sắp đến Long Mạch chi tranh, chỉ sợ muốn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà lúc này, ở trong thành cao nhất trên gác chuông, nguyên bản vẽ bích họa bỗng nhiên sinh ra một chút chấn động. Một đạo nhân hình bích họa bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ở trên tường bích họa bên trong, nhìn không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí sinh động như thật, dường như nguyên bản liền tồn tại ở nơi đó. Hình người bích họa nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, Trung Châu anh hùng, có ý tứ. Đầu năm nay lại còn có anh hùng. Hắn vừa rồi một mực yên lặng quan sát cửa thành phát sinh tất cả, bao quát Lý Vũ cùng An Đông Ni áo mấy người ở giữa giằng co. Lý Vũ như thế vang dội anh hùng chi danh, cùng rộng khắp truyền bá to lớn danh khí, Trung Châu cực lớn đa số người đều nghe nói qua. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc không được áo nhà chịu xuất rất nhiều, bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, cũng xuất ra mấy trăm lần tiền thuê, cũng nhất định phải Lý Vũ chết. Hình người bích họa chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn bích họa mặt ngoài, đầu ngón tay tiếp xúc chỗ lại như bình tĩnh mặt nước giống như nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó cả người hắn như là theo một cái khác chiều không gian xuyên việt mà đến, theo mặt tường bóc ra, trong nháy mắt hoa thành chân chính thực thể. Lúc rơi xuống đất, chỉ có mắt trái chỗ khảm nạm mắt mèo thạch lóe ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Hắn chính là thích khách minh bích họa sát thủ ảnh đồng. Áo nhà đám kia ngu xuẩn, liên sát gà chỗ này dùng dao mổ trâu đạo lý cũng đều không hiểu. Ảnh đồng hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng trên tường một chảo, một bức tranh liền trực tiếp xuất hiện trong tay. Áo người sử dụng đánh giết Lý Vũ, không tiết xuất ra gia tộc tích lũy kết sủ tài sản xem như thù lao, mời thích khách minh thập đại sát thủ đồng thời ra tay. Bất quá tại ảnh đồng xem ra, đây quả thực là vẽ vời thêm chuyện, thuần túy là lãng phí bọn hắn thích khách minh sát thủ thời gian. Trong mắt hắn, Lý Vũ bất quá là lục giai giác tỉnh giả thực lực, đúng là vận khí bạo dạn, đống nhiên xông lên Trung Châu phong vân bảng. Dù là Lý Vũ thật như trong truyền thuyết thần tiễn phụ thể, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, bởi vì liền xem như súng ống, cũng hoàn toàn không đả thương được hắn. Lần này ám sát, có hắn một người là đủ. Về phần dư thừa tiền thù lao, coi như hắn làm từ thiện. Nguyên nhân chính là như thế, ảnh đồng căn bản không có chờ đợi còn lại sát thủ tập hợp sau cùng một chỗ hành động, mà là sớm liền tiến phục tại này, chờ đợi hoàn mỹ ám sát thời cơ. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, Lý Vũ một đoàn người đang cùng theo Ly Dương tiến vào Dương thành sau, trực tiếp lấy Dương thành tối cao quy cách đãi ngộ tiến hành chiêu đãi. Không gần như chỉ ở phủ thành chủ bên cạnh cho đám người an bài khổng lồ phòng nghỉ, hơn nữa còn cho tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn cùng thượng đẳng trà bánh. Ngay cả Phó Tịch Giao cũng nhịn không được nhấm nháp, mỗi một dạng đều có thể xưng nhân gian mỹ vị. Lý Dương xem như Dương thành thành chủ, lại còn tự mình chiêu đãi Lý Vũ, toàn hành trình cùng đi ở một bên. Vị thành chủ này không chỉ có thái độ chăm chú, hơn nữa thời điểm treo đủ cười, dường như đối mặt khách nhân tôn quý nhất. Điều này cũng làm cho Lý Vũ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, chỉ có thể lễ phép khách khí gật đầu thăm hỏi. Theo mọi thứ đều an bài hoàn tất, Lý Dương lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tinh quân, lần này tới Dương thành, nếu có bất kỳ cần, cứ mở miệng. Lý Dương trong giọng nói lộ ra một tia cung kính. Theo Trung Châu quan phương đối Tinh quân thân phận đặc thù đối đãi cùng coi trọng trình độ, nhường thân làm thành chủ hắn, lập tức ngửi được một loại không tầm thường hương vị. Lý Dương biết rõ, có thể đoạt được Long Mạch trở thành Tinh quân người, tuyệt không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Lý Vũ mỉm cười, thanh âm bên trong khó được lộ ra một tia kiêm tốn. Lý Dương thành chủ khách khí, như thật có cần ta sẽ nói. Lý Dương nhẹ gật đầu, đứng dậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Tinh quân nghỉ ngơi. Lý Vũ cũng đứng dậy, lễ phép đưa tay ra hiệu, xin cứ tự nhiên, thành chủ sự vụ bận rộn, không cần là ta quá nhiều quan tâm. Nhìn xem rời đi Lý Dương, Lý Vũ đông nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng, loại này tương kính như tân với hắn mà nói xác thực không quá quen thuộc. Ngay tại Lý Dương sau khi rời đi không lâu, Lý Vũ trô gian phòng bên trong, cửa sổ đông nhiên không có dấu hiệu nào quỷ dị chập chờn. Gió nổi lên. Phó Tịch Giao nghi ngờ nhìn về phía đóng chặt cửa sổ, trong mắt có chút bất an, bởi vì nàng không hiểu cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm. Tia lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang điên cuồng nắm kéo bọn chúng. Lý Vũ cũng đã nhận ra dị thường, có một cỗ cường đại tinh thần ba động nhanh chóng bắt tới. Hắn ánh mắt run lên, trong nháy mắt mở ra tam trọng vệ hồn mắt. Đã thấy bốn phía vách tường như chất lỏng giống như hòa tan, chậm rãi chạy xuôi biến hình, nguyên bản xinh đẹp tinh xảo khắc hoa lương trụ, giờ phút này cũng vặn vẹo thành dữ tợn mặt quỷ, đang dương nhanh múa vút hướng phía hắn đánh tới. Lý Vũ khẽ nhíu mày, mở ra tam trọng mắt vậy mà không có bài trừ hảo giác. Còn đến không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cả phòng đột nhiên trời đất quay cuồng, thời không đều bị bóp méo, trong nháy mắt liền đem Lý Vũ hút vào trong đó. Chương 380, thế giới trong tranh chương 380, thế giới trong tranh làm Lý Vũ lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, lại phát hiện chính mình đưa thân vào một tòa điên đảo huyết sắc thành trì bên trong. Đập vào mắt đều là huyết hồng, không ngừng đánh thẳng vào Lý Vũ thị giác cùng giác quan, dường như nơi đây chính là địa ngục. Tòa thành trì này tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh, trên đường phố nổi lơ lửng vô số vỡ vụn bích họa tàn phiến, phía trên dường như vẽ lấy vô số người tử vong trước thê thảm hình dạng. Ngay cả huyết sắc tường thành bên trong cũng khảm nạm lấy vô số u hồn. Lý Vũ tam trọng vệ hồn mắt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh lô đen, ý đồ xua tan thôn vệ cỗ này huyết tượng, lại phát hiện có thể khắc chế u hồn lực lượng, đối hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng. Một cái trầm thấp băng lãnh thanh âm ở phía xa yếu ớt vang lên, tường thành bắn ngược tiếng vang tại tòa này huyết sắc thành trì trên không quanh quẩn. Lý Vũ vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, trầm ổn mở miệng hỏi, đã muốn giết ta, cần gì phải giấu đầu lộ đôi? Trên tường thành đang có một con mèo mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ. Lý Vũ, ngươi đã chết chắc, bị ta kéo vào họa bên trong người, không có khả năng còn sống rời đi. Nhìn xem bị vây ở nơi đây Lý Vũ, đối phương cực kỳ hài lòng, dường như cũng cảm thấy chính mình đã thắng cục đã định, liền trực tiếp theo kia mặt tường thành bên trong móc ra. Sau đó đối với Lý Vũ tiếp tục rêu cợt nói, tại trong bức họa kia thế giới, ta chính là chúa tể, sinh tử của ngươi hiện tại từ ta trưởng khống. Lý Vũ bình tĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chương sinh động như thật hình người bích họa, quỷ dị theo tường thành bên trong chậm rãi đi ra, mắt trái chỗ còn khảm nạm lấy một quả cực kỳ xinh đẹp mắt mèo thạch. Mắt mèo nhìn về phía Lý Vũ con mắt màu đen, lóe lên màu xanh sắc quang mang, người ta đồng lực chống đỡ, nơi này không phải lại là ảo giác, mà là một cái thế giới chân thật. Ngươi là ai? Lý Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn xác định chính mình cũng chưa từng gặp qua người này, thực sự không biết rõ đối phương tại sao phải chủ động đến đây tìm chết. Thấy Lý Vũ một bộ dáng chống đỡ chấn định bộ dáng, trong lòng đối phương càng là khinh thường, lập tức cười lạnh một tiếng tự giới thiệu mình, Thích Khách Minh ảnh đồng, đến đây lấy mạng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thích Khách Minh, hóa ra là cái sát thủ. Lý Vũ nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy Phượng Hoàng Cung, khe khẽ thở dài, dường như đối một mực đến tìm cái chết người đã cảm nhận được phiền chán. Nói thật với ngươi, ta thật không có hứng thú cùng ngươi chơi, tại ra tay với ta trước đó, ngươi liền không có hỏi thăm một chút những người khác kết quả sao? Lý Vũ chăm chú nhìn về phía ảnh đồng, trong ánh mắt mang theo một tia sắc ý, ta ra tay từ trước đến nay không lưu người sống. Ha ha ha, ảnh đồng trực tiếp bị Lý Vũ lời nói chọc cười. Hắn cố ý cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được thế gian nhất hoang đường buồn cười cho cười, chỉ bằng ngươi, còn không lưu người sống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim Cung Kiếm Tiên sao? Tại trong bức họa kia thế giới, ngươi bất quá là một con dê đợi làm thịt, mặc ta xâm lược. Ảnh đồng dường như thật vất vả mới từ trong lúc cười to thở phào, trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm trào phúng. Bất quá là 74 vị liền có như thế lớn khẩu khí, nói ta cũng muốn kiến thức một chút năng lực của ngươi. Lý Vũ thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn biết do cùng loại này tự phụ người nhiều lời vô ích. Chỉ có điều, hắn còn là bởi vì hiếu kỳ mở miệng lần nữa, ta cuối cùng hỏi một câu, có phải hay không áo ra phái ngươi tới? Lý Vũ trong lòng tin tưởng, gần nhất cùng mình sinh ra qua xung đột, còn luôn tìm hắn trả thù, cũng chỉ có cái kia ngang tàng hống hách đáng chết áo công tử, cùng hắn cái kia bao che khuyết điểm tỉ tỉ. Không khó đoán ra, áo ra tỉ đệ sau khi mất tích, bọn hắn phía sau áo nhà tất nhiên sẽ có hành động. Thông minh. Ảnh đồng cười vỗ tay phát ra tiếng, lại vội vàng nói bổ sung, bất quá ta có thể không nói gì, đều là chính ngươi đoán. Ngươi có thể làm minh bạch quỷ luôn luôn chuyện tốt. Ảnh đồng đối Lý Vũ tán dương, trong giọng nói lại tràn đầy trêu tức, dù sao tại thế giới trong tranh, ngươi là không thắng được, vẫn là chết sớm tại siêu sinh a. Lý Vũ biết được phía sau sai bảo người, cũng không muốn tiếp tục nghe ảnh đồng nói nhảm, trực tiếp đậu vào một mũi tên, đem Phượng Hoàng Cung chậm rãi kéo ra. Dây cung rung động ở giữa, trên tên ngưng kết ra ba đám màu đỏ hỏa diễm, như cùng sống vật đồng dạng nhảy vọt tiêu đốt. Đối mặt sát thủ, hắn thậm chí không có điểm đốt Phượng Hoàng Cung. Lý Vũ yên lặng nhìn về phía đối diện ảnh đồng, ánh mắt băng lãnh nhắc nhở, ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay. Ảnh đồng trong nháy mắt cảm giác mình bị mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ, kia cố hàn ý theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn lập tức thu hồi trước đó đối Lý Vũ khinh thị, trực tiếp dùng ra toàn lực, đối với Lý Vũ xuất thủ trước, hòa bên trong giết. Theo ảnh đồng ra lệnh một tiếng, trung quanh huyết sắc thành trì bỗng nhiên kịch liệt rung động. Vô số bích họa mảnh vỡ lăng không bay múa, trên không trung nhanh chóng gây dựng lại là một bức to lớn tử vong bức tranh. Trong chốc lát, 999 cầm trong tay lưỡi dao cổ đại binh sĩ vong linh theo hiện hiện trong bức họa xông ra. Giết! Phương trận tiếng la giết vang vọng thế giới trong tranh. Vong linh nhóm trang bị cùng vũ khí đều hoàn toàn khác biệt, nhưng trong mắt lại đều mang theo chí mạng sắc cơ, thẳng tắp hướng phía Lý Vũ đánh giết mà đến. Đối mặt như thủy triều đánh giết mà đến hơn nghìn người, Lý Vũ như là sơn nhạc không nhúc nhích tí nào, trong mắt càng là không có chút nào gợn sóng. Ngươi biết không? Lý Vũ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại bình tĩnh đến đáng sợ, số lượng với ta mà nói, không có khác nhau. Siêu, lời còn chưa dứt, một đạo xích hồng tiễn quang đã vạch phá huyết sắc trời cao. Một cái mắt, thiêu đốt mũi tên liền đã nhanh chóng xuyên thấu sông lên phía trước nhất mấy trăm cổ đại binh sĩ vong linh. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, phía sau còn lại vong linh cũng không có bị một tiễn này bắn trúng, nhưng cũng tại cùng một trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa máu. Lý Vũ thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn theo năng lượng phản hồi trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Phía sau những binh lính kia vậy mà mưu toan thông qua gánh vác tổn thương đến chống cự chí mạng công kích. Hành Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem ra, Lý Vũ vậy mà một kích liền tiêu diệt nhóm đầu tiên lao ra tất cả họa bên trong vong linh. Cho tới nay, họa bên trong sát trận dựa vào loại này gánh vác tổn thương năng lực, thành công mài chết vô số bị kéo vào họa bên trong cường giả. Cơ hồ không có người có thể trực tiếp giết chết hơn ngàn họa bên trong binh sĩ, cho nên Hành Đồng mới có tự tin như vậy một người đến đây. Nhưng mà, Hành Đồng lại vạn vạn không ngờ rằng, tại Lý Vũ một tiễn uy lực kinh khủng hạ, loại hành vi này không khác tự tìm đường chết. Kỳ thật tại mũi tên bắn trúng cái thứ nhất binh sĩ lúc, tất cả bị gánh vác tổn thương binh sĩ liền đã nóng chảy thành thể lỏng. Tại Lý Vũ cường đại công kích trước mặt, bọn hắn liền như là giấy giống nhau yếu ớt. Lợi hại, không hổ bị người gọi là thần tiễn. Hành Đồng ngoài miệng mặc dù tán dương, nhưng trong ánh mắt nhưng như cũng mang theo không cam lòng, bất quá ngươi căn bản không hiểu cái gì là trong họa thế giới quy tắc, nhớ kỹ, cái này từ ta trưởng khống. Hành Đồng dứt lời, lần nữa phát động dị năng, bức tranh trong nháy mắt hóa thành vực sâu vô tận, bên trong có vô số đếm không hết vong linh gào thét. Ở chỗ này, thử vong chỉ là thuốc màu. Chương 381, biểu trung tâm chương 381, biểu trung tâm Hành Đồng vung tay lên, chỉ thấy huyết sắc trong bức tranh, lại có một nhóm võ trang đầy đủ cổ đại vong linh quân đội như hổ đói bổ mồi giống như trùng sát mà ra, khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng. Giết! Giết tiếng giống lần nữa cùng kêu lên vang lên. Mà trên mặt đất, vô số huyết sắc thuốc màu ngưng tụ thành xiềng xích lao nhanh ra, cuốn lấy Lý Vũ hai chân, đem hắn một mực khống chế tại nguyên chỗ. Vẽ vời thêm chuyện. Lý Vũ nhếch miệng, hắn căn bản là không có dự định di động. Thấy sát thủ chỉ có loại thực lực này, trong lòng của hắn thế mà còn có chút ít thất vọng. Nguyên bản phiêu phủ ở sau lưng những cái kia mũi tên, còn chuẩn bị nên đón đối phương trùng cực cát chủ bài, bây giờ cũng toàn bộ đều bị Lý Vũ về tới ống tên bên trong. Trong tay Phượng Hoàng cung trong nháy mắt bị nhét lửa, liệt diễm cháy hừng hực, Lý Vũ lần nữa kéo dây cung. Động tác một mạch mà thành, hành vân nước chảy, hắn đem cho sát thủ một cái thông khoái. Siêu. Thiêu đốt mũi tên lần nữa bay ra, nhóm thứ hai cổ đại binh sĩ vong linh giống nhau bị một tiễn tiêu diệt. Không nên uổng phí công phu, những binh lính này đều là họa bên trong vong linh, không giết xong. Hành Đồng cùng thiếu. Dưới khống chế của hắn, trung quanh tường thành lại bắt đầu hướng vào phía trong để ép, toàn bộ không gian không ngừng thu nhỏ, như là một cái chậm rãi thu nhỏ lồng giam. Hành Đồng lúc này đã chắc chắn thắng lợi của mình, bởi vì rất nhanh nhóm thứ ba vong linh binh sĩ liền sẽ theo trong bức họa xông ra, hơn nữa họa bên trong không gian sẽ còn lần nữa thu nhỏ. Về sau còn có nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, như thế lặp đi lặp lại xuống dưới. Đến lúc đó, hoàn toàn đã mất đi khoảng cách ưu thế Lý Vũ, cho dù là thần tiễn, cũng chỉ có thể bị vong linh trùng sát tới trước mặt. Hành Đồng ngay tại tự đắc thời điểm, lại nghe đối diện Lý Vũ chậm rãi mở miệng, ai nói ta muốn giết bọn nó? Ngươi. Hành Đồng sắc mặt đột biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy liệt diễm thiêu đốt đuôi tên kéo lấy thật dài màu đỏ con ngân, đột nhiên quỷ dị thay đổi góc độ, như là một cái hòa điệu, thẳng đến huyết sắc thành trì trung ương to lớn bức tranh. Oanh, bức tranh ầm vang nổ tung, vừa mới xông ra vong linh binh sĩ trong nháy mắt hóa thành điểm sáng màu đỏ tiêu tán theo. Hành Đồng như gặp phải trọng thương, lảo đảo lùi lại, ta bức tranh. Một kích qua đi, Lý Vũ trong tay Phượng Hoàng cung tùy theo giật cắt, hắn yên lặng đem cánh cung tại sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hành Đồng, dường như trước mắt chiến đấu đã kết thúc. Hành Đồng nhìn xem Lý Vũ dáng vẻ tự tin, đột nhiên bộc phát ra điên cuồng cười to. Mắt trái mắt mèo thạch nổi lên yêu dị qua mang, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái này thắng? Quá ngây thơ rồi. Hành Đồng thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, bức tranh bất quá là vũ khí của ta, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Trung quanh tường thành lần nữa để ép thu nhỏ, Hành Đồng thân thể cũng dần dần biến thành minh họa, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vệt nụ cười quỷ dị, hướng phía Lý Vũ khinh thường nói, mới vừa rồi cùng ta đối mặt lâu như vậy, ngươi sợ là còn không có phát hiện mình đã xa vào đến trong ảo giác đi. Hành Đồng cười từng bước một hướng về tường thành lui lại, ngươi vừa mới phá hư bất quá là huyễn tượng bên trong huyễn tượng. Nhìn xem trung quanh a, ngươi bây giờ còn tại họa bên trong. Ha ha ha, đây mới thật sự là họa bên trong giết. Hành Đồng bích họa thân ảnh tại trước tường thành như ẩn như hiện, cả người lập tức liền muốn dung nhập tường thành bên trong. Lý Vũ nghe xong ngược lại cũng câu lên một vệt trào phúng cười, ý của ngươi là ta chú nào giác? Nhìn thấy Lý Vũ không kinh hoàng chút nào biểu lộ, Hành Đồng lập tức trong lòng giật mình, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đã thấy Lý Vũ ánh mắt đống nhiên lô đen đồng dạng, đem cuốn quanh hai chân xiềng xích toàn bộ thôn phệ, tiếp lấy nhìn về phía Hành Đồng khinh thường nói, vẫn là xem trước một chút chính ngươi a. Hành Đồng hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên tiêu tán. Một cú kịch liệt đau nhức theo ngực nổ tung, phản phất có một thanh lưỡi dao trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, chẳng biết lúc nào, lồng ngực của hắn đã bị tiễn bắn thủng, máu thịt bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm còn tại từ từ đốt máu tươi. Đây không có khả năng. Cái này rõ ràng là ta cảnh đẹp trong tranh. Hành Đồng không dám tin, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, người rõ ràng không phải tinh thần loại giác tỉnh giả. Hành Đồng điên cuồng thôi động mắt mèo thạch, lại phát hiện mắt trái mắt mèo bảo thạch ngay tại rạn nước, phản phất tại tuyên cáo hắn hoàn toàn thất bại. Không. Hành Đồng đột nhiên biến sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn về phía Lý Vũ, muốn chết cũng chết. Hắn đột nhiên xé mở vạt áo, lộ ra trên ngực ngay ngắn ở giữa khảm nạm một viên khắc huyết sắc mắt mèo thạch. Tại Hành Đồng năng lượng rót vào hạ, kia màu đỏ mắt mèo thạch tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, hội tụ hủy diệt. Hành Đồng cười ta nhìn về phía không có chút nào phòng bị Lý Vũ, tràn ngập điên cuồng hô to, hoa bạo. Toàn bộ huyết sắc thành trì bỗng nhiên kịch liệt co bảo, không gian đều bị áp xúc tới cực hạn, sau đó đột nhiên quyết trường, mắt mèo trong đá cố lực lượng tiếp như là núi lửa bộc phát đồng dạng, muốn đem hết thể trước mắt đều phá hủy. Vâng. Không gian rung động, toàn bộ cảnh đẹp trong tranh như là bị đánh nát tấm gương giống như băng liệt, vô số mảnh vỡ văng tứ phía, vong linh u hồn tùy ý tuôn ra kêu rên kêu thảm, dường như tận thế giáng lâm. Cùng chết a. Ha ha ha, ảnh đồng cùng thiếu. Hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, Newton cùng Lý Vũ đồng quy vô tận. Thế giới trong tranh trong nháy mắt tự bạo, mắt mèo trong đá cuồng bạo lực lượng đánh nát bên trong tất cả, bao quát Lý Vũ cùng chính hắn. Tất cả trở nên yên lặng. Đột nhiên có một đạo nghiền ngẫm thanh âm tại đã bạo tạc họa bên trong không gian vang lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ chơi tinh thần huyết thuật?" Ảnh đồng tiếng cười im bặt mà dừng, "Ta không chết." Khi hắn lấy lại tinh thần, vậy mà phát hiện chính mình vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vừa rồi họa bạo dường như cũng không có xảy ra. Một cỗ linh ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân, lâm vào trong ảo giác, đúng là chính hắn. Ảnh đồng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết sắc thế giới trong tranh trên không, một cái to lớn con mắt màu đen đột nhiên mở ra. Kia ánh mắt như là vũ trụ lỗ đen đồng dạng thâm thúy, tản ra khí tức kinh khủng. Ác ngộng. Ảnh đồng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thì ra hắn sớm bị ác ngộng thú xem như con mồi. Theo ác ngộng thú ánh mắt đảo qua toàn bộ huyết sắc thành trì, như núi cao kinh khủng tinh thần uy áp đột nhiên giáng lâm. Chỉ một cái, cũng đã đem thế giới trong tranh tất cả huyết chỉ trong nháy mắt đông kết, vô số vong linh u hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị ác ngộng thú toàn bộ hấp thu, thôn phệ hầu như không còn. Cũng dám thừa dịp ta lúc nghỉ ngơi tập kích bất ngờ tinh quân, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ác ngộng thú thanh âm chấn động đến họa bên trong không gian tốc tốc phát run, dường như muốn thẩm phán ảnh đồng. Không. Ảnh đồng tuyệt vọng đưa tay, to lớn con mắt màu đen đã nhìn thẳng mà đến, đem hắn linh hồn xem thấu. Phanh. Một tiếng. Ảnh đồng tinh thần thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đại đoàn xương trắng, còn chưa tới kịp tản ra, liền bị ác mộng thú nhanh chóng hút vào trong mắt. Răng rác một tiếng, toàn bộ cảnh đẹp trong tranh như là bị đánh nát tấm gương giống như băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Lý Vũ lập tức bị kéo về thực tế thế giới. Làm Lý Vũ mở mắt ra, phát hiện chính mình còn thân ở phủ thành chủ trong phòng, mà Phó Tịch Giao vừa mới đóng kỹ cửa sổ quay đầu, nhìn thấy Lý Vũ ngẩn người biểu lộ, Phó Tịch Giao nghi hoặc hỏi, vừa mới gió quá lớn, sao rồi? Phó Tịch Giao đang đóng cửa sổ sau, vừa rồi loại kia cảm giác nguy hiểm dường như biến mất, nàng cũng không có phát giác được Lý Vũ kinh lịch vừa rồi. Không có gì. Lý Vũ bình tĩnh trả lời. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, mới vừa rồi bị kéo vào thế giới trong tranh thời gian dài như vậy, trong hiện thực giống như chỉ qua vài giây đồng hồ. Loại thời giờ này bên trên to lớn khác biệt, cũng làm cho hắn đối tinh thần lực đối kháng chiến đấu có nhận thức sâu hơn. Lúc này ở Lý Vũ trong tinh thần hải, ác mộng thú ngay tại điên cuồng chuyển hóa vừa rồi hấp thu xương trắng năng lượng. Ao ác mộng thú bên cạnh anh Linh Hoa Hoa Đều, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm ác mộng thú, còn dỗi ra tay nhỏ một bộ đòi hỏi bộ dáng. Nhanh, nhanh, nhanh. Ác mộng thú tịnh không có để ý tiểu gia hỏa này, dường như cảm thấy chuyển hóa tốc độ quá chậm, còn tại không ngừng thúc giục chính mình. Để tỏ lòng lòng trung thành của nó, nguyên bản chia 5 năm phối năng lượng, lần này ác ngộng thú thậm chí đều không cho chính mình giữ lại một tia. Tinh quân thật khó hầu hạ ác ngộng thú tựa hồ có chút không bỏ, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Nó đem vừa rồi hấp thu ảnh đồng tinh thần thể cùng những cái kia u hồn bóng linh sau chuyển hóa năng lượng, tất cả đều như ong vỡ tổ trả lại cho Lý Vũ. Theo chuyển hóa sau bàng bạc năng lượng không ngừng đưa vào Lý Vũ trong tinh thần hải, ác ngộng thú rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thật to con mắt màu đen bên trong tràn đầy chờ mong, lần này, Lý Vũ dù sao cũng nên khen ta đi. Chương 382, cái gì? Để cho ta ăn. Chương 382, cái gì? Để cho ta ăn. Trong tinh thần hải trong nháy mắt bạ mãn, vô số năng lượng từ đó tràn ra. Lý Vũ đang ngồi yên lặng, suy tư liên quan tới đầu này lòng mạnh phức tạp thế cục. Thinh Linh cũng cảm giác được, đại lượng năng lượng như mãnh liệt như thủy triều theo tinh thần hải điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Luồng năng lượng màu trắng này khí thế hung hùng, thế không thể đỡ, nhiều đến luồng khí xoáy căn bản không kịp đem nó hấp thu, cũng đã theo kinh mạch chạy khắp Lý Vũ toàn bộ thân. Thể nội vô số tế bào cùng cơ bắp bị đột nhiên thêm ra năng lượng chăm chú để ép, chỉ có thể điên cuồng hấp thu chúng quanh năng lượng, ý đồ làm dịu thân thể áp lực thật lớn. Phanh, phanh. Trầm muộn thanh âm theo Lý Vũ trong thân thể không ngừng truyền ra, kia là kinh mạch xương cốt đều bởi vì năng lượng quá tải phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Chỉ một lát sau thời gian, Lý Vũ cả người liền không bị khống chế bành trướng, trọn vẹn cường tráng một vòng. Cơ thể của hắn càng thêm căng đầy, sau đó cao cao nổi lên, dưới làn da phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, tựa như lúc nào cũng sẽ xông phá chói buộc bạo phát đi ra. Bất thình lình to lớn biến hóa, đem một bên Phó Tịch Giao đều kinh hai trận mắt hốt mồm, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Đối mặt theo tinh thần hải tuôn ra hải lượng năng lượng màu trắng, Lý Vũ song quyền nắm chặt, cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn no bạo. Hắn vội vàng tại trong tinh thần hải lớn tiếng chất vấn: Ác Ngộng Thú, ngươi làm cái gì? Ác Ngộng Thú thanh âm lập tức liền tại Lý Vũ trong tinh thần hải vang lên, ngữ khí còn mang theo vài phần định nọt cùng vội vàng. Tinh quân không nên kích động, đây đều là ta phải làm. Thanh âm kia bên trong còn mơ hồ lộ ra một tia tranh công ý vị, dường như cảm thấy mình làm một cái thiên đại hảo sự. Lý Vũ nhất thời nghẹn lời, trong lòng vừa tức vừa gấp. Câu trả lời này để cho người ta dở khóc dở cười. Ác Ngộng Thú một bộ lấy lòng ngữ khí tiếp tục giải thích nói, vừa rồi tên sát thủ kia tinh thần bên trong ẩn chứa thế giới trong tranh một kia bản nguyên lực lượng, ta nghĩ đến tinh quân khẳng định cần, liền một mạch toàn đưa tới. Lý Vũ nghe vậy trong nháy mắt trừng to mắt, đưa hết cho hắn đưa tới. Phải biết, loại này hấp thu u hồn xương trắng năng lượng màu trắng, cho dù bị Ác Ngộng Thú chuyển hóa sau, cũng không thể bị khí xoáy hút hóa thành kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình chậm rãi hấp thu. Lúc trước thân thể của mình bỗng nhiên bắt đầu biến cường trắng lên, cơ bắp hở ra, cũng là bởi vì loại năng lượng màu trắng này thu hút quá nhiều đưa đến. Bây giờ duy nhất một lần thu hoạch được càng nhiều năng lượng màu trắng, đây không phải muốn cho ăn bệ bụng chính mình sao? Lý Vũ lập tức nhắm mắt lại, chìm vào tinh thần của mình trong biển, muốn nhìn một chút cơn ác mộng này thú đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ nó hiện tại liền muốn thoát khốn, cố ý dùng loại phương thức này uy hiếp chính mình. Nhìn thấy Lý Vũ tinh thần thể bỗng nhiên xuất hiện, ác mộng thú vội vàng đồng bình tới, vẻ mặt định mà nói, không nhọc tinh quân tự mình cảm tạ, nếu như không đủ ta chỗ này còn có chút, ngươi mẹ nó có phải điên rồi hay không? Lý Vũ nhịn không được la lớn, trực tiếp cắt ngang ác mộng thú lời nói. Hắn đã cảm nhận được thân thể của mình nổi gân xanh, đều nhanh muốn bạo thể mà chết. Ác mộng thú bị Lý Vũ bất thình lình răn dạy dọa đến khẽ run rẩy, lúc này bày ra một bộ tiểu quả phụ giống như dáng vẻ đáng thương. Nó đủ rũ, ngữ khí xa suốt lại bị khuất ba ba nói rằng, Lý Vũ, ngươi sao có thể nói như vậy ta, ta thật là một ngụm đều không có bỏ được ăn, tất cả đều cho ngươi ăn. Bộ dáng kia dường như nó mới là cái kia thụ thiên đại bất ước một phương. Lý Vũ đội bằng quát, vậy ngươi bây giờ mau ăn a. Cái gì? Ác mộng thú ánh mắt trong nháy mắt trận lao đại rồi, dường như nghe được cái gì vi phạm luân lý, khó có thể tin sự tình, ta ăn. Đây là ta bài xuất đi, ta thế nào ăn? Ác mộng thú dùng từ nhường Lý Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những ngày thời điểm. Bởi vì ở trong thân thể hắn, vô số không cách nào hấp thu năng lượng màu trắng bạc, chính như ngựa hoang tại Lý Vũ trong mạch máu trào lên lưu động, tại năng lượng không ngừng tích lũy phía dưới, đã nhanh muốn hóa thành từng đầu đi khắp gián độc. Ác mộng thú lúc này đã nhận ra Lý Vũ trên thân chạy xuôi năng lượng màu trắng khí tức, con mắt thật to đột nhiên lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, như là người thấy thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Lý Vũ, ngươi xem một chút, những này năng lượng bản nguyên cỡ nào tinh thuần, ta tất cả đều cho ngươi. Giọng nói kia bên trong tràn đầy tán thưởng cùng hâm mộ. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu, ngươi liền có thể. Ác mộng thú nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì nó cũng rõ ràng cảm nhận được, Lý Vũ thân thể dường như đã bị năng lượng màu trắng chiếm hết, không ngừng có năng lượng ngoài tiết tràn ra, cả người nhìn đều nhanh nổ tung. Nhanh nghĩ biện pháp. Lý Vũ trầm mặt, giáng chống đỡ lấy thân thể đối ác mộng thú hô. Ác mộng thú nghe xong không nhúc nhích, đột nhiên an tĩnh có chút không bình thường. Con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ tinh thần thể, trong lòng dường như tại làm lấy kịch liệt chống lại. Đây tuyệt đối là nó cách tự do gần nhất một lần, nếu như đặt ở trước đó, nó nhất định sẽ không chút do dự lập tức đối Lý Vũ ra tay, mượn cơ hội thoát khỏi Lý Vũ khống chế. Nhưng là Lý Vũ ngay tại nó trước mắt kế thừa long mạch, trở thành 12 tinh quân một trong, điều này cũng làm cho ác mộng thú tâm bên trong có chút không chắc. Dù sao xem như một gã tinh quân, là tuyệt không có khả năng bị như thế điểm năng lượng màu trắng liền cho ăn bể bụng. Ác mộng thú ánh mắt lặng lẽ dò xét Lý Vũ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Lý Vũ đang mượn cơ làm bộ, lừa nó ra tay? Tuyệt đối là dạng này. Ác mộng thú ánh mắt sáng lên, đột nhiên đã nghi thông suốt. Đây là Lý Vũ thăm dò, nó kém chút liền trùng kế. Đường đường thứ 10 tinh quân, làm sao có thể tiêu hao không được như thế điểm năng lượng màu trắng, coi như thật không hấp thu được, còn lại năng lượng toàn bộ chuyển vận tới vũ khí bên trong đều dư xài, người còn có thể bị nẹn nước tiểu chết. Ác mộng thú vừa nghĩ đến đây, trong nháy mắt thông thấu, trong lòng âm thầm gật đầu, dường như đang vì mình thông minh tài trí cảm thán cùng tự hào. Lý Vũ a Lý Vũ, loại kiểm tra này tình sứ độ trung thành phương pháp xử lý thật sự là cũ a, bất quá vẫn là bị thông minh ta khám phá. Ác mộng thú ánh mắt ngưng tụ, muốn cung ta, cái này tinh sứ ta còn tưởng là định rồi. Lúc này Lý Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể mỗi cái tế bào giờ phút này đều đang tiêu đốt, những cái kia năng lượng màu trắng như là từng đạo sóng xung kích, hướng phía trái tim nhanh chóng hướng về đi. Mỗi một lần năng lượng xung kích đều giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ đụng chạm lấy trái tim của hắn. Lý Vũ, ngươi thế nào? Phó Tịch Giao lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Vũ thống khổ bộ dáng, lập tức thất kinh đánh tới. Nàng bắt lấy Lý Vũ đỏ bừng cánh tay cẩn thận xem xét, vậy mà nhìn thấy Lý Vũ trên thân thể sinh ra một loại nào đó màu trắng kết tinh. Những cái kia kết tinh như là băng xương giống như bao trùm tại Lý Vũ trên da, tản ra quỷ dị bạch sắc quang mang. Lý Vũ cảm thấy Phó Tịch Giao đụng vào, còn muốn nói mình không có việc gì, lại phát hiện thân thể đã không mở miệng được. Phó Tịch Giao thấy Lý Vũ đều không thể nói chuyện, trong nháy mắt gấp đến độ xoay quanh. Nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền nghĩ đến vừa mới rời đi thành chủ Lý Dương, có lẽ hắn có thể có biện pháp trợ giúp Lý Vũ. Phó Tịch Giao lập tức liền dùng toàn thân năng lượng phát động dị năng, ý đồ thông qua nước mưa cảm giác thành chủ Lý Dương vị trí tìm kiếm trợ giúp. Một cái mắt, toàn bộ Dương thành trên không nước mưa dường như nhận lấy dẫn dắt, đột nhiên dừng lại một giây, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống. Hoa, chương 383, Lý Vũ Nưu kế chương 383, Lý Vũ Nưu kế mưa to lần nữa rơi xuống, Phó Tịch Giao thân thể rung động. Nàng kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ bên cạnh mình mười mấy thước cảm giác phạm vi bên ngoài, cũng không có thu hoạch được trên không nước mưa cảm giác lực. Vừa rồi nàng dị năng tựa như là đâm vào một mặt tường bên trên, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Chuyện gì xảy ra? Phó Tịch Giao trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này. Phó Tịch Giao lần nữa phát động dị năng, ý đồ thu hoạch được nước mưa cảm giác lực, nhưng như cũng không có cùng Dương Thành trên không nước mưa thành lập kết nối. Nàng hoảng sợ ý thức được, dị năng của mình dường như mất hiệu lực. Cùng lúc đó, Dương Thành âm u nơi hẻo lánh bên trong, một gã mang theo lục sắc tay áo bộ, phía trên in lôi đỉnh cục tiêu chí nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Là cảm giác xung đột. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Dưới chân của nàng còn nằm ba bộ nửa người nửa dị thú thi thể, tử trạng thảm thiết. Nữ nhân có chút dùng sức, đem cao áp thủy nhận từ trong đó một người xương sống rút ra, mang ra một cỗ huyết hồng. Dám ở lão nương trước mặt đoạt quyền khống chế. Nữ nhân lắc lắc tiểu hồng sắc tóc, có chút lơ đễnh. Vừa rồi tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong, lại có một gã thủy hệ giác tỉnh giả ý đồ cướp đoạt nàng nước mưa cảm giác lực. Tóc đỏ nữ nhân liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, không khỏi cảm thán, thật sự là cùng ta như thế thưa thất đặc thù nước năng lực à, thật lâu đều không có gặp. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, dường như thấy được một cái hiếm thấy chân bảo. Hy vọng lần này sẽ không làm ta thất vọng. Tóc đỏ nữ nhân bỗng nhiên hướng hư không cầm nắm, trên không vô số rơi xuống giọt mưa như là mũi tên giống như, đồng loạt chỉ hướng Phó Tịch Giao vị trí. Nàng nổ một ngụm nước bọt, tiếp lấy quay đầu nhanh chóng rời đi. Mà vừa rồi trên đất ba bộ thi thể, vậy mà tại nước bọt bọc vào, dần dần hòa tan cho đến hoàn toàn biến mất. Một bên khác, đã không cách nào khống chế thân thể cứng ngắc Lý Vũ, tại trong tinh thần hải lên tiếng uy hiếp nói: "Ác Ngộng Thú, ngươi tốt nhất nhanh lên." Ác Ngộng Thú cũng đúng là nhanh chóng tìm kiếm lấy trong trí nhớ liên quan tới năng lượng quá thừa tương quan tri thức. Chỉ có điều, trí nhớ của nó thật sự là quá mức khổng lồ, sốt ruột bận bịu hoàng hạ, trong lúc nhất thời vậy mà không nhớ nổi. Ác Ngộng Thú chậm chạp không nói gì, điều này cũng làm cho Lý Vũ có chút nóng nảy. Ngay tại Lý Vũ chuẩn bị mạnh mẽ dùng người cứng ngắc, một lần phát động toàn lực công kích, đến làm dịu thể nội sắp bộc phát áp lực lúc, hắn chỉ cảm thấy chân của mình mát lạnh, một cú cảm giác mát rượi trong nháy mắt thông qua tinh thần hải chuyển khắp toàn thân, ngay cả thể nội sao động năng lượng màu trắng đều bình tĩnh không ít. Lý Vũ cúi đầu xem xét, chỉ thấy nhỏ anh linh đang ôm mình ngủ, tròn căng mắt to chính nhất chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vũ, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng khát vọng, và anh linh phát ra một tiếng non nớt tiếng kêu, dường như muốn đối Lý Vũ nói cái gì. Ác Ngộng Thú thấy thế, cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, có thể tiêu hao những này quá thừa năng lượng mục tiêu không phải đang ở trước mắt sao? Nó đội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Lý Vũ, mau đưa năng lượng cho tiểu gia hỏa này." Với hắn mà nói, đây chính là vật đại bổ a. Lý Vũ nghe vậy không dám có chút do dự, lập tức tập trung tinh thần, đem thể nội tán loạn năng lượng màu trắng dẫn đạo hướng về phía trong tinh thần hải nhỏ anh linh, "Tất cả đều cho ngươi." Một nháy mắt, Lý Vũ thân thể như là hoàng long hà bỡ đê, bàng bạc mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt xông vào trong tinh thần hải, toàn bộ tràn vào tới nhỏ anh linh thân thể nội. Nhỏ anh linh thân thể tại năng lượng trùng kích vào run nhẹ nhẹ, nhưng nó lại ôm thật chặt Lý Vũ đùi, không có chút nào lùi bước. "Oa a a," nhỏ anh linh kích động oa oa gọi. Nó giống như là một cái đói chết hải tử bỗng nhiên ăn vào mỹ vị đồ ăn như thế, tham lam hấp thu những này năng lượng màu trắng. Nhỏ anh linh từ khi đi vào Lý Vũ trong tinh thần hải ăn ra, còn một lần đều không có bị ném đi qua. Lý Vũ thể nội năng lượng màu trắng bị liên tục không ngừng chuyển vận ra ngoài, cả người hắn thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, bất quá hình thể so với trước đó, dường như vẫn là lại cường tráng không ít. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, nhỏ anh linh nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngược lại dần dần biến hồng nhuận. Thân thể của nó cũng bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang kia như là thần hy bên trong sương mù, nhu hòa mà ấm áp. Hoa nhỏ anh linh ôm thật chặt Lý Vũ không nguyện ý buông ra, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng hài lòng. Nhìn xem nhỏ anh linh không ngừng hấp thu năng lượng màu trắng, trở thành cuối cùng người được lợi, Ác Ngộng Thú đầy mắt đều là vẻ tiếc hận. Tinh thuần như thế năng lượng Lý Vũ chính mình không hấp thu, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, đây không phải tương đương với đem đồ tốt đút cho chó sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ác Ngộng Thú vẫn là vô cùng thức thời không có nói ra. Ác Ngộng Thú con mắt thật to một mực tại Lý Vũ cùng nhỏ anh linh thân bên trên bồi hồi. Suy nghĩ ở giữa, trong đầu của nó bỗng nhiên linh quang chợt hiện, con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, thì ra là thế. Ác Ngộng Thú trong nháy mắt đống nhiên hiểu rõ, bừng tỉnh hiểu ra. Dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở lên rõ ràng, tất cả bí ẩn đều tại thời khắc này giải khai. Nó rốt cục suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Lý Vũ xem như một gã tinh quân, có thể nắm giữ ba tên tinh sứ. Trước đó cái kia hỏa điệu xem như một cái, hơn nữa còn là phục thị vượt qua một đời tinh quân uy tín lâu năm tinh sứ, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thực lực cường đại. Mà xem như một cái cùng hỏa điệu giống nhau hy lưu Ác Ngộng Thú, chính nó thì rất có thể sẽ trở thành Lý Vũ vị thứ hai tinh sứ. Phát hiện này để nó đã hưng phấn vừa khẩn trương. Dù sao trở thành tinh quân tinh sứ liền mang ý nghĩa có thể cùng tinh quân cùng hưởng long mạch chi lực. Vận khí tốt, còn có thể giống cái kia hỏa điệu như thế, tại tinh quân sau khi chết tinh sứ vẫn như cũ sống sót xuống dưới, chuyện này đối với nó mà nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ác Ngộng Thú tiếp tục tự hỏi, nhìn như vậy đến, Lý Vũ xem như tinh quân vẫn là thiếu khuyết một vị tinh sứ. Như vậy, cuối cùng này một vị tinh sứ sẽ là ai chứ? Ác Ngộng Thú to lớn ánh mắt nhìn về phía ôm Lý Vũ bắp đùi nhỏ anh linh, mọi thứ đều không cần nói cũng biết. Nó nhớ lại vừa rồi phát sinh một dãy chuyện, tất cả manh mối đều tại trong đầu của nó dần dần chắp vá lên. Nó ý thức được, đây hết thảy có lẽ đều là Lý Vũ tỉ mỉ bày kế. Lý Vũ tại quanh co lòng vòng, mượn nhờ lực lượng của nó đến bồi dưỡng mình cái cuối cùng tinh sứ. Hơn nữa còn là một cái chung với Lý Vũ, từ nhỏ bồi dưỡng lên tâm phúc tinh sứ. Ba vị tinh sứ cái này chẳng phải đủ sao? Ác Ngộng Thú híp mắt nhìn về phía Lý Vũ, trong lòng không khỏi cảm thán, trở thành tinh quân sau Lý Vũ, tâm tư vậy mà biến kín đáo như vậy. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia quá thừa năng lượng màu trắng đã toàn bộ rót vào nhỏ anh trong linh thể, Lý Vũ thân thể cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhỏ anh linh cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Khuôn mặt của hắn càng phát ra mượt mà đáng yêu, quanh thân tản mát ra bạch sắc quang mang đan vào với nhau, hình thành một cái năng lượng to lớn kén, đem nhỏ anh linh hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Lúc này nhỏ anh linh, tựa như một cái ngủ say tạm cưng, co lại thành một đoàn yên lặng nằm tại cái kia năng lượng kén bên trong. Vỏ kén mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí quang mang, mơ hồ cùng Lý Vũ phần bụng tinh hỏa sinh ra cộng minh nào đó. Kia cộng minh phảng phất là một loại liên hệ thần bí, đem nhỏ anh linh cùng Lý Vũ thật chặt nối liền cùng một chỗ. Một bên quan sát Ác Ngộng Thú, cũng tự nhiên đã nhận ra cỗ lực lượng này kết nối, ánh mắt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Lý Vũ a Lý Vũ. Còn muốn mượn cơ hội gạt ta ra tay, không nghĩ tới là ta cao hơn một bậc, ngươi lúc này không cách nào à? Chương 384, Vân Thủy Ngưng Mụ Mụ chương 384, Vân Thủy Ngưng Mụ Mụ đợi đến quá thừa năng lượng màu trắng truyền thâu hoàn tất sau, Lý Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem biến thành động bảo bảo nhỏ anh linh theo trên đùi ôm lấy. Sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt lên trong tinh thần hải, có chút nổi lơ lửng, hắn lúc này mới đối lấy Ác Ngộng Thú mở miệng, ngươi phụ trách chiếu cố tốt hắn, còn có, lần sau đừng có lại làm ra loại chuyện này. Ác Mộng Thú vội vàng trịnh trọng bảo đảm nói, yên tâm đi, Lý Vũ.
Không, là Tinh Quân đại nhân. Ta tuyệt sẽ không lại để cho những chuyện tương tự xảy ra.
Thấy Ác Mộng trạng thái thú độ như thế thành khẩn, Lý Vũ cũng không muốn tiếp tục cùng Ác Mộng Thú dây dưa cố năng lượng này đúng sai vấn đề, liền trực tiếp thối lui ra khỏi tinh thần hải. Ác Mộng Thú thấy Lý Vũ rời đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nó cũng chậm rãi về tới Lý Vũ trong tinh thần hải, phiêu phủ ở nhỏ anh linh bên cạnh. Nhìn xem bị ve kén chăm chú bao vây lại, ở vào tiến giai trạng thái nhỏ anh linh, Ác Mộng Thú nhịn không được nhả danh nói, liền ngươi vật nhỏ này cũng có thể trở thành tinh sứ, thật đúng là gà rừng biến vương hoàng. Ác Mộng Thú sau khi nói xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng lui sang một bên, dựa theo Lý Vũ mệnh lệnh bảo hộ lấy cái này nhỏ anh linh. Làm Lý Vũ mở mắt ra sau, phát hiện Phó Tịch Giao chính nhất mặt lo lắng đứng tại bên cạnh mình, hắn vội vàng nhẹ giọng an ủi, chớ nóng đội, ta không sao.
Thật.
Phó Tịch Giao đầy mắt lo lắng. Trông thấy Lý Vũ dường như lại đột nhiên khôi phục bình thường, nàng lần nữa cầm lấy Lý Vũ tráng kiện cánh tay cẩn thận xem xét, thẳng đến xác nhận những cái kia quỷ dị màu trắng kết tinh đã hoàn toàn rút đi, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Ngay tại Phó Tịch Giao vừa thở dài một hơi thời điểm, bên ngoài có một đạo hồng sắc thân ảnh nương theo lấy bảng bạc nước mưa từ trên trời giáng xuống, cực kỳ nhẹ nhàng rơi vào phủ thành chủ trong viện. Thân ảnh kia thế tới tấn mãnh nhưng lại lặng yên không một tiếng động, dường như cùng cơn mưa gió này hòa làm một thể. Lý Vũ trong nháy mắt cảnh giác đứng lên, hắn có thể cảm giác bên ngoài tới một cái cường đại dị thường người, đối phương còn chưa động thủ, liền để hắn có một loại bị toàn phương vị quét hình qua toàn thân kinh dị cảm giác. Phó Tịch Giao cũng tại lúc này hoàn toàn đã mất đi đối chung quanh thủy nguyên làm tất cả trường khống, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không có cảm giác được đối phương tới gần. Ngươi đừng động. Lý Vũ vẻ mặt nghiêm túc đối Phó Tịch Giao phất tay, nhường nàng chờ tại nguyên chỗ, chính mình thì dự định đi ra xem một chút. Đang muốn hành động lúc, nóc phòng đống nhiên truyền đến một hồi xốp giòn rắc âm thanh. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mang theo tường ra lốp bốp giáng xuống. Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng ở vậy mà tại nước mưa cọ rửa hạ, như là bị cường toan ăn mòn đồng dạng, nhanh chóng bị mưa to ăn mòn sạch sẽ. Hai người bởi vậy cũng không có chút nào che đậy bại lộ tại trong mưa. Mưa có ăn mòn lực. Lý Vũ thấy thế vô cùng kinh ngạc, phân bụng luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, dùng năng lượng đem nước mưa cách ly, che lại hắn cùng Phó Tịch Giao. Tại cái này cường đại ăn mòn lực hạ, phòng ở rất nhanh liền bị ăn mòn hầu như không còn, hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến lúc này, Lý Vũ hai người ánh mắt mới không có bất kỳ ngăn cản nhìn về phía trong sân bóng người. Chỉ thấy một vị tóc đỏ nữ tử đứng tại trong sân, dáng người thẳng tắp mắt sáng như đuốc, đang gắt gao nhìn về phía Phó Tịch Giao, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Không sai, chính là ngươi, nữ nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hưng phấn. Khoảng cách gần như thế, nàng đã hoàn toàn có thể xác nhận, Phó Tịch Giao có được cùng nàng dị năng giống nhau thủy hệ năng lực. Chỉ có điều dưới cái nhìn của nàng, Phó Tịch Giao thực lực có vẻ hơi nhỏ yếu. Bất quá không sao cả, dù sao loại này không phải gia tộc truyền thừa loại hình dị năng, vốn là cực kỳ hi hữu. Như thế thế gian hiếm thấy dị năng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô gái này trên thân, còn bị nàng gặp được, có thể nào không cho trong nội tâm nàng một hồi vui mừng như điên. Kế hoạch của mình một mực thất bại, không cách nào thuận lợi kéo dài, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì chỉ có chính mình một người nắm giữ loại này đặc thù thủy hệ dị năng. Nhưng nếu như là hai người lực lượng, nói không chừng liền có thể thành công thực hiện trong nội tâm nàng to lớn kế hoạch. Ngay tại nàng cẩn thận cảm giác Phó Tịch Giao trên người năng lượng lúc, đột nhiên phát hiện một cái rất tinh tường đồ vật, tóc đỏ nữ nhân khẽ vươn tay, Phó Tịch Giao bao khỏa bên trong thủy tinh cầu lập tức liền bay vào trong tay nàng. Xác nhận không nhìn lầm sau, nữ nhân biến sắc, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Phó Tịch Giao, cái này thủy tinh cầu ở đâu ra? Phải biết, đây chính là nàng năm đó tự tay tỉ mỉ chế tác, đưa cho nữ nhi lễ vật, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại một cái lạ lẫm nữ hài trong tay? Trừ phi, tóc đỏ nữ nhân trong mắt lóe lên một tia hung quang, trên không nguyên bản liền bảng bạc nước mưa bắt đầu điên cuồng hội tụ. Phó Tịch Giao bị cái này đống nhiên khí thế hung hăng tóc đỏ nữ nhân giật nảy mình, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhường thân thể của nàng không tự chủ được lui về sau một bước. Lý Vũ nghiêng người ngăn khuất Phó Tịch Giao trước người, cầm lên Phượng Hoàng Cung nhìn về phía đối phương, không sợ chút nào. Tóc đỏ nữ nhân ánh mắt bị cản, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến đứng ở phía trước Lý Vũ trên thân. Khi thấy rõ Lý Vũ hình dạng sau, cả người nàng đống nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc mở ra miệng hỏi thăm, thứ 10 tình quân Lý Vũ, là ta. Lý Vũ cũng chú ý tới nữ nhân trên người lôi đỉnh cục tiêu chí, chấn định đáp lại nói, nếu như nhớ không lầm, ta còn là lôi đỉnh cục vũ khí cố vấn. Hóa ra là Lý Vũ tình quân người. Tóc đỏ nữ nhân vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn là nghiêm túc lần nữa đối Phó Tịch Giao hỏi, cái này thủy tinh cầu không phải là ngươi? Phó Tịch Giao cảnh giác trả lời, đây là bằng hữu của ta cho ta, thế nào?
Bằng hữu?
Tóc đỏ nữ nhân trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Phó Tịch Giao tỉnh táo lại sau, cũng đột nhiên phát hiện nữ nhân trước mặt nhìn qua rất trẻ trung, dáng dấp cũng cùng Vân Thủy Ngưng giống nhau đến mấy phần chỗ. Nàng cũng lập tức kịp phản ứng, người này trước mặt có lẽ chính là Vân Thủy Ngưng mụ mụ, thế là vội vàng mở miệng nói ra tình hình thực tế, là Vân Thủy Ngưng đưa cho ta, nàng để cho ta tới tìm nàng mụ mụ. Tóc đỏ nữ nhân nghe xong, trong nháy mắt như là đổi một người, trên mặt nghiêm túc cùng hung lệ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn nhu, nàng nhẹ giọng đối Lý Vũ hai người tự giới thiệu mình, ta chính là Vân Thủy Ngưng mụ mụ. Nàng chính là Vân Thủy Ngưng mẫu thân Mộ Dung Tuyết, biết được là nữ nhi nhường Phó Tịch Giao tới, nàng lập tức ý thức được là chính mình hiểu lầm, mang theo hãy náy giải thích nói, vừa mới là ta quá lỗ mãng, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nói, Mộ Dung Tuyết trên thân kia cố khí thế cường hãn trong nháy mắt triệt hồi, trên bầu trời điên cuồng hội tụ nước mưa cũng nhanh chóng tản ra. Sau lưng nàng những cái kia từ thủy nguyên làm ngưng tụ mà thành thủy nhận, cũng ngao nhao hóa thành bình thường nước mưa chảy tới, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Ngươi là Vân Thủy Ngưng mụ mụ. Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao liếc nhau,
khẩn trương trong lòng cảm giác cũng tiêu tán không ít. Hai người cũng không nghĩ đến, Vân Thủy Ngưng Mụ Mụ lại có mãnh liệt như vậy thực lực, so Thủy Thành Thành Chủ Vân Minh có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lý Vũ nghĩ thầm, nếu như tại Áo Công Tử khẩu xuất cuồng ngôn chặn đánh giết Vân Minh thời điểm, có cái này Mộ Dung Tuyết ở đây, đừng nói tìm người khác bảo vệ, chỉ sợ Áo Công Tử trên đường liền đã chết. Phó Tịch Giao vội vàng lễ phép ân cần thăm hỏi, A Di tốt, ta là Vân Thủy Ngưng bằng hữu Phó Tịch Giao. A Di, a ha ha ha, Mộ Dung Tuyết che miệng phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị, vui không ngậm miệng được. Chương 385, đuổi bắt chương 385, đuổi bắt Mộ Dung Tuyết rất lâu chưa từng nghe qua như thế có ý tứ xưng hô thế này nhường nàng nhớ tới một chút ấm áp quá khứ. Sau đó Mộ Dung Tuyết cầm thủy tinh cầu đi tới, đem nó đưa trả cho Phó Tịch Giao nhẹ nói, không nghĩ tới là Ngưng Ngưng đứa bé kia đưa cho ngươi, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao? Phó Tịch Giao tiếp nhận thủy tinh cầu, nhẹ nhàng vận dụng dị năng, làm thủy tinh cầu lần nữa chậm rãi chuyển động lên, quen thuộc âm nhạc tùy theo chạy xuôi mà ra. Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhu hòa, cái này quen thuộc âm nhạc vẫn là nàng chuyên môn tìm người chế tác, cũng làm cho nàng không khỏi tưởng niệm từ bản thân nữ nhi đến. Phó Tịch Giao lại cùng Mộ Dung Tuyết giải thích một lần nàng tới đây nguyên nhân. Nghe xong tự thuật sau, Mộ Dung Tuyết trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng không nghĩ tới, nữ nhi lại còn nhớ kỹ nàng đã từng thuận miệng nhắc lên lời nói, mong muốn tìm kiếm giống nhau nước năng lực người, vì thế nữ nhi còn cố ý nhường Phó Tịch Giao tìm tới, cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức một hồi cảm động. Mộ Dung Tuyết tiến lên một bước, kìm lòng không được một tay lấy Phó Tịch Giao ôm lấy, dường như ôm lấy nữ nhi của mình đồng dạng. Ta đã biết, yên tâm đi, A Di nhất định sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Kỳ thật, cho dù Phó Tịch Giao không nói, Mộ Dung Tuyết cũng biết nghĩ biện pháp đem Phó Tịch Giao lừa qua đến, dù sao cùng nàng nắm giữ giống nhau thủy hệ năng lực người quá hiếm có. Vì trong nội tâm nàng trung cực kế hoạch, cũng vì Trung Châu tương lai, nàng nhất định phải đem Phó Tịch Giao nhanh chóng bồi dưỡng lên, nhường năng lực của nàng đạt được đầy đủ phát huy. Mộ Dung Tuyết nhìn thoáng qua một bên Lý Vũ, đối Phó Tịch Giao ý nghĩ trong lòng đã hiểu rõ. Có thể trở thành thứ 10 tinh quân, Lý Vũ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà Phó Tịch Giao chỉ là Lý Vũ bên cạnh bình thường giác tỉnh giả, giữa hai người chênh lệch như là hồ câu, chắc không được đứa nhỏ này như thế khát vọng tăng lên thực lực của mình. Hiểu lầm như vậy hóa giải, Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối Phó Tịch Giao kiên định nói rằng, A Di hai ngày này còn có chút sự tình cần xử lý, chờ A Di làm xong tới tiếp ngươi. Mộ Dung Tuyết trong giọng nói tràn đầy cổ vũ, A Di nhất định sẽ làm cho người mạnh lên. Không chờ Phó Tịch Giao trả lời, Mộ Dung Tuyết cả người liền đã dung nhập nước mưa biến mất tại trong mưa to, chỉ để lại Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao hai người ngơ ngác đứng tại chỗ. Lý Vũ lần nữa cùng Phó Tịch Giao liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Cái này nhìn vội vàng sao động Mộ Dung Tuyết, tính cách hoàn toàn cùng thủy hệ giáp tỉnh giả loại kia ôn hòa nhu thuận khí chất không dính dáng a, lại thêm kia một đầu bắt mắt tóc đỏ, thấy thế nào cũng không giống là một vị thủy hệ giáp tỉnh giả. Đúng lúc này, phủ thành chủ binh lính tuần tra rốt cục chạy tới. Người nào? Lam binh sĩ nhìn thấy biến mất phòng ở, cùng đứng tại trong mưa gặp mưa Lý Vũ Phó Tịch Giao, cả người một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn trong nháy mắt nhớ tới thành chủ Ly Dương dặn dò qua lời nói, cường giả thường thường có đặc thù đam mê, các ngươi phục thị thời điểm, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên, liền xem như không nhìn thấy, biết sao? Hồi tưởng đến tận đây, cái tên lính này lập tức ngậm miệng lại, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tỉnh mơ cho Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao an bài một cái chỗ ở mới. Sắc trời dần dần tối xuống, long mạch sắp cuộc khởi, mà tối nay Dương Thành bên trong lại phá lệ bình tĩnh. Thế lực khắp nơi dường như đều tại xúc tích lực lượng, hôm qua còn mình tranh ám đấu, không ai nhường ai, nhưng tối nay lại tựa hồ như đạt thành ăn ý nào đó, an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có mưa kia giọt nước rơi thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm rõ ràng có thể nghe. Cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, mây đen như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu nặng nề đè xuống. Tại cái này mưa to gió lớn bên trong, Lục Phàm thân ảnh nhanh chóng theo trong mưa to lướt qua. Thân hình của hắn mang theo chật vật, quần áo đều đã tổn hại không chịu nổi, trong tay hắc kiếm cũng chỉ còn lại một nửa, có thể thấy được trải qua loại nào thảm thiết chiến đấu. Mà tại Lục Phàm sau lưng, còn có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng truy đuổi, đồng thời truyền đến mấy đạo tràn ngập uy hiếp tiếng giống, "Lục Phàm, thúc thủ chịu trói đi, đừng cho Trung Châu chấp pháp đội khó xử. Ngươi đã bị phán quan trọng thương, tuyệt đối trốn không thoát. Tự thú là ngươi đường ra duy nhất." Nghe phía sau gọi hàng, phía trước chạy nhanh Lục Phàm khinh thường cười cười, "Trọng thương? Lấy hắn năng lực tái sinh, thân thể đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Sở dĩ không có dừng lại, là hắn có thể cảm giác được phía sau chết đuổi theo không thả kia hai cái lôi đỉnh cục phán quan. Cái này hai tên cao giai giác tỉnh giả phối hợp lẫn nhau tiên ý vô phùng, lại thêm chấp pháp đội trợ giúp, trong lúc nhất thời lại đánh Lục Phàm không hề có lực hoàn thủ, lúc này mới chỉ có thể lựa chọn chạy là thượng kế. Trước kia truy kích và tiêu diệt Lục Phàm chấp pháp đội có vài chục nhiều, nhưng này chút giác tỉnh giả tất cả đều bởi vì bất thiện tốc độ mà bị quan mở. Bây giờ phía sau chỉ còn lại kia hai cái phán quan cùng giải giác mấy người, cũng là uy hiếp không lớn. Theo Lục Phàm lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, sau lưng phụ trách đuổi bắt Lục Phàm chấp pháp đội theo đuổi không bỏ. Mà tại chấp pháp đội đằng sau, kia hai tên phối hợp ăn ý phán quan cũng sử xuất toàn lực đi theo, sợ Lục Phàm chạy mất. Bây giờ còn có thể theo sau tại Lục Phàm sau lưng, không có chỗ nào mà không phải là tốc độ bên trong siêu quần bạt tụy giác tỉnh giả. Hai vị phán quan cũng không nghĩ đến, trên tư liệu lực lượng hệ Lục Phàm không chỉ có lấy cường hãn năng lực tái sinh, tốc độ cũng nhanh như vậy. Trong đó một tên mắt phán quan nhìn lâu như vậy đều đuổi không kịp Lục Phàm, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, hắn nhịn không được đối bên cạnh phán quan mở miệng, "Lam phán quan, phụ trách chặn đường người còn chưa tới sao?" Bên cạnh Lam phán quan một bên nhanh chóng nổi lơ lửng, một bên hồi đáp, "Đoạn phán quan chớ nóng nổi, chúng ta đều so tin tức chạy nhanh." Bất quá, Lam phán quan cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tại loại tốc độ này hạ, cho dù những cái kia phụ trách truy đoạn chấp pháp đội đúng chỗ, cũng không có khả năng ngăn lại, sớm muộn sẽ để cho cái này nguy hiểm tội phạm chạy mất. Lam phán quan tại mấy ngày tiếp xúc hạ, đột nhiên nghĩ đến Lục Phàm tính cách, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn lần nữa tập trung tinh thần lực, hai ngón nhẹ nhàng điểm tại trên trán, phát động dị năng. Chỉ thấy tinh thần lực của hắn như là một đầu tinh tế lại cứng cỏi sợi tơ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chạy trốn Lục Phàm đâm vào. Lục Phàm phía sau dường như mở mắt, đã sớm đã nhận ra là tinh thần công kích, giống nhau thả ra tinh thần lực, như tấm chắn đồng dạng đem sợi tơ ngăn trở. Song phương tinh thần lực đụng vào ở giữa, dường như thành lập kết nối, Lam phán quan thừa cơ cùng Lục Phàm tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Lục Phàm, đừng có lại chạy, ta đại biểu Lôi Đình Cục, bằng lòng nghe ngươi giải thích. Lục Phàm nghe xong, tốc độ thật chậm lại, bởi vì hắn cũng biết, dạng này một mực trốn xuống dưới tóm lại không phải biện pháp, huống chi hắn cũng không phải là tội phạm. Cho dù hắn lần này thành công đào thoát, lấy Trung Châu thực lực, lần sau phái tới đuổi bắt chính mình, khả năng liền không chỉ là hai vị phán quan đơn giản như vậy. Thấy Lục Phàm thật dừng lại, Lam phán quan cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, thật bị lừa rồi. Ngay người sau, hắn vẫn là cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, nhường chung quanh chấp pháp đội đem Lục Phàm đoàn đoàn bao vây. Đoàn phán quan cũng bất động thanh sát xuất hiện ở Lục Phàm phía sau, phong tỏa hắn tất cả khả năng chạy trốn đường lui. Lục Phàm, mời lập tức kết thúc phản kháng, phối hợp chấp pháp. Chương 386, áp đặt chi tội. Chương 386, áp đặt chi tội. Chấp pháp đội vòng vây sau khi hoàn thành, Lam phán quan cũng không có lập tức hạ lệnh động thủ, mà là thần sắc nghiêm túc đi lên trước, dùng một loại chăm chú lại trang trọng ngữ khí, cao giọng đối với Lục Phàm mở miệng tụng nói: Giác tỉnh giả Lục Phàm, ngươi dính liễu xúc phạm giác tỉnh giả dị năng quản lý pháp thứ 37 đầu, thứ 42 đầu, tồn tại phi pháp sử dụng dị năng gây nên người tử vong, giam giữ trong lúc đó bạo lực vượt ngục cũng khiến hai tên chấp pháp nhân viên trọng thương, chờ nhiều hạng nghiêm trọng hành động trái luật. Thanh âm của hắn rõ ràng mà vang dội, tại cái này mưa to gió lớn bên trong cũng lộ ra phá lệ hữu lực, mỗi một chữ đều dường như mang theo luật pháp uy nghiêm. Căn cứ Trung Châu luật pháp quy định, đối ngươi tiến hành công khai truy nã. Xét thấy ngươi có cấp A giác tỉnh giả tư chất, như lập tức kết thúc chống cự, chủ động phối hợp điều tra, căn cứ giác tỉnh giả cân nhắc mức hình phạt bổ sung điều lệ còn có tranh thủ xử lý khoan dung cơ hội. Sau khi nói xong, Lam phán quan ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phàm, ngữ khí trịnh trọng nói ra một câu cuối cùng: Nhìn ngươi nhận rõ tình thế, mau chóng đầu án tự thú, tranh thủ pháp luật sẽ khoan hồng xử trí. Đứng tại Lục Phàm sau lưng đoạn phán quan cũng tức thời hảo tâm khuyên giải nói: Lục Phàm, lấy năng lực của ngươi, không có khả năng bị phán xử tử hình, hiện tại đình chỉ phản kháng còn có chỗ giảng hòa. Đoạn phán quan thanh âm mặc dù ở trong mưa gió hơi có vẻ trầm thấp, nhưng trong đó khuyên nhủ chi ý lại rõ ràng có thể nghe. Hắn cũng cảm thấy Lục Phàm thực lực không giống như là làm ra lần này vụ án hung thủ, nhưng mọi thứ đều cần Lục Phàm phối hợp điều tra. Lục Phàm nghe xong, biểu lộ vẫn như cũ như vậy băng lãnh, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: Ta nói qua vô số lần, những người kia không phải ta giết. Một bên chấp pháp đội dài trong nháy mắt bị chọc giận, trợn mắt tròn xoe quát: Không phải ngươi giết, chứng cứ đều dán ngươi trên mặt, không phải ngươi là ai? Thanh âm của hắn bén nhọn, ở trong mưa gió phá lệ chói tai. Lục Phàm thật sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý đồ ngăn chặn trong lòng kia cô muốn giết người xúc động, lần nữa kiên nhẫn giải thích nói: Ta lúc ấy chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua? Ngươi có thể theo người cửa nhà đi ngang qua, còn vừa vặn gặp phải người ta bị giết, có thể trùng hợp như vậy? Chấp pháp đội dài tựa hồ đối với Lục Phàm giải thích hịt mũi coi thường, vẫn như cũ phẫn nộ nói: Ngươi không thừa nhận đúng không? Đem ngươi mang về thẩm thẩm liền biết, đến lúc đó ngươi đừng mạnh miệng. Chấp pháp đội dài một vừa nói, một bên liền cơ roi trong tay chuẩn bị động thủ. Lục Phàm thấy thế sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên tin tưởng vị này chấp pháp đội dài ý tứ trong lời nói. Trước đó hắn phối hợp điều tra thời điểm, liền bị chấp pháp đội mang về thẩm vấn qua một lần. Cũng chính là tại lúc ấy, hắn bị chấp pháp đội cố ý làm khó dễ, kia hai cái chấp pháp giả đã động thủ mong muốn giáo huấn một chút hắn, lúc này mới bị hắn cưỡng ép phản kháng, phế bỏ hai người sau thành công thoát đi. Nhưng hôm nay, chuyện vẫn là biến thành bộ dáng như vậy, nhường hắn khó lòng giải bày. Lục Phàm không tin Lôi Đình Cục bên trong không có một cái nào người biết chuyện, hắn dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía thực lực mạnh nhất Lam phán quan, mở miệng chất vấn: Các ngươi Lôi Đình Cục hẳn là có người có thể phán đoán lời ta nói thật giả, vì cái gì không cần loại này giác tỉnh giả đối ta hỏi thăm? Lam phán quan vẻ mặt cứng lại, hắn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, hơn nữa chấp pháp đội bắt giữ Lục Phàm quá trình giống như không đúng, nhưng cái này phía sau đủ loại nguyên do, lại không phải một mình hắn có thể cải biến. Cái kia chấp pháp đội mở to mắt nhìn không ổn, lập tức lên tiếng cắt ngang, ngậm miệng: Ngươi là tội phạm, vẫn là chúng ta là tội phạm? Chấp pháp đội dáng dấp thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ ngang ngược, ý đồ ngăn chặn Lục Phàm miệng. Lam phán quan nghi ngờ nhìn về phía chấp pháp đội dài, chỉ thấy đội trưởng ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Hắn trong nháy mắt minh bạch, trong này dường như có hắn không biết rõ nội tình. Trợ giúp tới. Phía sau đoạn phán quan bỗng nhiên nhắc nhở. Lục Phàm cũng cảm giác được số lớn giác tỉnh giả đuổi tới, trong đó còn có một đạo hắn đã từng nhìn thấy qua khí tức. Xa xa nhìn thấy người kia sau, Lục Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giác tỉnh giả nhóm trợ giúp nhanh chóng đến, tại bọn hắn trung tâm, vây quanh một vị hình xăm thanh niên. Thanh niên toàn thân cao thấp ngoại trừ trên mặt không có hình xăm, địa phương khác đều lít nha lít nhít văn đầy các loại hung mãnh dị thú. Những cái kia hình xăm sinh động như thật cực kỳ khủng bố, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trên da rẻ của hắn nhảy ra. Coi như chỉ là lộ ra trên cánh tay hình xăm, người bình thường nhìn đều sẽ bị dọa đến kinh hoàng khiếp sợ. Thanh niên hất lên một cái đặc chế phòng mưa phục, trước ngực còn thêu lên lục sắc Trung Châu cờ xí, bên hông treo lấy một khối toàn thân thấu lục ngọc bài, phía trên khắc lấy một cái bắt mắt thả chữ. Trên tay của hắn mang theo một cái nhìn có giá trị không nhỏ phỉ thúy ban chỉ bên trên còn có làm bằng vàng dòng kim long quấn quanh, kim long mỗi một chỗ chi tiết đều tạo hình đến cực kỳ tinh xảo, phản phất tại hướng thế nhân biểu thị công khai lấy cái kia không thể nghi ngờ thân phận tôn quý. Đồng thời, thanh niên bên người còn đi theo lấy mấy vị khí tức nội liễm giác tỉnh giả, từng cái vẻ mặt cung kính đem thanh niên chen chúc ở giữa, chiến trận mười phần. Làm thanh niên lúc chạy đến, xa xa đã nhìn thấy Lục Phàm đã bị chấp pháp đội đoàn đoàn bao vây. Hắn hài lòng cười cười, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Vừa mới còn tại lớn tiếng chất vấn Lục Phàm cái kia chấp pháp đội dài, giờ phút này bỗng nhiên biến thành người khác, cười rạng rỡ nhiệt tình nên đón, cung kính túi người chào nói, "Diệp thiếu, ngài thế nào đích thân đến?" Vây quanh Lục Phàm chấp pháp đội thấy thế, nhao nhao nhường đường ra, thanh niên ung dung đi đến. Thanh niên đôi mắt tự thiêu, hẹp dài đan phượng mắt tràn đầy khinh miệt cùng ngạo mạn, môi mỏng câu lên một vệt trào phúng độ cong, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo bẩm sinh cảm giác ưu việt. Chú ý tới Lục Phàm muốn giết người ánh mắt, hắn hứng hở chuyển động trên tay ban chỉ, cái cầm khẽ nâng, liếc nhìn Lục Phàm ánh mắt như là đối đãi một con run dế, trong giọng nói đều là phép lối, "Lục Phàm, ta đã sớm nói, trên người ngươi đổ vật quá nhiều, cầm không được." Diệp Thuần Lục Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới, trong miệng mặc niệm. Giờ phút này, Lục Phàm trong lòng đã đoán được, Diệp Thuần vận dụng nhiều người như vậy, nghị trăm phương ngàn kế hại hắn mục đích. Bởi vì tại hắn cùng Diệp Thuần lần thứ nhất gặp nhau lúc, đối phương không biết rõ thông qua năng lực gì, vậy mà biết được hắn không gian bên trong tất cả vật phẩm. Phải biết, hắn chuyến này theo Thanh Thành đi ra tiến vào Trung Châu không có ý định trở về, cho nên cơ hội duy nhất một lần mang đi Thanh Thành hơn phân nửa gia sản. Lục Phàm đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ, Diệp Thuần lúc ấy kia ánh mắt tham lam, ánh mắt kia khát vọng cơ hội không có bất kỳ che giấu nào. Hơn nữa Diệp Thuần khi nhìn đến Lục Phàm bốn liếng sau, thế mà rõ ràng tại chỗ mở miệng hỏi Lục Phàm yêu cầu một nửa. Diệp Thuần đang khi nói chuyện thái độ ác liệt, còn hung tợn uy hiếp Lục Phàm tốt nhất tự giác một chút, nếu không cũng đừng trách hắn không khách khí. Đối mặt loại này uy hiếp, Lục Phàm tự nhiên một phân tiền đều khó có khả năng cho. Chỉ có điều Lục Phàm cũng không nghĩ đến, cái này Diệp Thuần vậy mà thật có hai lần. Diệp Thuần vậy mà trực tiếp buộc đến mấy cái lưu dân, thiết kế tỉ mỉ án giết người kiện, sau đó thành công nói xấu cho hắn. Chương 387, Ma Ngọc có tội. Chương 387, Ma Ngọc có tội nhất khiến Lục Phàm cảm thấy im lặng là, những này chấp pháp đội cùng Lôi Đình cục người tựa như mất trí ngu xuẩn đồng đạo. Vừa lên đến hỏi cũng không hỏi, điều tra cũng không đi điều tra, liền tùy tiện tin tưởng Diệp Thuần lời từ một phía. Những cái được gọi là chứng cứ, hắn thấy bất quá là Diệp Thuần vì giành hắn không gian bên trong vật phẩm mà lập nói láo thôi. Lục Phàm ánh mắt lạnh như băng lần nữa rơi vào Diệp Thuần trên thân, "Diệp Thuần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đạt được? Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi theo ta cái này cầm không đi bất kỳ vật gì." Diệp Thuần nghe xong cũng không tức giận, chỉ là mở ra hai tay ra vẻ vô tội nhìn một phía, ngữ khí tràn đầy khinh thường, "Lục Phàm, còn không có thấy rõ tình thế sao? Ngươi bây giờ đã là trên tất thì cá, còn mạnh miệng cái gì? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể thiếu chịu khổ một chút đầu." Diệp Thuần nói, còn cố ý cất cao giọng lớn tiếng cường điệu, "Lục Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút bản sự liền có thể muốn làm gì thì làm tùy ý giết người. Hôm nay, ngươi đã là chắp cánh khó thoát." Nói Diệp Thuần dùng sức vung tay lên, sau lưng giác tỉnh giả lập tức đem bốn cái thoát đi phương hướng toàn bộ ngăn chặn, hắn lúc này mới tiếp tục hô lớn, "Ta Diệp Thuần muốn thay trời hành đạo, cho những thống khổ kia chết đi bi thảm lưu dân một cái thanh bạch, đưa ngươi cái này hung thủ giết người truy nã quy án." Diệp Thuần hô to, chấp pháp đội chuẩn bị chiến đấu. "Là..." Đám người kích động đáp lại. Diệp Thuần nhìn về phía Lục Phàm, trong ánh mắt đầy đắc ý, liền như là đang nhìn một người chết. Hắn biết Lục Phàm thực lực rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối có cường hãn át chủ bài, bằng không thì cũng không có khả năng trên thân mang theo nhiều như vậy hoàng kim cùng bảo vật, còn dám một người đơn độc hành động. Nhưng là, hắn gọi tới trợ giúp có thể xa không chỉ những người trước mắt này. Bây giờ chỉ cần ngăn lại Lục Phàm, đợi đến nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba trợ giúp đuổi tới, Lục Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, Lục Phàm trên người tất cả mọi thứ đều là hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thuần không chút hoang mang luốt luốt có khắc thả chữ ngọc bài. Theo năng lượng của hắn rót vào, trên ngọc bài thả chữ như ẩn như hiện, dường như đang hướng ra bên ngoài gửi đi lấy chỗ hắn ở ta là hung thủ. "Các ngươi có chứng cứ sao?" Lục Phàm trầm giọng hỏi ngược lại. Chấp pháp đội dài nghe xong bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cắt ngang Lục Phàm lời nói, "Tại Diệp thiếu trước mặt lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta Lôi Đỉnh cục quy củ là trước câu sau thẩm. Huống chi, ta chính là nhân chứng, ta tận mắt thấy ngươi đối chấp pháp nhân viên ra tay." Chấp pháp đội dài trong tay Lôi Văn Trường Tiên bỗng nhiên nổ vàng, phát ra lốt bốp dòng điện âm thanh. Hắn giơ lên roi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Thuần. Thấy Diệp Thuần khẽ gật đầu, chấp pháp đội dài lúc này mới dùng hết toàn lực đem roi bung ra, mang theo mấy đạo điện quang giống như rắn độc đánh về phía Lục Phàm. 3. Lục Phàm trong tay màu đen kiếm gãy bay ra, tinh chuẩn đánh trúng Trường Tiên. Trường Tiên bị đánh trúng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi. Mà cái kia thanh kiếm gãy cũng tại lần này phản kích sau, mất đi khống chế vô lực rớt xuống đất, thân kiếm tóe lên mấy đóa bọt nước, sau đó hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn xem bị hủy hắc kiếm, Lục Phàm trong lòng một hồi tiếc hận, nhưng hắn vẫn là cuối cùng ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Các ngươi có dám hay không nhường có thể đọc đến ký ức giác tỉnh giả đến?" Ai ngờ Diệp Thuần sau lưng chuyển ra độc nhãn lao giả, đục ngầu con mắt nổi lên quỷ dị tử quang, thanh âm khàn khàn nói rằng không cần phiền toái như vậy, lao thân ngược dòng hồn thuật có thể trực tiếp nghiệm minh chân tướng, chỉ sợ ngươi không dám thử một lần. Chấp pháp đội dài cũng là lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy à, ngược dòng hồn thuật lập tức liền có thể trả ngươi thanh bạch." Một bên Lam phán quan chân mày nhíu chặt hơn, hắn biết ngược dòng hồn thuật đối giác tỉnh giả tổn thương cực lớn, không chỉ có sẽ đối với bị người thi pháp tinh thần tạo thành không thể nghịch thương tích, thậm chí người thi pháp có thể trực tiếp khống chế đối phương sinh tử. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, loại dị năng này là tuyệt đối sẽ không tác dụng đang hoài nghi đối tượng bên trên. "Thế nào, ngươi không dám?" Chấp pháp đội dài thấy Lục Phàm không nói lời nào, lúc này chỉ vào Lục Phàm quát lớn, "Lục Phàm, xem ra ngươi chính là hung thủ." Trung quanh chấp pháp đội tất cả đều cảnh giác nhìn về phía Lục Phàm. Diệp Thuần hài lòng nhìn thoáng qua chấp pháp đội dài, chấp pháp đội dài lập tức định nọt túi đầu đáp lại, lôi đình cục. Chấp pháp đội Lục Phàm đầy mắt thất vọng liếc nhìn một vòng, nhìn trước mắt những này như lang như hổ, kích động chấp pháp đội giác tỉnh giả. Trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có một loại lời chứng bố trí hoang đường cảm giác. Cái gì Trung Châu cổ thành Ninh thành thiên hạ vô song, cái gì Ninh thành người người đều nắm giữ một quả xích tử chi tâm. Thì ra kết quả là đều là giống nhau dối trá, tất cả đều là giả. Một cỗ thật sâu sự thất vọng theo đáy lòng dâng lên, Lục Phàm trong mắt lọc kính dường như trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người lần nữa trở về tới hiện thực, về tới cái này mây đen dày đặc, mở tối đè nén trong mưa to. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình từ nhỏ tại thực nghiệm thất bên trong cả ngày lẫn đêm, nhớ tới cái kia một lòng muốn giết chết gia gia của hắn. Thế giới này thật tốt a, Lục Phàm bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng, tiếp lấy cười ha ha. Ha ha ha, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy tự giễu, dường như đang cười nhạo mình đối thế giới chờ mong. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Phàm cả người bỗng nhiên hoàn toàn buông lỏng, dường như trở về chính mình tự nhiên nhất trạng thái. Lục Phàm trong mắt thế giới biến vô cùng rõ ràng, đạt tới trước nay chưa từng có thông thấu. Phanh! Lục Phàm thể nội truyền ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến chung quanh nước mưa cũng vì đó trì trệ. Mưa to như là ngưng tụ thành giọt nước, bỗng nhiên bị dừng lại trên không trung. Chung quanh tất cả năng lượng như là gặp lỗ đen, bị Lục Phàm toàn bộ hút vào thân thể. Ngay sau đó, những năng lượng này lại trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, lấy Lục Phàm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Khoảng cách Lục Phàm gần nhất chấp pháp độ dài, trên mặt đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, bị bộc phát năng lượng trực tiếp thổi té xuống đất, chật vật ngã vào trong nước mưa. Tiến giai. Chung quanh giác tỉnh giả nhóm đều là sửng sợ. Lục Phàm thân thể làn da bắt đầu đã xảy ra biến hóa kinh người, dần dần biến như là kim cương giống như cứng rắn. Cái gì? Lam Phán Quan nhìn sau càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lục Phàm mới bất quá là ngũ giai giác tỉnh giả. Phải biết Lục Phàm lúc trước lấy lực lượng một người, liền đánh bắt hắn cùng đoạn phán quan, còn có mười mấy chi chấp pháp đội liên hợp vây quét. Nước mưa tại Lục Phàm quanh thân nửa mét trôi đứng im lơ lửng, hình thành một tầng trong suốt màn nước. Hắn là thủy hệ giác tỉnh giả. Chung quanh giác tỉnh giả phát ra sợ hãi thán phục. Không đúng. Lam Phán Quan con ngươi rung động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn cùng Lục Phàm chiến đấu qua, đối phương rõ ràng là lực lượng hệ, mỗi một quyền lực lượng đều cực kỳ kinh người, quát không khí hô hô rung động. Hơn nữa Lục Phàm chạy trốn tốc độ cũng là cực nhanh, thân hình như điện, nắm giữ cường đại như vậy lực lượng cùng tốc độ, lại thế nào có thể là một gã thủy hệ giác tỉnh giả. Tiến giai sau Lục Phàm chậm rãi ngẩng đầu, điện quang xẹt qua màu lam nhạt ánh mắt, giờ phút này trong mắt thế giới đã khác biệt. Chấp pháp đội dài chỗ cổ quấn quanh lấy Diệp Thuần tinh thần sợi tơ, hiển nhiên giữa hai người có chỗ liên hệ. Lam Phán Quan vị trí trái tim nhảy lên do dự lam sắc hỏa diễm. Diệp Thuần phía sau độc nhãn lão giả thể nội chiếm cứ mấy chục đầu thôn vệ năng lượng độc trùng. Trung quanh tất cả mọi người nhược điểm đều rõ ràng biểu hiện ra tại trước mắt hắn. Lục Phàm nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thân thể của mình cường độ biến hóa. Đây chính là ngũ giai giác tỉnh giả lực phòng ngự sao? Hắn có thể cảm giác được, bây giờ thân thể của mình, những cái kia bình thường vũ khí cùng dị năng dường như đã không cách nào làm bị thương hắn. Chư vị, Lục Phàm thanh âm rất nhẹ, lại xuyên thấu màn mưa rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hiện tại ta rốt cục có thể trông thấy chân tướng. Chương 388, vây công phản tặc chương 388, vây công phản tặc. Chúng quanh giác tỉnh giả nhóm nghe nói Lục Phàm lời nói, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Lại chỉ có thấy được Lục Phàm màu lam nhạt hai con người, dường như thâm thúy hải dương đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà Lục Phàm trên mặt thì treo một loại quái dị mà khoa trương nụ cười này đã bóp méo hắn nguyên bản khuôn mặt, để cho người ta nhìn trong lòng hoảng sợ. Lam Phán Quan cũng phát giác được, Lục Phàm tính cách dường như trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhìn tựa như là một loại khác bị đè nén nhân cách hoàn toàn bạo phát ra. Diệp Thuần nhìn thấy Lục Phàm biểu lộ sau cũng là sửng sợ, hiện tại nên cười không phải là hắn sao? Thế nào Lục Phàm ngược lại như thế tùy tiện? Lục Phàm nhìn thấy Diệp Thuần sửng sợ phản ứng, khóe miệng nụ cười càng thêm khoa trương rõ ràng, hắn chậm rãi nói rằng: "Diệp Thuần, ta nhớ được ta từng theo ngươi đã nói, ta là Thanh Thành thành chủ." Lam Phán Quan nghe xong trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc, thẳng tắp nhìn về phía chấp pháp độ dài, trong lòng nhịn không được dâng lên một cơn lửa giận. Như thế mấu chốt tin tức, vì cái gì trước đó không có người đã nói với hắn? Chấp pháp độ dài có chút túi đầu giữ im lặng, không dám nhìn thẳng Lam Phán Quan ánh mắt. Diệp Thuần ngược lại cười lạnh một tiếng đáp lại nói: "Bất quá là một cái nho nhỏ Trung Châu phụ thuộc thành mà thôi, hơn nữa theo ta được biết, Thanh Thành tại 3 năm trước đây liền cắt đứt cùng Trung Châu liên hệ." Diệp Thuần bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức lên tiếng rêu cợt nói: "À, ngươi cũng là nhắc nhở ta, đã ngươi là Thanh Thành thành chủ, như vậy ta hiện tại còn muốn cho ngươi tăng thêm một đầu tội phản quốc." Lục Phàm đối với Diệp Thuần trào phúng không thèm để ý chút nào, nụ cười của hắn vẫn không có mảy may biến hóa, hắn nhàn nhạt lặp lại: "Tội phản quốc? Ngươi cho ta áp đặt nhiều như vậy tội danh, cũng không kém đầu này." Lục Phàm trong mắt màu lam nhạt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thuần, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Không gian chung quanh bị cố khí thế này điên cuồng đè ép, ngay cả giọt mưa tại ở gần Lục Phàm quanh thân lúc đều bị chấn động đến nát bấy. Diệp Thuần phát giác được Lục Phàm đối với hắn không che giấu chút nào điên cuồng sát ý, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Dấu ở trong tay áo ngón tay lặng lẽ bóp lấy cái gì, dự bị lấy chuẩn bị ở sau. Đồng thời không để lại dấu vết yên lặng thối lui đến độc nhãn sau lưng lão giả, lại dùng ánh mắt đối cách đó không xa chấp pháp đội dài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chấp pháp đội dài lập tức hiểu ý, nghiêm nghị quát: "Lục Phàm, ngươi coi như tiến giai thì đã có sao? Ngươi cho rằng có thể thắng qua chúng ta nhiều người như vậy sao? Tội phạm chính là tội phạm, giáp tỉnh giả phạm pháp cùng người bình thường cùng tội. Tất cả mọi người nghe lệnh, chờ một chút." Lam phán quan đông nhiên mở miệng cắt ngang, theo Lôi đỉnh cục giác tỉnh giả quản lý điều lệ ngũ giai giác tỉnh giả được hưởng tư pháp tái thẩm quyền, nhất định phải từ Lôi đỉnh cục tổng bộ trực tiếp điều tra thẩm tra xử lý.
Không cần.
Lục Phàm cự tuyệt thanh âm đông nhiên truyền đến. Lam phán quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Phàm thân thể đã chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Giang giác. Trên bầu trời một đạo dài mấy chục thước thiểm điện mạnh mẽ đập tới mây đen dày đặc bầu trời. Nương theo lấy kinh lôi âm thanh, màu lam dòng điện như là có sinh mệnh vật sống đồng dạng hội tụ tại Lục Phàm trên thân. Lục Phàm cả người thân thể bắt đầu biến trong suốt, vô số dòng điện cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, mơ hồ cùng bầu trời bên trong lôi điện lẫn nhau hấp dẫn. Lam phán quan biến sắc, siêu cấp dị năng giả. Trước đó như vậy nguy cấp tình huống hạ, cái này Lục Phàm vậy mà đều không có sử xuất toàn lực. Nguyên tố hóa. Diệp Thuần con ngươi đột nhiên co lại, hắn cũng không nghĩ đến Lục Phàm lại là siêu cấp dị năng giả, đây chính là ngay cả cái kia tự ngạo thiên phú đều không có đạt tới độ cao. Diệp Thuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng không trung Lục Phàm, trong mắt tràn đầy ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi nói, giả thần giả quỷ, ngươi mạnh hơn cũng bất quá ngũ giai mà thôi. Tiếp lấy, hắn đề cao âm lượng, cổ động chúng nhân nói, các vị, Lục Phàm hiện tại vẫn như cũ minh ngoan bất linh ý đồ phản kháng, lúc này không cầm, chờ đến khi nào? Nói, Diệp Thuần cổ tay rung lên, dấu ở trong tay áo ngân trầm bắn ra, cây kim còn hiện ra quỷ dị tử mang. Chấp pháp đội dài cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát năng lượng, phía sau hiện ra một cái to lớn bóng sói. Bóng sói ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. Chấp pháp đội giải lĩnh một đám giác tỉnh giả cũng đồng thời hướng phía Lục Phàm đánh tới, trong miệng hô to, giết, cầm xuống cái này phản tặc. Lam phán quan gấp đến độ cao giọng quyết nhủ, không thể. Tình thế còn có làm dịu chỗ trống, cưỡng ép công kích chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng trong hỗn loạn, thanh âm của hắn bị dìm ngập, chỉ có cùng hắn ăn ý đoạn phán quan tạm thời giữ vững tỉnh táo, không có tùy tiện ra tay. Lục Phàm như là thiên thần hạ phàm, quanh thân điện quang bùng lên, chiếu sáng chung quanh mở tối màn mưa. Hắn nhìn xem vây công đám người cười lạnh một tiếng, đã các ngươi nhất định phải muốn chết. Lục Phàm đưa tay ở giữa, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện ầm vang rơi xuống, như là một cây to lớn lôi đỉnh trụ trời, đem xông vào trước nhất hơn 10 người giác tỉnh giả trong nháy mắt đổ ngã xuống đất. Những này giác tỉnh giả thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cường đại dòng điện đánh trúng, thân thể co quắp đổ vào trong nước bùn. Xông vào phía sau chấp pháp đội dài thấy thế, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh như tờ giấy, hai chân của hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ, trong lòng rốt cục sinh ra một vẻ bối rối, cái này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại bỗng nhiên biến mạnh như vậy? Còn không có kịp phản ứng, một đạo điện quang đã hướng hắn đánh tới. Chấp pháp đội dài tính cả phía sau lang hồn cũng bị trong nháy mắt đánh tan, cả người một đầu mới ngã xuống đất. Lục Phàm tiện tay vung lên, liền đem tập kích bất ngờ phóng tới ngân châm toàn bộ đánh rơi. Những cái kia ngân châm sau khi hạ xuống, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Lục Phàm ánh mắt như điện, nhanh chóng khóa chặt Diệp Thuần vị trí, lạnh giọng nói, "Diệp Thuần, hôm nay ta liền muốn ngươi chết." Gặp tình hình này, phụ trách bảo hộ Diệp Thuần độc nhãn lão giả rốt cục không còn trở mặt. Hắn bước ra một bước, quanh thân sương mù tím tràn ngập, trong sương mù mơ hồ có mấy cái to lớn độc trùng ở trên người hắn nhanh chóng núp đích, lão giả quát lớn, nho nhỏ ngoại bang thành chủ cũng dám ở Trung Châu cảnh nội làm càn. Lão phu Miêu Cương Độc Vương Mạc Thiên Sầu, hôm nay liền dạy ngươi như thế nào quy củ. Quy củ? Lục Phàm bật cười. Quanh người hắn tiềm điện càng thêm cuồng bạo, lấy hắn làm trung tâm, phương biên trăm mét bên trong không khí đều tràn đầy yếu ớt dòng điện, phát ra tư tư tiếng vang. Nhìn thấy Lục Phàm bên người kinh khủng lôi đình phong bạo, Diệp Thuần sắc mặt có hơi nặng, hắn ý đồ dùng ngôn ngữ uy hiếp Lục Phàm, thanh âm bên trong lộ ra một tia ngoan lệ, "Lục Phàm, ngươi đừng quên, nơi này là Trung Châu địa bàn. Ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta, chính là cùng toàn bộ Trung Châu là địch." Diệp Thuần lại chỉ vào cách đó không xa Lam phán quan một đoàn người nói bổ sung, ngươi làm như vậy cũng là tại cùng Lôi đỉnh cục cùng chấp pháp đội là địch. Ha ha, ta không phải đã sớm cùng các ngươi là địch sao? Lục Phàm tiếng cười tại tiếng sấm bên trong lộ ra phá lệ chói tai, đối Diệp Thuần uy hiếp mảnh mặt làm ngơ. Giờ phút này, Lục Phàm thân thể đã hoàn toàn tiến vào nguyên tố hóa, lơ lửng ở trên không trung, như là một tôn lôi điện đúc thành thần linh, toàn thân tản ra làm cho người kính ý lôi điện khí tức. Trên bầu trời mây đen quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, vô số điện xạ tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua đi khắp, phản phất tại hưởng ứng Lục Phàm kêu gọi. Tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho địch nhân một kích chí mạng. Chết. Lục Phàm đối với Diệp Thuần có hơi chỉ. Chương 389, trợ giúp đến chương 389, trợ giúp đến một đạo thiểm điện trong nháy mắt hóa thành một đầu hung mãnh lôi báo, mang theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, hướng phía Diệp Thuần nhanh chóng bổ ra. Lôi báo những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt điện ly, lưu lại một đạo chói mắt màu lam quy tích. Diệp Thuần con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, cái kia đạo đánh rất thiểm điện chiếu vào hắn đáy mắt, dường như tận thế thẩm phán chắc đao. Độc Vương Mạc Thiên sầu hừ lạnh một tiếng. Hai tay đối với Diệp Thuần trước người dùng sức hất lên. Trên người hắn một cái độc trùng bị văng ra sau, đột nhiên bành trướng mấy lần, hóa thành chừng con ngẽ lớn nhỏ màu tím đen cự hạt, đuôi bọ cạp mang theo một cỗ màu vàng dòng điện, dương nhanh múa vút ngăn khuất lôi điện trước mặt. Oeng! Đục vào lôi báo trong nháy mắt, cự hạt thân thể liền phát ra liên tiếp đôm đốt âm thanh. Sắc ngoài trong nháy mắt cháy đen một mảnh, thân thể cũng không khỏi tự chủ quan xoắn thành một đoàn, toát ra một hồi gay mùi khói đen, vùng vây mấy lần liền hoàn toàn không có động tĩnh, hiển nhiên đã một mệnh ô hô. Mạc Thiên sầu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, trong mắt lóe lên ngon sắc, tiểu bối thật sự có tài. Lão phu độc trùng thật là trải qua thiên lôi rèn luyện, vậy mà cũng gánh không được ngươi một kích. Lục Phàm không có để ý Mạc Thiên Sầu, ngược lại chuẩn bị lần nữa đối Diệp Thuần ra tay. Thanh âm của hắn tại lúc này biến linh hoạt kỳ ảo mà hùng vĩ, dường như theo xa xôi đáy biển chuyển đến, mang theo một loại uy nghiêm lực lượng, thiên hình, vĩnh viễn đọa lạc vào lôi liên. Lục Phàm kia từ lôi điện tạo thành thân thể lần nữa biến lớn, trong chớp mắt biến thành một cái cao đến mấy trượng lôi điện cự nhân. Lôi điện cự nhân nâng tay phải lên, một cái từ thuần túy dòng điện tạo thành cự trường hướng phía Diệp Thuần mạnh mẽ ép đi, bàn tay khổng lồ kia dường như một tòa lôi đình núi nhỏ, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Mạc Thiên Sầu trong lòng thăng sợ, vừa định muốn lui lại. Sau lưng Diệp Thuần thấy thế sắc mặt đại biến, không có Mạc Thiên Sầu hắn chẳng phải là sẽ bị trực tiếp đánh chết. Diệp Thuần vội vàng tế ra một tòa huyết khôi lỗi ngăn khuất trước người mình. Kia huyết khôi lỗi như là một cái quỷ dị con rối tiểu nhân, nhìn cũng là độc nhãn, dáng dấp lại cùng Mạc Thiên Sầu giống nhau như lúc, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Mạc Thiên Sầu vừa mới chuẩn bị né tránh thân thể, đột nhiên không bị khống chế ngừng lại. Hắn biết rõ tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng ngăn khuất Diệp Thuần trước người, lập tức cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, quát lớn, "Vạn độc phệ thiên!" Theo tiếng la của hắn, huyết vụ trong nháy mắt từ trên người hắn tràn ngập ra. Vô số độc trùng theo trong huyết vụ nhanh chóng leo ra, lít nha lít nhít kết thành một đạo bình chướng, đem hai người bao vây lại. Đạo này bình chướng tản ra nồng đậm xương độc, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. "Veng!" Lôi điện cự trưởng cùng độc chướng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong mưa to huyết vụ chậm rãi tán đi, chỉ thấy Mạc Thiên Sầu nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân cháy đen như cả bọn, trong thất khiếu không ngừng chảy ra máu đen, trên người vô số độc trùng đã sớm bị cường đại dòng điện đánh cho hôi phiên diệt. Diệp Thuần mặc dù bị hắn bảo hộ ở sau lưng, lại vẫn bị dư ba chấn động đến miệng phun máu tươi, áo quần rách nát không chịu nổi, chật vật đến cực điểm. Lam Phán Quan nhạy cảm chú ý tới vừa rồi Diệp Thuần tiểu động tác, lúc này biến sắc, nghiêm nghị quát: "Diệp Thuần, ngươi vậy mà tại Trung Châu cảnh nội sử dụng miêu tộc bí truyền huyết khôi lỗi cưỡng ép khống chế người khác." Lam Phán Quan biết rõ loại hành vi này tại Trung Châu là tuyệt đối cấm chỉ, tính chất cực kỳ ác liệt. Coi như Diệp Thuần là Trung Châu Ninh Thành người nối nghiệp, đây cũng là tuyệt không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Diệp Thuần thụ thương đằng sau sắc cực kỳ dữ tợn, mãnh liệt đau đớn nhường hắn dị thường phẫn nộ, trong miệng nhịn không được đối đã chết đi Mạc Thiên Sầu mắng: "Phế vật, thật là một cái phế vật đồ vật." Cảm giác đau đớn thoáng làm dịu sau, Diệp Thuần thế mà đối với Lam Phán Quan cười gần nói: "Lam Phán Quan, chuyện hôm nay ngươi nếu dám nói ra, ta Diệp gia định để ngươi chịu không nổi. Ngươi dám uy hiếp ta?" Lam Phán Quan không dám tin nhìn xem Diệp Thuần, trong lòng đối Diệp Thuần hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn vốn là bởi vì tin tưởng Diệp Thuần nói tới, có tội phạm kích thương chấp pháp giả vượt ngục đào thoát, lúc này mới mang theo Đoạn Phán Quan đến đây trợ giúp. Diệp Thuần cảm nhận được trên không lục phàm kia không chút gì yếu bất sắc ý, trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc bình nhỏ, đổ ra hai hạt tản ra kỳ dị hào quang màu tím dược hoàn, không chút do dự nhanh chóng nuốt vào. Một máy mắt, Diệp Thuần khí tức quanh người tăng vọt, dưới làn da mơ hồ có tử quang lưu động. Lam Phán Quan sắc mặt lần nữa lại biến, "Tử hồn đan, Diệp Thuần ngươi điên rồi, ngươi lại còn dám ở Trung Châu phục dụng cấm dược?" Hắn biết rõ tử hồn đan loại này cấm dược mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, sẽ còn để cho người ta thành nghiện. Liên tục phục dụng thuốc này giác tình giả, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn đến dị năng mất khống chế, đối Trung Châu trật tự tạo thành nguy hại cực lớn. Đáng tiếc, Lục Phàm nhìn xem bỗng nhiên bộc phát khí thế Diệp Thuần, chậm rãi lắc đầu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân điện quang bỗng nhiên nội liễm, đem tất cả lôi điện chi lực đều ngưng tụ ở thể nội. Dùng ngoại vật cưỡng ép tăng lên thực lực, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Lục Phàm thanh âm bình tĩnh, hơn nữa hiện tại mới ăn đã quá muộn. Lục Phàm màu lam nhạt hai con người biến như biển cả giống như thâm thúy, trong con mắt hiện ra kỳ dị vòng xoáy đường vân. Một cỗ mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn thức tỉnh, giữa thiên địa lôi điện chi lực dường như tìm tới quân vương, điên cuồng hướng hắn hội tụ. Trên bầu trời mây đen như là bị một cái bàn tay vô hình quái, lôi điện lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Diệp Phân ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ hô: "Đây là huyết mạch thiên phú!" Tiếp lấy, trong mắt của hắn toát ra ghen tị hỏa diễm, cùng loạt quát: "Không có khả năng! Ngươi dựa vào cái gì có huyết mạch thiên phú?" Diệp Thuần trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, hắn thậm chí sinh ra một loại điên cuồng suy nghĩ, mong muốn cướp đoạt Lục Phàm tất cả, bao quát kia làm cho người hâm mộ thiên phú. Một bên quan chiến Lam Phán Quan cùng Đoạn Phán Quan liếc nhau, đều phát giác được trùng quanh nước mưa bên trong ẩn chứa cường đại dòng điện uy hiếp. Hai người tâm hữu linh tê giống như cấp tốc thối lui mấy chục mét. Lam Phán Quan triệt thoái phía sau tới Đoạn Phán Quan bên người, nói khẽ với nói rằng: "Chuyện không đúng, Lục Phàm thật có thực lực như thế, tại sao phải giết những cái kia lưu dân?" Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy cả sự kiện điểm đáng ngờ trùng điệp, tình thế phát triển cũng càng phát ra không hợp thói thường. Đoạn Phán Quan thanh âm tại Lam Phán Quan sau lưng vang lên: "Lam huynh, Lục Phàm người này đã mất khống chế, một khi đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta trước đừng quản có oan uổng hay không, trước tiên cần phải có thể bắt được lại nói." Đoạn Phán Quan vẻ mặt nghiêm trọng, hắn lo lắng hơn chính là Lục Phàm đào thoát sau khả năng mang tới hỗn loạn. Nếu như Lục Phàm lại bởi vậy đối Trung Châu sinh ra lòng phản loạn, chỉ sợ tạo thành nguy hại càng lớn, đối giữ gìn ổn định lôi đình cục cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, hai vị phán quan đều cảm nhận được, nơi xa có một cỗ cường đại lại dày đặc năng lượng ba động nhanh chóng tới gần. Trong chớp mắt, một đội võ trang đầy đủ giác tỉnh giả đội ngũ xuất hiện ở trước mắt, người cầm đầu trước ngực đeo ấn có thả chữ Lôi đỉnh cục huy chương. Đoạn Phán Quan thấy thế như chút được gánh nặng, là Ninh Thành phân bộ người đến. Lam Phán Quan nhìn thấy Ninh Thành trợ rút, ngược lại mặt càng thêm sắc mặt nghiêm trọng. Lúc trước hắn chỉ là có chút hoài nghi Diệp Thuần lời nói, nhưng mới rồi Diệp Thuần xuất ra huyết khôi lôi ép buộc độc vương bảo hộ hắn, hơn nữa còn xuất ra cấm dược tăng thực lực lên. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi lên Diệp Thuần lời nói chân thực tính. Diệp Thuần tại trợ rút đuổi tới sau, cả người trong nháy mắt biến tràn đầy tự tin, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phàm cười khẩy nói: "Lục Phàm, xem ra ngươi nói sai, ta ăn cũng không muộn, mà là ăn sớm." Chương 390, đâm lao phải theo lao. Chương 390, đâm lao phải theo lao chạy đến chợ giúp số lớn giác tỉnh giả, cấp tốc đem ở đây tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Giờ phút này, Diệp Thuần khoe miệng đã câu lên một vệt người thắng mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện. Hắn lập tức đem trên thân bởi vì phục dụng cấm dược tản ra tử khí thu liễm, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế, cả người lại khôi phục trước đó bộ kia nhìn như vô hại bộ dáng. Nhưng mà, Lam phán quan cũng sẽ không xem như cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thuần vừa rồi những hành vi kia đều là Trung Châu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, đã nghiêm trọng trái với Trung Châu quy định. Theo lý mà nói, thân làm Lôi đỉnh cục phán quan bọn hắn, là muốn theo Trung Châu luật pháp đem Diệp Thuần mang về Lôi đỉnh cục tiến hành nghiêm túc điều tra. Có thể trái lại chung quanh những người khác, lại đều đối Diệp Thuần xem như nhắm mắt làm ngơ, cái này không khỏi nhường Lam phán quan trong lòng càng thêm nhận định, mình bị Diệp Thuần lợi dụng. Giờ phút này, Lam phán quan trong lòng đã đại khái đoán được, chỉ sợ cái này Diệp Thuần trước đó căn bản không nói lời nói thật. Chân tướng rất có thể thật như Lục Phàm nói tới, đây hết thảy đều là Diệp Thuần vì hãm hại mà tỉ mỉ lập nói xấu. Nhìn xem đem bọn hắn vây quanh Lôi đỉnh cục trợ giúp, Lam phán quan lúc này mới phát hiện, nhóm này chạy đến trợ giúp người vậy mà tất cả đều là cao giai giác tỉnh giả. Trong đó thậm chí còn có một gã cựu giai giác tỉnh giả dẫn đội, có thể nói là Ninh Thành Lôi đỉnh cục phân bộ có thể phái ra chiến lược mạnh nhất. Trợ giúp trong đội ngũ, dẫn đầu bộ dáng nam nhân ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bên hông hắn ngọc bài cùng Diệp Thuần ngọc bài không có sai biệt, đều in cùng một cái thả chữ. Nam nhân đảo mắt một tuần, ánh mắt tại Lục Phàm nguyên tố hóa trên thân dừng lại chốc lát, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Lôi đỉnh cục chấp pháp. Tất cả liên quan sự tình nhân viên lập tức mang về tổng bộ thẩm tra. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Lúc này, Diệp Tuần dường như rốt cục kìm nén không được nội tâm vui mừng như điên, cùng loạn cười ha ha, ha ha ha, là người thua. Lục Phàm. Diệp Tuần ánh mắt cong thành nguy hiểm độ cong, hung tợn nhìn xem Lục Phàm, đối đội tiếp viện ngũ hạ lệnh, người tới, đem cái này phản quốc tặc mang về. Ta ngược lại muốn xem, tại Ninh Thành trong phòng thẩm vấn, miệng của ngươi còn có cứng hay không. Mưa càng rơi xuống càng nhanh, Diệp Tuần lại càng ngày càng buông lỏng. Hắn ngửa đầu nhìn qua bị mây đen che đậy bầu trời, dường như đại cục đã định, phách lối đối với Lục Phàm nói nhỏ, nhớ kỹ, ở chỗ này, quyền lợi chính là chứng cứ. Diệp Thuần trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn, phản phất tại hướng Lục Phàm tuyên cáo hắn cái gọi là chân lý. Lục Phàm lơ lửng giữa không trung, màu lam nhạt trong hai con ngươi hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng đáp lại nói, không dám gật bừa, ngươi cái gọi là quyền lợi, trước thực lực tuyệt đối bất quá là trò cười mà thôi. Thực lực? Diệp Thuần nghe vậy trong lòng cũng tới chơi liều, lúc này lên tiếng uy hiếp, đã tìm không thấy chứng cứ, vậy ta liền dùng thực lực đến để ngươi nhận tội. Lục Phàm yên lặng liếc nhìn phía dưới đám người, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, Diệp Thuần, ngươi sẽ không coi là tìm đến những người này liền có thể đem ta chế trụ. Đầu lĩnh kia bộ dáng nam nhân nghe nói như thế nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, Lục Phàm lời này rõ ràng là đang chất vấn thực lực của hắn, lúc này nghiêm túc hô, ta chính là Ninh Thành Lôi đỉnh cục phó cục trưởng Diệp An Trấn, cái này khởi sự kiện chân tướng ta tự nhiên sẽ điều tra tin tưởng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không buông tha một cái người xấu. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi là thanh bạch, Lôi đỉnh cục chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo. Nói, một cỗ cường đại năng lượng theo Diệp An Trấn bộc phát ra, như là sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem chúng quanh Lục Phàm phóng thích ra lôi điện chi lực mạnh mẽ ép xuống. Trong không khí nhỏ bé dòng điện bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép xua tan, Lục Phàm trên người điện quang cũng bởi vì này ảm đạm mấy phần. Diệp An Trấn cố ý thể hiện ra tự thân thực lực cường đại, tựa hồ là đang uy hiếp Lục Phàm, lại tựa hồ là đang nhường Lục Phàm thật yên tâm, hắn sẽ công chính xử lý việc này. Lục Phàm nghe xong hơi sững sờ, tiếp lấy phát ra một hồi khinh thường cười nhạo, công đạo. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đối Diệp An Trấn nói tới công đạo hoài nghi cùng trào phúng. Nghe được Lục Phàm cười nhạo, Diệp An Trấn sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, "Lục Phàm, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi như ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Lục Phàm cười lạnh một tiếng, quanh thân lôi điện chi lực lần nữa kịch liệt phun trào lên, "Đừng nói nhảm, muốn mang ta trở về, liền phải nhìn bản lĩnh của các ngươi." Diệp An Trấn nghiêm sắc mặt, trong mắt buộc phát tức giận, phất tay quát, "Kết trợ." 10 tên cao giai giác tỉnh giả trong nháy mắt tản ra, riêng phần mình đứng vững phương vị, trên thân quang mang lấp lóe. Cái khác giác tỉnh giả đứng tại 10 tên giác tỉnh giả sau lưng đồng thời phát lực, một đạo từ vô số tinh miệng kim sắc kia sáng xen lẫn mà thành năng lượng màu vàng nóng mạng trên không trung dần dần thành hình. Cách đó không xa Lam phán quan thấy thế, trong mắt lóe lên một chút do dự. Theo đạo lý mà nói, Lôi đỉnh cục kết trận bắt giữ tội phạm lúc, chung quanh Lôi đỉnh cục thành viên khác đều hẳn là tham dự vào, cùng nhau kết trận. Nhưng hôm nay phát sinh đủ loại chuyện, quả thực nhường Lam phán quan nội tâm có chút lung lay. Hắn biết rõ Diệp Thuần hành vi đã nghiêm trọng phạm pháp, mà trước mắt cái này cái gọi là chấp pháp dường như cũng tràn đầy chuyện ẩn ở bên trong. Hắn thực sự không biết mình là có nên hay không tham dự trong đó. Một bên đoạn phán quan nhìn thấy kết trận, ra ngoài chức trách cùng quan tính, lập tức không chút do dự xuống tới. Hắn quay đầu nhìn thấy sau lưng Lam phán quan vẫn như cũ không nhúc đích, trong lòng không khỏi gấp lên, lập tức quay đầu hô to một tiếng, "Lao Lam!" Lam phán quan trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đoạn phán quan biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một loại bất đắc dĩ, từng chưa nói ra kiên nhẫn quyền, đâm lao phải theo lao, một sai đến cùng. Sau khi nói xong, đoạn phán quan không còn lưu lại, dứt khoát quay đầu liền tham dự vào vây công kim trong trận. Ngươi cũng cho rằng là sai sao? Lam phán quan tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được lão đoàn lời này ý tứ, nếu như hôm nay hắn không xuất thủ tham dự vào, chỉ sợ về sau hắn cũng không có tham dự cơ hội, hơn nữa còn lại bởi vậy mang đến cho mình phiền phải lớn. Do dự qua sau, Lam phán quan như trước vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ. Hắn một mực lo liệu lấy nghi tội chưa từng nguyên tắc, cảm thấy chuyện này còn xa xa không đến hiện tại loại này sinh tử đại chiến tình trạng. Có thể những này Ninh Thành trợ giúp dường như từ vừa mới bắt đầu liền muốn một lần hành động gây nên Lục Phàm tử địa, căn bản không có ý định nghe Lục Phàm bất kỳ giải thích, điều này cũng làm cho hắn thực sự khó mà thông đồng làm vậy. Thấy có một người không núp đích, Diệp An Chấn biểu lộ lạnh lùng quét Lam Phán Quan một cái, đem nó âm thầm đi lại. Hắn cũng không có làm trận truy cứu, vẫn là trước đem lực chú ý đặt ở Lục Phàm trên thân. Diệp An Chấn minh bạch, chỉ cần có thể đem Lục Phàm thành công bắt giữ trở về, liền có thể đem nó một mực nhốt tại Ninh Thành. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần lo lắng Lục Phàm có hay không phạm tội. Cho dù Lục Phàm lại hung ác cứng rắn nữa, cũng chỉ có nhịn không được nhận ngày đó. Trần Thành, 10 tên cao giai giác tỉnh giả đồng thời nâng lên tay, cùng kêu lên hét lớn. Không khí ông tác hưởng, năng lượng màu vàng nóng mạng hoàn toàn thành hình. Chương 391, Thiên La Địa Vong chương 391, Thiên La Địa Vong Lục Phàm có thể biết rõ vô cùng cảm nhận được, cái này lưới năng lượng bên trên kia làm người sợ hãi năng lượng ba động. Thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện xông thẳng tới chân trời, tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ quy tích, chỉ để lại một đạo màu lam hư ảnh. Muốn chạy? Diệp An chấn bung tay lên, năng lượng màu vàng nóng tạo thành Thiên La Địa Vong trong nháy mắt bay ra, hướng Lục Phàm bao phủ tới, lại thật đem cái kia đạo thoát đi thiểm điện cho một chút lưới trở về. Lục Phàm bị mạng ở giữa không trung, cũng không hề từ bỏ chống cự, quanh thân điện quang lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Từng đạo tráng kiện lôi điện theo trong tay hắn phun ra, như từng đầu đốn lượn dao long, mạnh mẽ đụng vào lưới năng lượng bên trên. Lưới năng lượng run lẩy bẩy, phát ra ong ong tiếng vang, nhưng lại cũng không bị xông phá. Vô dụng, trận này chuyên khắc các loại nguyên tố. Diệp An chấn cười lạnh một tiếng, hai tay lần nữa vung lên, năng lượng màu vàng nóng mạng trong nháy mắt nắm chặt, như là một cái to lớn nắm đấm vàng chậm rãi nắm thực, đem Lục Phàm trên người lôi điện chi lực toàn bộ áp chế. Cùng lúc đó, trong trận cao giai giác tỉnh giả nhóm nhau nhau thi triển riêng phần mình dị năng, băng truy hỏa diễm cùng các loại năng lượng công kích như mưa rơi hướng Lục Phàm chút xuống mà đi. Lục Phàm được thu gấp lưới năng lượng vây khốn, lại thân ở công kích trung tâm, nguyên tố hóa thân thể đang không ngừng thừa nhận bốn phương tám hướng công kích. Cho dù Lục Phàm lập tức liền thả ra mấy loại phòng ngự dị năng, nhưng các loại năng lượng điệp ra công kích vẫn là để hắn dần dần có chút không chịu được nổi. Một vòng hung manh công kích qua đi, Lục Phàm trên người điện quang đã lấp loé không yên, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lục Phàm cuối cùng cảnh cáo một lần. Diệp An chấn ngẩng đầu hội tụ năng lượng, hữu giai giác tỉnh giả uy áp nhường phương viên trăm mét giọt mưa toàn bộ bốc hơi, thúc thủ chịu trói là người duy nhất sinh lộ. Đáp lại hắn là Lục Phàm sau lưng nối liền trời đất sấm chớp mưa bão, lôi mâu. Lục Phàm gào thét đem toàn bộ dị năng rót vào tay phải, dài trăm thước tử sắc lôi thương trong nháy mắt đâm ra, vậy mà thành công xuyên qua đại trận. Ba tiên kết trận bên trong giác tỉnh giả bị lôi mâu trong nháy mắt thành han, hóa thành cho bụi. Năng lượng màu vàng nóng mạng cũng xuất hiện to lớn lỗ hổng, giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này thí thần lôi đỉnh, quang mang vạn trượng. Muốn chết. Diệp An chấn gầm thét một tiếng. Nhìn xem ba bộ cháy đen kết trận người thi thể, con ngươi của hắn chỗ sâu nổi lên sát ý vừa rồi, tự phụ hắn cũng không có trực tiếp tham dự vào đại trận duy trì bên trong, này mới khiến Lục Phàm chui chỗ trống. Diệp An chấn cũng thực không nghĩ tới, Lục Phàm chỉ là một cái ngũ giai giác tỉnh giả công kích, lực phá hoại vậy mà có thể mạnh như thế. Có hắn Diệp An chấn tại, lại còn tổn thất nhân thủ, đây quả thực là đối cựu giai giác tỉnh giả nhục nhã lớn nhất. Diệp An chấn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trung ương trận pháp, cựu giai giác tỉnh giả bàng bạc lực lượng như nước sông cuồn cuộn giống như không ngừng rót vào trong trận pháp. Theo sự thao khống của hắn, năng lượng màu vàng nóng mạng càng phát ra ngưng thực, quang mang đại thịnh, không ngừng điên cuồng đè xuống Lục Phàm. Lục Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn, mỗi một tấc trên thân thể đều thừa nhận áp lực lớn, hô hấp đều biến chật vật. Năng lượng màu vàng nóng mạng như là vô số thanh lưới dao, cắt hắn lôi nguyên tố tạo thành thân thể, phát ra chói tai dòng điện tiếng ma sát, phảng phất muốn đem hắn thân thể một tấc xé rách. Lục Phàm minh bạch, loại trận pháp này lực lượng quá mức cường đại, xa không phải hắn có khả năng chống lại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát. Năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, Lục Phàm quanh thân dòng điện ý đồ lần nữa hội tụ, còn muốn phản kháng. Diệp An chấn bước ra một bước lớn người tiến lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng màu tím thẫm, mạnh mẽ chụp về phía Lục Phàm tim phẫn nộ quát, minh ngoan bất linh. Lục Phàm cảm nhận được cỗ này cường đại công kích, trong lòng giật mình. Hắn biết mình đã không cách nào tránh né, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Lục Phàm hít sâu một hơi, đem thể nội tất cả năng lượng đều tụ tập trước người, tạo thành một mặt to lớn lôi điện hộ thuẫn. Phúc. Lôi điện hộ thuẫn tại Diệp An chấn kia ẩn chứa cựu giai chi lực tử sắc trường đao hạng, trong nháy mắt vỡ vụn, như là yếu ớt thủy tinh. Lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt tử sắc trường đao tiếp tục hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp xuyên thấu Lục Phàm lực. Lục Phàm trong miệng phun ra một ngụm mang theo điện quang máu tươi, bị xuyên thấu sau, lại vẫn bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng lưới năng lượng bên trên. Trung quanh bên trong lưới năng lượng màu vàng nóng theo vết thương điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Lục Phàm túi đầu nhìn xem trước ngực tiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức chỗ, nguyên tố hóa thân thể càng không có cách nào khép lại vết thương. Mắt thấy Lục Phàm đã vô pháp động đậy, trong trận cái khác giác tỉnh giả rốt cục yên lòng, nhao nhao thở dài một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Phàm vậy mà thật có thể làm bị thương trong trận bọn hắn. Đứng ở đằng xa Diệp Thuần, mắt lạnh nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, "Lục Phàm, đây chính là tội phạm kết quả, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát." Thấy Lục Phàm vẫn tại bên trong lưới năng lượng dãy rủa, Diệp An chấn hét lớn một tiếng, "Còn không nhận tội." Đối mặt giả câm bờ điếc Lục Phàm, Diệp An chấn chuẩn bị xuất thủ lần nữa giáo huấn một chút. Tay phải của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái đinh phía trên còn khắc lấy ám tử sắc cổ ấn. Bên trong, Lục Phàm bỗng nhiên xuất thủ trước, chỉ thấy một đạo hội tụ tinh huyết thiểm điện như là một đầu tiểu xà, trong nháy mắt theo Lục Phàm trong tay thoát ra, lao thẳng tới Diệp Thuần mà đi. Ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này nhìn đã trọng thương Lục Phàm, vậy mà thừa dịp trong trận đám người bung lỏng để phòng thời điểm, cưỡng ép ngưng tụ lực lượng toàn thân phát động công kích. Đạo thiểm điện kia bên trong ẩn chứa Lục Phàm tinh huyết, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tiếp cận Diệp Thuần. Có thể thiểm điện tiểu xà còn chưa chạm đến mục tiêu, mấy đạo kim sắc xiển xích liền theo trong trận pháp bắn ra, đem đạo thiểm điện kia một mực bao phủ. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp An trấn quát lạnh, đưa tay nhẹ nhõm chặn đường. Vừa rồi hắn cũng bởi vì chủ quan hao tổn ba người, bây giờ lại thế nào khả năng lại để cho Lục Phàm ở trước mặt hắn đả thương người. Diệp An trấn đưa tay phản kích. Phanh, phanh, phanh. Ba cái tử sắc cái đinh trong nháy mắt liền xuyên qua Lục Phàm bả vai cùng hai chân, đem hắn gắt gao đóng đinh giữa trời lưới năng lượng bên trên. Lục Phàm biểu lộ dữ tợn, kịch liệt đau nhức hạ còn muốn hóa thành thiểm điện thoát ly. Nhưng cái này mấy cái đinh dường như nắm giữ một loại nào đó khắc chế năng lực, nhường Lục Phàm lôi điện thân thể bỗng nhiên ngưng trệ, đồng thời trực tiếp trấn áp chung quanh tất cả lôi điện nguyên tố. Theo cái đinh bên trong năng lượng màu tím tràn vào, Lục Phàm nguyên tố hóa thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, màu lam nhạt dòng điện như là vỡ vụn mạng nhện tại bên ngoài thân lan tràn. Ông kịch liệt đau nhức giống như thủy triều ập tới, Lục Phàm nguyên tố hóa thân thể cũng không còn cách nào duy trì, hoàn toàn vỡ vụn. Lục Phàm cả người cũng trong nháy mắt khôi phục được trạng thái bình thường, bị cái đinh chĩa vào địa phương lập tức chảy ra máu tươi. Diệp An chấn chuyển động trong tay mình cái đinh, nhìn xem Lục Phàm chẳng thèm ngó tới nói, trước thực lực tuyệt đối, ngươi dãy rủa đều là phí công. Lục Phàm sắc mặt biến dị thường khó coi, thân thể của hắn bị lưới năng lượng chăm chú trói buộc, còn bị cái đinh gắt gao đinh trụ, căn bản là không có cách động đậy. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại Diệp An chấn chuẩn bị thu lưới bắt Lục Phàm lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai của hắn. Diệp thúc, giết hắn. Thanh âm này như là độc xà thổ tín, tràn đầy âm tàn cùng quyết tuyệt. Diệp An chấn dư quang liếc về phía Diệp Thuần, suy nghĩ một lát sau trong mắt cũng hiện lên một tia ngân lệ. Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng lên, một cỗ năng lượng càng mạnh mẽ hơn theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp An chấn trong tay cái đinh cũng lần nữa bị năng lượng màu tím bao khỏa, chống giống đồng bình lên, tản mát ra khiến ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh năng lượng cường đại. Chương 392, một kích mất mạng, Lục Phàm bỏ mình. Chương 392, một kích mất mạng, Lục Phàm bỏ mình. Ở chung quanh tất cả giác tỉnh giả trước mắt bao người, Diệp An chấn cũng không có giống đại gia dự đoán như thế trực tiếp đối Lục Phàm ra tay, ngược lại hắn ngoài dự liệu bỗng nhiên lấy ra lôi đỉnh cục huy chương. Diệp An chấn cầm trong tay huy chương, khí thế bàng bạc cường hãn, toàn bộ cảnh tượng đều bị hắn uy nghiêm bao phủ. Hắn cao cao tại thượng nhìn xem Lục Phàm, lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu lớn tiếng chất vấn, "Lục Phàm, cho ta chi tiết bàn giao, nói ra ngươi giết người quá trình." Thanh âm kia như là cuồn cuộn kinh lôi, ở trong mưa gió nổ vàng, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Đối mặt Diệp An chấn hùng hổ dọa người chất vấn, Lục Phàm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trong mắt cũng không có chút nào lùi bước chi ý, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng mở miệng phản bác, "Ta không có giết người." Thanh âm của hắn bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức mà hơi có vẻ khàn khàn. Cách đó không xa Diệp Thuần, một mực chú ý động tĩnh bên này. Tại hắn nghe được Diệp An chấn bắt đầu tra hỏi sau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vặn mèo hưng phấn. Chỉ thấy Diệp Thuần vội vàng từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo nhỏ bản bút ký, cấp tốc rút ra bút, đem hai người đối thoại ghi chép lại. Đứng ở một bên Lam phán quan mắt thấy một màn này, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy nét mặt của hắn biến cực kỳ nghiêm túc, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Bởi vì hắn biết rõ vô cùng, đây là lôi đỉnh cục tạm thời thẩm phán quá trình. Diệp An chấn xuất ra lôi đỉnh cục huy chương, hiển nhiên dự định làm trận thẩm phán Lục Phàm. Lam phán quan đối Diệp An chấn lần này cử động cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì dựa theo bình thường quá trình, loại tình huống này hẳn là trước đem Lục Phàm mang về trong cục tiến hành kỹ càng điều tra, mà không phải tại hiện trường liền bắt đầu thẩm vấn xử phạt. Càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp chính là, phụ trách thẩm phán ghi chép biên, lại là vẫn muốn đưa Lục Phàm vào chỗ chết Diệp Thuần. Đây hết thảy đều lộ ra vội vàng như thế cùng không hợp lý, hoàn toàn không phù hợp lôi đỉnh cục trước sau như một nghiêm cẩn thẩm phán chương trình, phản phất là một trận náo kịch. Ngươi nói không có giết liền không có giết sao? Diệp An chấn trong mắt lóe lên hàn mang, thanh âm tràn đầy cảm giác áp bách, ngươi giết không giết người chúng ta lôi đỉnh cục chắc chắn điều tra tin tưởng. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, dường như tại cho Lục Phàm thực hiện càng lớn áp lực tâm lý, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi bây giờ liền nói ngươi cùng ngày làm cái gì. Ngay sau đó, Diệp An chấn bỗng nhiên mặt lộ vẻ hung quang, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, dùng cường đại khí thế áp chế gắt gao ở Lục Phàm, đồng thời lần nữa cao giọng chất vấn, vụ án phát sinh cùng ngày, ngươi có phải hay không cầm hung khí đứng tại nơi khởi nguồn ngồi chờ. Thanh âm kia dường như mang theo một loại nào đó ma lực, mong muốn khiến cho Lục Phàm khuất phục. Không có, ta cùng ngày chỉ là đi ngang qua. Lục Phàm vẻ mặt bình tĩnh thành thật trả lời. Nhưng mà, ngay tại Lục Phàm vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp An chấn trong mắt đông nhiên sáng lên phát hiện sơ hở. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thuần, cố ý mở miệng nhắc nhở, "Nhớ, Lục Phàm thừa nhận, chuyện xảy ra cùng ngày hắn ngay tại hiện trường." Diệp Thuần nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kích động túi đầu tại sách nhỏ bên trên múa bút thành văn, ghi chép cái gọi là chứng cứ. Lục Phàm lúc này mới phát giác được, vừa rồi vấn đề bên trong dường như có một loại nào đó cạm bẫy. Xem ra lôi đỉnh cục từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định buông tha hắn, cái này căn bản là một trận có dự mưu như hại. Lục Phàm nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi thoát đi biện pháp, trận pháp này dường như tiêu hao không lớn, những cái kia giác tỉnh giả rất rõ ràng còn có thể kiên trì hồi lâu, cưỡng ép tránh thoát rất không có khả năng đối mặt đơn giản như vậy lại quỷ dị vấn đáp quá trình, mọi người tại đây lại đều nhìn như không thấy, dường như đây hết thảy đều là đương nhiên trình tự bình thường. Chỉ có Lam phán quan nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, loại này vấn đáp phương thức rõ ràng chính là trần trụi xui khiến xương tội, căn bản cũng không có thể làm chứng theo. Đây quả thực là đối luật pháp cùng lôi đỉnh của công nhân kinh nhận. Lam phán quan trong lòng ranh giới cuối cùng nhường hắn nhất định phải làm những gì, còn không chờ hắn đưa ra dị nghị, đã thấy Diệp An Chấn đã thu hồi Lôi đỉnh cục huy chương, đồng thời dùng một loại uy nghiêm mà lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố: "Lục Phàm, ngươi bởi vì phạm dị năng gây nên người tử vong, tập kích chấp pháp nhân viên, vượt ngục, chống lệnh bắt, giết người, chờ nhiều hạng tội danh. Số tội cũng phạt, hiện tại tuyên bố." Diệp An Chấn cố ý dừng lại một chút, lời lạnh như băng âm trong không khí quanh quẩn, giống như tử thần nói nhỏ, mang theo một loại làm cho người sợ hãi không thể kháng cự, không thể phản bác lực lượng, đối có trọng đại tính nguy hại A cấp tội phạm truy nã Lục Phàm, Lôi đỉnh cục hiện đặc biệt trao quyền cho phép, vận dụng tạm thời thẩm phán, tuyên bố Lục Phàm tử hình. Giải quyết tại chỗ. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, lóe ra một tia lạnh lẽo, hắn hiển nhiên đoán được sẽ là kết quả như thế. Hắn ánh mắt lần lượt liếc nhìn qua ở đây tất cả mọi người, đem mỗi người hình dạng yên lặng ghi tạc trong lòng. Cái gì? Tử hình? Lam phán quan nghe vậy chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp An Chấn đã tự mình đối Lục Phàm trực tiếp xuất thủ, nhường hắn liền thay Lục Phàm giải thích cơ hội đều không có. Chỉ thấy Diệp An Chấn trong tay tử sắc cái đinh tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng phía Lục Phàm ngực mau chóng đuổi theo. Oeng! Tử sắc cái đinh mạnh mẽ đụng vào Lục Phàm trên ngực. Tiếp xúc trong nháy mắt, cái đinh giống như núi lửa phun trào đồng dạng, năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, uy lực kinh người. To lớn bạo tạc không chỉ có đem Lục Phàm thân thể mạnh mẽ đánh bay, thậm chí liền khống chế Lục Phàm năng lượng màu vàng óng mạng cũng tại cỗ này cường đại lực phá hoại tiếp theo cùng bị chấn nát. Ánh sáng màu hoàng kim tại bạo tạc bên trong lập lòe, sóng xung kích lấy Lục Phàm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Diệp An Chấn một kích này có thể nói là không lưu dư lực, không lưu tình chút nào. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, một kích này đủ để đem Lục Phàm tại chỗ đánh chết. Bởi vậy, hắn cũng không cần tái sử dụng trận pháp đến khống chế lại Lục Phàm, dứt khoát dùng toàn lực đem Lục Phàm cùng đại trận kia cùng nhau xóa đi. Lục Phàm còn không có kịp phản ứng, liền bị bất thình lình cái đinh đánh trúng cũng xuyên thấu thân thể. Thân thể của hắn tựa như đụng đầu một chiếc xe lửa, đột nhiên bị hướng về sau ném đi ra ngoài, ngay cả sau lưng lưới năng lượng cũng tại kịch liệt bạo tạc bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ. Duy trì đại trận giác tỉnh giả nhóm cũng ăn hư kình, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Bất quá Lục Phàm thân thể cũng bởi vì này không hề bị đại trận khống chế, theo trên không rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Trung quanh giác tỉnh giả nhóm nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Lục Phàm thân thể đã biến máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Lục Phàm thân thể tại bị cái đinh xuyên thấu trong nháy mắt cơ hồ liền đã sụp đổ, bây giờ càng là máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn nước đọng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, Lục Phàm sinh mệnh khí tức đang dần dần tan đi. Diệp An Chấn đều không có đi xem Lục Phàm một cái, liền lạnh lùng tuyên bố, tội phạm Lục Phàm đã chết, thu đội. Đang muốn đi lên kiểm tra Lục Phàm sinh cơ một gã giác tỉnh giả, nghe được Diệp An Chấn mệnh lệnh, vội vàng dừng bước. Lúc này Diệp An Chấn tự tin cong lên tay đến, tại một đòn toàn lực của hắn hạ, Lục Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần lại đi nghiệm chứng. Vừa rồi viên kia cái đinh bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để phá hủy tất cả. Lục Phàm ngươi rốt cục chết. Diệp Thuần nhìn xem Lục Phàm thi thể hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được vô số vàng bạc tài bảo tại hướng hắn quắc. Chương 393, phản sát, trốn mau. Chương 393, phản sát, trốn mau. Diệp Thuần vội vàng lặng lẽ meo meo đi vào Diệp An Chấn bên người. Hắn đầu tiên là vươn tay, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái trà sát, làm ra một cái tiền thủ thế, vừa chỉ nơi xa Lục Phàm thi thể, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Diệp An Chấn nhìn chằm chằm Diệp Thuần một cái, xem như lão giang hồ, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Thuần tuyệt không có khả năng bạch bạch hãm hại một người, lập tức cao giọng nói rằng, ngươi đi quét dọn chiến trường. Tuân mệnh. Diệp Thuần vẻ mặt thích thú, không kịp chờ đợi hướng phía Lục Phàm thi thể đi đến. Lục Phàm những cái kia hoàng kim, bảo vật cùng trang bị, kết quả là đều là hắn. Diệp Thuần đi qua sau, một cước dẫm tại Lục Phàm trên thi thể, hừ lạnh một tiếng, Lục Phàm, đây chính là phản kháng ta một cái giá lớn. Ngay tại Diệp Thuần ngồi xổm người xuống, tại Lục Phàm trên thân tìm kiếm thời điểm, rõ ràng đã chết đi Lục Phàm thi thể bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía hắn, trong nháy mắt bạo khởi. Diệp Thuần vẻ mặt đột biến, còn muốn lui lại đã không còn kịp rồi. Bá. Lục Phàm hai tay đã biến thành kim loại lưỡi dao, lóe ra hàn quang trực tiếp xẹt qua Diệp Thuần cổ. Đây hết thể tốc độ nhanh chóng, tựa như tia chớp trong nháy mắt hoàn thành. Kết thúc. Lục Phàm nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tại Diệp Thuần bên tai quen quẩn. Diệp Thuần sợ hãi và phần, vô ý thức dùng sức che lấy chỗ cổ vết thương, có thể máu tươi lại như hồng thủy vỡ đê, theo hắn giữa ngón tay điên cuồng tuôn ra. Hắn mong muốn mở miệng cầu cứu, mong muốn gầm thét, có thể cổ họng chỉ phát ra một hồi lục cục, liền hô hấp đều thành hy vọng xa vời. Diệp Thuần tầm mắt rất nhanh bị xung huyết đỏ tươi nhuộm dần, hắn dãy rủa lấy mong muốn sử dụng dị năng, lại phát hiện năng lượng trong cơ thể như bùn trâu vào biển, bắt đầu hoàn toàn tán loạn. Mất hết can đảm tuyệt vọng giống như thủy triều bao phủ ý thức, hắn chưa từng như này rõ ràng cảm nhận được tử vong gần trong gang tấc. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình chấn kinh tại chỗ. Lục Phàm không chết. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lục Phàm bị Diệp An Chấn một cước đá bay, như là một cái bút bê vải lăn lộn ra ngoài mấy chục mét. Diệp An Chấn xông lại một thanh đỡ lấy Diệp Thuần. Lúc này, Diệp Thuần thân thể đã bắt đầu không bị khống chế co quắp, hắn nhìn về phía Diệp An Chấn trong mắt tràn đầy cầu sinh hy vọng. Ánh mắt kia tựa như người chết chìm thấy được cây cỏ cứu mạng, còn đưa tay ý đồ chụp vào Diệp An Chấn. Diệp An Chấn nhanh chóng tại Diệp Thuần cổ miệng vết thương điểm hai lần, dùng năng lượng vàng bạc đem vết thương cấp tốc phong bế, tạm thời ngăn trở máu tươi dâng trào. Tiếp lấy lại chụp mở Diệp Thuần miệng, dùng năng lượng khai thông không khí, duy trì được Diệp Thuần hô hấp. Có thể cho dù tại như vậy khẩn cấp cứu giúp hạ, Diệp Thuần con ngươi vẫn như cũ đã bắt đầu dần dần tan rã, sinh mệnh quang mang trong mắt hắn dần dần dập tắt. Có độc. Diệp An Chấn trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn tuy có năng lực phong bế Diệp Thuần vết thương, lại không biện pháp khu trừ thể nội không biết độc tố. Trị liệu. Diệp An Chấn lòng nóng như lửa đốt hô to một tiếng. Một cái trị liệu hệ giác tỉnh giả nhanh chóng chạy tới, hai tay toát ra nhu hòa lục sắc dị năng năng lượng, cấp tốc bao trùm Diệp Thuần toàn bộ thân. "Vô dụng, ta dùng 8 loại khác biệt độc tố." Xa xa Lục Phàm chợt vật đứng lên, lồng ngực của hắn không ngừng phát ra răng rắc giòn vàng, năng lực tái sinh đang nhanh chóng chữa trị thân thể. Lục Phàm giờ phút này cũng ở trong lòng sợ hãi thán phục, vừa rồi Diệp An chấn vậy mà một cước liền đá gãy hắn tận mấy chiếc xương sườn, kém chút đem hắn lần nữa đá tới chết. Phải biết, trong thân thể của hắn mưa mèo dị năng chín đầu mệnh thật là có hạn, dùng một đầu thiếu một đầu. Huống chi lúc trước đoạt lại Thanh Thành, nhường Lý Vũ bắt hắn làm thí nghiệm thời điểm liền chết qua một lần, vốn là thiếu một cái mạng. Nghe được thanh âm Diệp An chấn, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phàm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Vừa mới chịu hắn toàn lực một cước người, lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Hơn nữa hắn vô cùng xác định, lúc trước bị cái đinh xuyên ngực mà qua Lục Phàm tuyệt đối đã hoàn toàn tử vong. Lúc ấy Lục Phàm trên người sinh mệnh khí tức đều đã dập tắt, liền xem như cựu giai giác tỉnh giả năng lực tái sinh cũng tuyệt đối không cách nào chữa trị. Có thể Lục Phàm hết lần này tới lần khác cứ như vậy như kỳ tích sống lại. Lục Phàm nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, mang theo ý cười nhìn về phía sắp chết Diệp Thuần, từng chữ nói ra nói: "Diệp Thuần, tiếp sau đừng quá phép lối." Lời còn chưa dứt, Lục Phàm thân ảnh đột nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về sau nhanh lùi lại. Diệp An chấn nhìn thấy Lục Phàm chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia lửa giận: "Tất cả mọi người, đuổi theo cho ta." Theo Diệp An chấn ra lệnh một tiếng, 10 tên cao giai giác tỉnh giả trong nháy mắt hóa thành 10 đạo quang ảnh, theo sát Lục Phàm mà đi. Sau một lát, năng lượng màu xanh lục đoàn theo Diệp Thuần trên thân triệt hồi, trị liệu hệ giác tỉnh giả bất đắc dĩ lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận cùng bất lực. Diệp An chấn sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Diệp Thuần, con ngươi của hắn đã hoàn toàn quyết tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Giờ phút này Diệp Thuần đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. "Lục Phàm." Diệp An chấn thanh âm như là địa ngục truyền đến hàn băng. Đây chính là thành chủ nhi tử, bây giờ lại chết tại dưới con mắt của hắn, cái này khiến hắn như thế nào hướng thành chủ bằng dao, lại có gì mặt mũi trở lại Đinh Thành. Diệp An chấn chậm rãi đứng lên, lặng lẽ nhìn về phía Lục Phàm thoát đi phương hướng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Lục Phàm phải chết. "Ngươi lưu tại nơi này xem trọng Diệp Thuần." Diệp An chấn đối trị liệu giác tỉnh giả mở miệng. Lời còn chưa dứt, cả người liền đã trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xà phi nhanh đuổi theo. Mưa vẫn tại rơi xuống, băng lãnh giọt mưa đánh vào Lục Phàm trên mặt. Lục Phàm ở phía trước liều mạng chạy trốn, hắn có thể cảm giác được sau lưng cố khí tức mạnh mẽ kia ngay tại cấp tốc tới gần. Chính mình mỗi một bước đều dường như đạp ở bên bờ sinh tử, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Nhưng Diệp An chấn tốc độ thực sự quá nhanh, liền như là một tia chớp màu đen, ở trong trời đêm phi tốc xuyên thẳng qua, cùng Lục Phàm khoảng cách càng ngày càng gần. Bén nhọn gào thét từ phía sau truyền đến. Lục Phàm trong lòng lo lắng và phẫn, tốc độ của hắn mặc dù có thể hất ra những cái kia bình thường giáp tỉnh giả, nhưng căn bản thoát không nổi thân làm cấp 9 giáp tỉnh giả Diệp An chấn. Nếu như bị đuổi kịp, nhiều ít cái mạng cũng không tốt. Lục Phàm cắn răng một cái, lúc này tiêu hao dị năng, các loại tốc độ dị năng cùng nhau thi triển. Nhanh. Trên người hắn các loại hào quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, thân ảnh tại trong mưa biến càng thêm mơ hồ. Lục Phàm lại lấy đột phá cực hạn tốc độ chạy hồi lâu, nhưng như cũng có thể cảm nhận được sau lưng như bóng với hình cảm giác áp bách. Loại này tiêu hao dị năng khả năng duy trì cấp tốc hạng, hắn vậy mà đều không có đem Diệp An chấn hất ra. Người trốn không thoát. Sau lưng Diệp An chấn thanh âm truyền đến, tại hạ lấy mưa to trên không trùng quanh quẩn, mang theo sát ý vô tận. Lục Phàm nghe xong không dám có chút trì hoãn, lập tức thi triển thuần di dị năng, biến mất tại nguyên chỗ. Thuần di. Lúc đầu đã nhanh đuổi kịp Diệp An chấn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, không phải nói Lục Phàm là lực lượng hệ sao? Lực lượng hệ có thể chạy nhanh như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, nhịn không được chửi ầm lên: "Mẹ nhà hắn, Lôi đỉnh cục tình báo tổ là ăn cơm khô sao?" Diệp An chấn chính mình cũng không thể tin được, lấy thực lực của hắn, truy một cái ngũ giai giác tỉnh giả, lại muốn sử xuất toàn lực, cuối cùng còn không có đuổi kịp. Chuyện này với hắn cái này cựu giai giác tỉnh giả mà nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. "Oan." Diệp An chấn trên thân bộc phát ra ngập trời tử diễm, cựu giai uy áp ầm vang nổ tung. Không khí bị cực hạn năng lượng đè ép ra âm mạc mây, cả người như một đạo xé rách hư không tự sắc lôi đỉnh, điên cuồng đuổi theo. Diệp An chấn mỗi một bước bước ra, đều như xúc địa thành thốn, rõ ràng nhìn như chậm chạp, lại chớp mắt ngắn mét, trong chớp mắt rút ngắn cùng Lục Phàm khoảng cách. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào?" Lục Phàm thuần di mới vừa vặn kết thúc, sau lưng liền truyền đến kinh khủng tiếng xé gió, hắn đành phải lần nữa tiến hành thuần di. Diệp An chấn lại lấy thuần túy năng lượng khu động, mạnh mẽ đuổi kịp tốc độ dị năng thêm không gian khiêu dược chạy trốn Lục Phàm. Bây giờ mỗi một lần thuần di, Lục Phàm cũng có thể cảm giác được Diệp An chấn khí tức cách mình càng ngày càng gần. Liên tục thuần di hạ, Lục Phàm thân thể dần dần bắt đầu ăn không tiêu. "Không tốt, sắp bị đuổi kịp." Mãnh liệt cầu sinh ý chí hạ, Lục Phàm trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu: phía tây nam. Đây là Lục Phàm trực giác hệ dị năng giác quan thứ 6 cho hắn chỉ ra cầu sinh phương hướng. Lục Phàm không có lựa chọn nào khác, hắn lập tức cải biến phương hướng, hướng phía tây nam phương hướng điên cuồng chạy đi. Chương 394, tiến về Dương Thành lưu dân nhóm. Chương 394, tiến về Dương Thành lưu dân nhóm. Trung Châu Dương Thành bên ngoài, mưa như chút nước. Ngay tại cái này màn mưa bên trong, lại quỷ dị xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, đã tụ tập mấy vị vẻ mặt lạnh lùng sát thủ, bọn hắn dường như còn đang chờ đợi còn lại đồng bạn đến. Trong đó cái kia đầu trọc, hai chân không kiên nhẫn lay động, chau mày, trên mặt viết đầy bực bội, phản phất tại cực lực áp chế nội tâm sắp bộc phát cảm xúc, thật chậm à. Nói đến sớm, đều đánh giam ăn. Mà kia một đầu tóc bạc sát thủ băng tường vi, im lặng mặc tựa ở một khối bóng ánh sáng long lanh khối băng bên trên, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều thờ ơ, chỉ có điều nàng cũng không hiểu, vì cái gì bọn hắn muốn tại như thế khoáng đạt địa phương tụ tập, thậm chí đều không cần ẩn giấu. Nhìn thấy tụ tập lại những người này, Đi ngang qua lưu dân tất cả đều trong lòng run lên, thức thời kéo dài khoảng cách lách đi qua. Bọn hắn đều là trong cực khổ dễ rủa cầu sinh người, ai cũng có thể nhìn ra những người này không dễ trọng, xa xa liền có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Lưu dân trong đội ngũ, một cái gầy yếu hải tử nhìn xem tất cả mọi người vòng quanh một vòng tròn lớn hành động, nhịn không được đối với một bên lão nhân cầu khẩn nói: "Mãi mãi, ta đói, ta không muốn đường vòng." Hải tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy mỏi mệt cùng ủy khuất. Mãi mãi đau lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của đứa bé, khích lệ nói: "Hải tử, nghe lời, kiên trì một chút nữa liền đến Dương Thành, nơi đó nhất định có người hảo tâm cho chúng ta ăn. Chỉ cần là lưu dân, chỉ dựa vào trực giác đều có thể nhìn ra phía trước những người kia là giác tỉnh giả. Nếu như bọn hắn dám đến gần đường nhất định sẽ chết. Cho nên, cái này một đoàn lưu dân cho dù nâng cao suy yếu cùng chịu đói thân thể cũng muốn đi vòng qua." Bọn sát thủ xa xa nhìn chăm chú lên cái này một nhóm lớn lưu dân hướng phía Dương Thành gian nan tiến lên. Sau một thời gian ngắn, sát thủ bên trong tiểu thất rốt cục nhẫn nhịn không được như thế yên tĩnh, hiếu kỳ mở ra miệng hỏi: "Băng tỷ, ngươi nói những cái kia lưu dân đi Dương Thành liền có thể muốn tới đồ ăn sao?" Băng Tưởng Vi nghe xong yên lặng lắc đầu. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, liền phảng phất chính mình trải qua như thế chắc chắn nói, Dương Thành người sẽ không cho lưu dân đồ ăn. Nàng mặc dù không rõ ràng, vì cái gì trong thành người liền tạo xanh động dạng này cơ bản nhất đồ ăn đều không muốn bố thí cho lưu dân, nhưng nàng chính là biết. Cái này phảng phất là một loại quy định bất thành văn, giống như là có luật pháp như thế, tuyệt sẽ không có người cho lưu dân đồ ăn. Băng Tưởng Vi suy nghĩ không khỏi trở lại lúc ban đầu. Năm đó, nàng đã từng tại bên bờ sinh tử dãy rủa, sắp chết đói thời điểm, trùng hợp gặp một gã đi ngang qua sát thủ, tên sát thủ kia không biết ra ngoài nguyên nhân gì chứa chấp nàng, nàng lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Cũng chính bởi vì đoạn trải qua này, nàng cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Thích Khách Minh. Dạng này a? Tiểu Thất nhìn xem lưu dân bên trong những cái kia gầy yếu đến da bọc xương hải tử, trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, tiếp tục truy vấn nói: "Đại nhân đều không có cơm ăn, vì cái gì còn muốn sinh con đâu? Đứa bé kia không được chết đói a?" Bọn sát thủ ánh mắt cũng theo Tiểu Thất nghi vấn, nhìn về phía đám kia lưu dân, nhưng không ai trả lời vấn đề của hắn. Băng Tưởng Vi khẽ thở dài một cái, chậm rãi hồi đáp: "Có lẽ chỉ là vì sinh tồn a." Băng Tưởng Vi tâm bên trong suy đoán, có lẽ đối với không có cái gì lưu dân mà nói, lớn nhất giá trị không có gì hơn có thể sinh một đứa bé. Khả năng này là các lưu dân tại trong tuyệt cảnh có thể nghĩ tới số lượng không nhiều sống tiếp biện pháp. Đến một lần, hai tử có thể tranh thủ người đồng tình, gia tăng muốn tới đồ ăn tỷ lệ. Thứ hai, còn có thể cung cấp cho mình một phần bảo hộ, cho dù tại sinh bệnh thời điểm, cũng có hài tử ra ngoài ăn xin, cũng không đến nỗi bị chết đói. Vừa nghĩ đến đây, Băng Tưởng Vi không khỏi đồng tình nhìn về phía những cái kia lưu dân hài tử, nàng có lẽ cũng là bởi vì loại nguyên nhân này mới bị sinh ra tới a. Tiểu Thất nhìn xem các lưu dân dần dần từng bước đi đến, tất cả đều đi hướng Dương Thành phương hướng, dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, biểu lộ cực kỳ kích động mở miệng lần nữa: "Đúng rồi, nơi đó là Dương Thành. Băng tỷ, chúng ta tới đều tới, vì cái gì không đi tranh đoạt long mạch?" Mấy tên sát thủ nghe xong biểu lộ khác nhau, có trong mắt lấp lóe qua hy vọng, có thì nhếch miệng, lộ ra khinh thường thần sắc, dường như cảm thấy Tiểu Thất ý nghĩ quá mức ngây thơ. Tiểu Thất túi đầu nhìn một chút trên người mình coi như bắp thịt rắn chắc, lại nghĩ tới chính mình coi như không tệ thiên phú, nhịn không được bắt đầu liên tưởng lên: "Ta cảm thấy ta liền có thể đi tranh đoạt một chút, nói không chừng long mạch một mực không có cơ hội, liền đang chờ ta đây." Tiểu Thất ngẩng đầu, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Băng Tưởng Vi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong: "Băng tỷ, ngươi cứ nói đi ngậm miệng." Một bên đầu chọc đống nhiên hét lớn một tiếng, cực kỳ bực bội mở ra miệng cắt ngang Tiểu Thất lời nói. Thanh âm của hắn giống như sấm nổ vang lên bên tai mọi người, khiến cái khác mấy người khó chịu như mày. Nhìn thấy Tiểu Thất vạn phần hoảng sợ bộ dáng, đầu chọc vẫn là nhịn được tính tình, trầm giọng nói: "Ta rất phiền, Tiểu Thất ngươi có thể hay không chớ nói chuyện?" A, Tiểu Thất ngoan ngoãn cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, còn lại sát thủ cũng lần lượt đuổi tới. Là mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân cuối cùng đến nơi này lúc, lập tức liền chú ý tới ở đây thiếu một người. Người kia chính là hình người bích họa, coi như nơi này không có thể cung cấp hắn xuyên thẳng qua tường, lấy năng lực của hắn cũng không nên bây giờ còn chưa tới. "Ảnh đồng đâu?" Mặt nạ màu trắng nam nhân hướng về tới trước mấy người dò hỏi. Đầu chó không nhịn được trả lời: "Ám sát Lý Vũ đi." "Ngu xuẩn." Mặt nạ nam nhân lúc này giận mắng một tiếng, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nếu như Lý Vũ là một người liền có thể tùy tiện ám sát, hắn đã sớm chính mình đi, còn cần triệu tập nhiều người như vậy sao? Cho tới bây giờ ảnh đồng vẫn chưa về, chỉ sợ là ám sát thất bại. Cứ như vậy, không chỉ có đánh cỏ độc rắn, chỉ sợ Lý Vũ sẽ còn nhằm vào sát thủ tập kích bất ngờ làm một chút chuẩn bị. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn những người còn lại cùng nhau ám sát Lý Vũ, chỉ sợ cũng muốn hao tổn nhân thủ. Phế vật đồ vật, thành sự không có bại sự có dư. Mặt nạ nam nhân tức giận chửi rủa lấy, hiển nhiên đối ảnh đồng một mình hành động cực kỳ bất mãn. Hắn nhìn qua xa xa Dương Thành, hít sâu một hơi, ý đồ làm dịu nội tâm phẫn nộ, tỉnh táo lại sau rồi mới lên tiếng: "Kế hoạch không thay đổi, bắt đầu hành động." Đầu chọc cái thứ nhất đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, hưng phấn nói: "Rốt cục có thể bắt đầu, ta cũng chờ dính nhau." Mặt nạ nam nhân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau lưng còn lại bọn sát thủ cũng tất cả đều nhanh chóng đuổi theo, cùng nhau hướng về Dương Thành xuất phát. Nhìn xem phía trước những cái kia giác tỉnh giả bỗng nhiên rời đi, đằng sau chạy tới các lưu dân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối với vốn là vô cùng suy yếu bọn hắn mà nói, có thể thiếu đi mấy bước coi như mấy bước. Dù sao cuốn một vòng lớn cũng phải cần tiêu hao không ít thể lực cùng thời gian. Trên đường đi, vô số đội ngũ, thương nhân, giác tỉnh giả đều đang hướng phía Dương Thành phương hướng tiến đến, ngay cả tầng dưới chót nhất lưu dân đều đoán được nơi đó khẳng định có đại sự xảy ra. Mặc dù các lưu dân cũng không biết đi Dương Thành nguyên nhân, nhưng một đoàn lưu dân vẫn là tụ tập lại, đi theo cùng nhau tuần hướng Dương Thành. Dù sao nhiều người địa phương, có thể ăn đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Bọn hắn coi như nhặt ăn một chút trong thành đổ ra rất rưởi, cũng đầy đủ bọn hắn duy trì sinh tồn. Giờ phút này, những cái kia đi ở trước nhất những cái kia các lưu dân, đã có thể xa xa trông thấy Dương Thành đứng vững cao lầu. Quá tốt rồi, chúng ta tới. Một gã lưu dân hưng phấn không thôi. Chịu đựng, tới đó khẳng định có người hảo tâm cho chúng ta tạo xanh bằng ăn. Đang lúc các lưu dân thích thú thời điểm, một đoàn Dương Thành lính tuần tra bỗng nhiên xuất hiện tại lưu dân trước mặt. Dừng bước. Chương 395, Thánh Quang bánh mì chương 395, Thánh Quang bánh mì chỉ thấy phía trước nhất cái kia lính tuần tra giơ lên cao cao tay phải, ra hiệu các lưu dân toàn bộ dừng lại. Một cái bởi vì khoảng cách khá xa, lại có chút nếm ngãng lưu dân, vẫn như cũ như là cái xác không hồn tiếp tục đi tới, hắn căn bản là không có nghe thấy lính tuần tra lời nói mới rồi. 3. Nếm ngãng lưu dân trong nháy mắt bị lính tuần tra một bàn tay đánh bay ra ngoài 10 mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, rốt cuộc không có đứng lên. Lính tuần tra giết gà dọa khỉ sau, lúc này mới lại giơ tay lên cao giọng hô, dừng bước. Lúc này quả nhiên không có một cái nào lưu dân dám tiếp tục hướng phía trước đi, bọn hắn trông mong nhìn qua gần trong gang tấc Dương Thành, lại không thể đến, cũng không dám lại phóng ra một bước. Các lưu dân vốn là vì đọ sức một chút hy vọng sống mới đi đến nơi đây, nếu như bây giờ lại quay đầu đi địa phương khác, chỉ sợ trên đường liền phải chết đói. Vị đại gia này, liền để ta đi qua đi, ta trên đường đi cũng chưa từng ăn đồ vật, nhanh chết đói. Một gã lưu dân quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Đại nhân, ngài thả chúng ta một ngựa, chúng ta thật gánh không được. Lại một gã lưu dân cũng quỳ theo cầu khẩn. Trung quanh lưu dân nhao nhao hưởng ứng, tiếng khóc, tiếng cầu khẩn liên tục không ngừng. Lính tuần tra nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, chỉ là tiếp tục cao giọng cảnh cáo nói, đừng để ta khó xử, ta nói một lần chót, phía trước cấm chỉ lưu dân thông hành. Chính mình chuyển cáo đằng sau đến lưu dân, không phải đừng trách ta không khách khí. Không chỉ là cái phương hướng này. Dương Thành tại bốn phương tám hướng phải qua trên đường, đều điều động đại lượng võ trang đầy đủ lính tuần tra chặn đường lưu dân. Thành chủ Ly Dương còn tự thân cùng bọn hắn nói qua, lần này Dương Thành đại điện, tuyệt không cho phép xuất hiện một cái lưu dân, bằng không bọn hắn những lính tuần tra này người cả nhà công tác đều muốn bởi vậy bị mất trước. Cho nên những lính tuần tra này mặc kệ đối mặt như thế nào cầu khẩn, đều quyết tâm muốn đem những này chạy tới các lưu dân ngăn ở ngoài thành. Theo phía sau lưu dân cũng chậm chậm đến, tụ tập lại lưu dân càng ngày càng nhiều. Nơi này như là tạo thành một đạo trong suốt phòng tuyến, đem tất cả lưu dân ngăn ở nơi đây. Ở đằng kia chút lưu dân thống khổ cầu khẩn hạ, lính tuần tra nhóm trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng vì mình cùng người nhà sinh kế, bọn hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lại, không còn đi xem cái này bi thảm một màn. Mặc kệ lưu dân nói cái gì, bọn hắn cũng không dám thả một cái lưu dân đã qua. Cùng lúc đó, ra khỏi thành một đêm không biết làm gì gì đó An Đông Ni Háo, giờ phút này ngay tại trở về Dương Thành trên đường. Khi hắn xuất đội đi ngang qua chặn đường lưu dân phòng tuyến lúc, thấy cảnh này An Đông Ni Háo cả người đều bị thật sâu rung động tới. Trời ạ, bọn hắn đang làm gì? An Đông Ni Háo nhịn không được kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không đành lòng. Ngay cả An Đông Ni Háo mang tới những cái kia thủ hạ, giờ phút này cũng kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn tại Trung Châu mặc dù cũng đã gặp lưu dân, còn chưa thấy qua nhiều như vậy lưu dân. Những này bị như là xuất sinh giống như đối đãi, thậm chí quỳ trên mặt đất, chỉ vì khẩn cầu một cây tảo xanh bổng. An Đông Ni Áo không thể tin vào tai của mình. Hắn gặp qua tảo xanh bổng, thậm chí còn tự mình ăn một miếng nếm thử, kia hoàn toàn là tảo hội tụ mà thành sợi, ngoại trừ có thể miễn cưỡng khứ trừ cảm giác đói bụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị. Toàn bộ lưu dân quần thể đều tản mát ra một loại tuyệt vọng khí tức tử vong. An Đông Ni Áo trong miệng lẩm bẩm nói, là thật, giáo hoàng nói lại là thật. Hắn nhìn thấy Lý Vũ Hậu, nguyên lai tưởng rằng mọi thứ đều là hoang ngôn. Cho tới giờ khắc này An Đông Ni Áo mới ý thức tới, có lẽ giáo hoàng tiên đoán hắn nghe không hiểu. Trung Châu cần hắn vị này 12 thánh tọa đến đây cứu vớt, có lẽ cũng không phải là 12 tinh quân, mà là những cái này sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng lưu dân. An Đông Ni Áo đưa tay ra hiệu, sau lưng ngân giáp kỵ sĩ đội ngũ chỉnh tề ngừng chân. Những này tóc vàng mắt xanh người tha hương, mặc dù cũng đúng bọn này lưu dân tao nộ cùng thảm trạng sinh lòng chắc ẩn, nhưng dù sao cũng là Trung Châu lưu dân, cũng không quan chuyện của bọn hắn. Ai có thể nghĩ, An Đông Ni Áo đống nhiên vẻ mặt trang trọng mở ra miệng hạ lệnh, đem lần này mang theo thánh quang bánh mì tất cả đều lấy ra, cấp cho những này lưu dân. Sau lưng một gã thánh điện kỵ sĩ trưởng nhịn không được tiến lên xác nhận nói, An Đông Ni Áo thánh tọa, đây chính là theo giáo đình mang tới thánh quang bánh mì à? Cho những người này, có phải hay không có chút lãng phí? Dù sao chế tác bánh mì bột lúa mì bây giờ vốn là thưa thớt, húng chi những này bánh mì là theo xa xôi phương Tây mang tới, trong đó còn gia nhập chân quý thảo dược, tượng trưng cho thần ban ân. An Đông Ni Áo nghe xong không nói, chỉ là dùng đầu ngón tay ở trước ngực vạch ra thánh ba một ký hiệu, lấy cha, tử, thánh linh chi danh. Sau lưng người tha hương nhóm lập tức tỉnh ngộ, nhao nhao cùng nhau vạch ra thánh ba một ký hiệu, cùng kêu lên hô to, lấy cha, tử, thánh linh chi danh. An Đông Ni Áo một đoàn người tóc vàng mắt xanh, tất cả đều thân mang trường bào màu trắng, tướng mạo khác lạ bọn hắn muốn là nhường các lưu dân nhao nhao ghé mắt. Lúc này lại thêm An Đông Ni Áo trên thân phát ra màu trắng thánh quang, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả lưu dân chú ý, chỉ thấy An Đông Ni Áo đứng tại chỗ cao, cầm trong tay thập tự giá, dùng trang nghiêm mà từ ái ngự khí đối lưu dân nhóm nói rằng, thần ân điện chưa hề rời đi chúng ta mang đến thần ban ân, nguyện nó tẩm bổ thân thể của các ngươi cùng linh hồn. Nguyện Chúa cùng ngươi nhóm cùng ở tại. Các lưu dân vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn nghe không hiểu An Đông Ni Áo nói lời, cũng không biết vị này người tha hương đang làm gì. Đã thấy An Đông Ni Áo chậm rãi đi hướng lưu dân, trắng đoàn thánh bảo ở trong mưa gió nhẹ nhàng phiêu động. Tại dị năng gia trì hạ, An Đông Nhi áo như là mặt trời đồng dạng làm cho người cảm thấy ấm áp. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền nổi lên nhàn nhạt thánh huy, dường như hành tẩu tại thần thánh trong vầng sáng. An Đông Nhi áo dừng ở một vị mang theo đứa nhỏ lao phụ nhân trước mặt, theo bên cạnh kỵ sĩ bưng lấy dương bạc bên trong lấy ra một khối tản ra có chút thánh quang bánh mì. Nguyện thần ân điển ở cùng với ngươi, amen. An Đông Nhi áo nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy từ ái. Bánh mì đưa ra trong nháy mắt, một sợi thánh quang theo đầu ngón tay chảy xuôi, dịu dàng bọc lại lao phụ nhân cùng hải tử. Lao phụ nhân run rẩy tiếp nhận bánh mì, nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra. Nàng lập tức đem bánh mì đưa cho hải tử, hải tử cắn xuống một ngụm nhỏ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có cảm giác đói bụng lập tức biến mất, liền nhiều ngày tới mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. An Đông Ni áo trên mặt nụ cười, tiếp tục mang theo đội ngũ hướng về phía trước, mỗi khi đi qua tụ tập lưu dân, liền tái diện giống nhau chúc phúc đồng phát thả bánh mì, nguyện thần ân điển ở cùng với ngươi, amen. Giờ phút này các lưu dân mới phản ứng được, vị này người tha hương là tại cấp cho đồ ăn. Phu cận lưu dân bên trong lập tức truyền đến rối loạn tương mừng, vô số lưu dân chen chúc mà tới, đem An Đông Ni áo đám người bao bọc vây quanh, cho ta một cái. Ta 7 ngày chưa ăn cơm. Amen, amen, nhanh cho ta. Các lưu dân trong mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng, các loại kêu khóc tiếng cầu khẩn bên tai không dứt. An Đông Ni áo nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy thương hại, ở trước ngực vẽ thập tự. Chương 396, đại điển ngày đó chương 396, đại điển ngày đó sau lưng các thánh đồ ngầm hiểu, lập tức xây dựng tạm thời lều vải, nhanh chóng ở chung quanh trưng bày một chút tỉ mỉ điêu khắc thập tự giá cùng tượng thánh. Những này thập tự giá lóe ra nhàn nhạt quang trạch, tượng thánh khuôn mặt hiền lành, dường như tản ra thần thánh lực lượng, tại cái này hỗn loạn mà cực khổ cảnh tượng bên trong, tạo nên một loại trang nghiêm túc mục không khí. An Đông Ni áo thần sắc trang trọng, tự tay mở ra thủ khối bánh mì. Các thánh đồ thấy thế, lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy hành động, chuẩn bị cấp cho bánh mì. Làm sao bây giờ? Có lưu dân chần chờ nhìn xem những cái kia tản ra tia sáng kỳ dị bánh mì, trong lòng đã khát vọng lại lo lắng. Còn có thể làm sao? An trước no bụng lại nói. Cái khác lưu dân thực sự chịu đựng không nổi đói khát dày vò, trong nháy mắt vây quanh, trong ánh mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Nhìn thấy còn có lưu dân ngay tại do dự, An Đông Ni áo giơ cao lên làm bằng bạc giao linh nhẹ nhàng lay động. Đinh linh giao linh phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, tiếng như thiên quốc triệu hoán, truyền vào mỗi một cái lưu dân trong hai. An Đông Ni áo theo ngân đạc âm thanh hô to, phàm đói khát người đều có thể phụ cận. Thanh âm của hắn tràn đầy từ ái cùng lực lượng, như là ấm áp gió xuân, an ủi các lưu dân lòng thấp thỏm bất an. Giờ phút này, đói khát các lưu dân rốt cuộc kìm nén không được, tất cả đều như ong vỡ tổ dâng lên. Bất quá, tại lưu dân nhận lấy tới bánh mì trước, các thánh đồ sẽ còn dẫn đầu lưu dân cùng một chỗ cầu nguyện. Các thánh đồ chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, ánh mắt thành kính, dẫn lĩnh lưu dân nhao nhao cúi đầu, cùng kêu lên thành kính mặc niệm, nguyện chủ cùng ở tại, amen. Các lưu dân vì ăn vào bánh mì, cũng chỉ đành đi theo thì thầm. Nguyện chủ cùng ở tại, amen. An Đông Ni áo toàn thân tản ra nhu hòa thánh quang, tựa như thần linh giáng lâm, hắn đối với các lưu dân khích lệ nói, đây là thần ban ân, mời mang lòng cảm ơn tiếp nhận nó. Nguyện các ngươi trong bóng đêm nhìn thấy quang minh, tại trong tuyệt vọng tìm tới hy vọng, nguyện chủ phù hộ các ngươi chờ đợi cứu rỗi, amen. Amen. Các lưu dân nhao nhao lần nữa hưởng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn có thể nhét đầy cái bao tử, đối với cái gọi là thần ban ân, bọn hắn đã không rảnh đi suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể làm dịu đói khát, bất luận là cái gì ban ân bọn hắn đều bằng lòng tiếp nhận. Tất cả quá trình sau khi hoàn thành, các lưu dân rốt cục thành công dẫn tới bánh mì. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng hầu như so cái gì đều không có bị đói mạnh. Theo bánh mì dần dần cấp cho hoàn tất, nguyên bản nặng nề trong mây đen có chút xuyên thấu qua một chút ánh sáng, vừa vặn trời đã sáng. Mấy cái quần áo tả tơi lưu dân hải tử chỉ vào bầu trời kinh hô, quang. Trên trời có quang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại thật nhìn thấy một sợi thánh quang giáng lâm tại An Đông Ni áo trên thân, dường như quang huy của thần chiếu sáng hắn, nhường cả người hắn dường như dắt lên một lớp viền vàng. Một cái quẹ chân lão giả trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy kính sợ, nghẹn ngào hôn An Đông Ni áo vào áo, ngài nhất định là trong truyền thuyết thiên sứ. An Đông Ni áo nhẹ nhàng đỡ dậy lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy từ ái, đem cuối cùng một ổ bánh bao đặt ở hắn lòng bàn tay, "Không, ta chỉ là truyền lại chủ ân điện người hầu." Nhìn thấy cái này không hợp thói thường nhưng lại rung động lòng người một màn, những cái kia chặn đường lưu dân Dương Thành lính tuần tra không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quang mang đến tột cùng là thật thần tích, vẫn là An Đông Ni áo dị năng bố trí. Bất quá, chỉ cần có thể làm yên lòng những này lưu dân, tránh cho bọn hắn bởi vì đói khát mà dẫn phát hỗn loạn, tóm lại là một chuyện tốt. "Đông, đông." Tiếng vang theo Dương Thành phương hướng truyền đến. Các lưu dân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa Dương Thành trên không, từng đóa to lớn pháo hoa phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung lên, từ xa nhìn lại lộng lẫy chói mắt. Dương Thành bên trong, liên tiếp tiếng pháo nổ lốt bốt vang lên. Yên lặng cả đêm Dương Thành hoàn toàn náo nhiệt. Hôm nay chính là Dương Thành thành chủ Ly Dương nói tới Tường Thụy đại điển ngày khai mạc. Vài ngày trước Tây Phương giáo đình công bố 12 thánh tọa tồn tại, bây giờ Trung Châu quan phương mặc dù không có công bố, nhưng cũng không còn che lấp long mạch tin tức. Cho nên lần này chạy đến Dương Thành người, phần lớn đều biết nơi này sắp có long mạch vượt khởi. Mặc dù có người không biết, cũng rất nhanh tại cùng cái khác người nói chuyện phía bên trong, đem việc này hiểu rõ rõ ràng ràng. Dương Thành đã ở tràn đầy, cực kỳ chen chúc, không có đặc thù quan hệ người, đã không được tiến vào Dương Thành. Không có cách nào, tới chậm người đành phải tạm thời ở ngoài thành hạ trại. Nhưng dù cho như thế, ngoài thành chỗ trống vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Không đến nửa ngày, ngay cả ngoài thành tạm thời dựng phong ốc lều vải đều một cái sắt bên một cái, nhìn một cái lít nha lít nhít, có thể nghĩ tới nhiều ít người. Tại đại điển bắt đầu hôm nay, ngoài thành vẫn như cũ còn tại có thật nhiều người lục tục ngo ngoe đuổi tới Dương Thành. dù sao có thể leo lên Trung Châu báo chí thư mời, tuyên truyền phạm vi thật sự là quá rộng. Các nơi gan lớn cùng thích xem náo nhiệt những cái kia giác tỉnh giả nhóm, phàm là nhìn qua Dương Thành thư mời, tất cả đều tại bắt gấp thời gian chạy đến nơi đây tham gia đại điển. Thậm chí có người đều bởi vì cách ly Dương Thành quá xa, đến nay đều không có đổi tới. Bọn hắn nghĩ thầm, coi như mình thực lực cùng thiên phú không có khả năng thu hoạch được long mạch, cũng muốn tận mắt nhìn loại này mấy trăm năm mới có thể gặp mặt khó được kỳ quan. Mà những cái kia nắm giữ dị năng giác tỉnh giả nhóm cũng đều hiếu kỳ, hôm nay những ngày Trung Châu đám thiên tài bọn họ, đến tuột cùng ai mới có thể trở thành cái kia cuối cùng thu hoạch được long mạch người. Thời gian trôi qua, đã giữa trưa. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên khẽ chấn động, Dương Thành đại địa dường như bị một cái vô hình cự thủ nhẹ nhàng lay động. Đây là long mạch sắp thức tỉnh trước báo hiệu. Dưới chân kia chấn động nhẹ nhẹ, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập đá, trong đám người kích thích tầng tầng gợn sóng. Tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kích động lên, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong, tới, là long mạch. Long mạch hiện thế. Nhanh, chấm thêm liền không giành được vị trí. Chớ đợi a. Một đám giác tỉnh giả không kịp thu dọn đồ đạc, ngay lập tức hướng phía ngoài thành chạy đi. Trên đường phố đã dòng người như nước thủy triều, thế lực khắp nơi điên cuồng tuần hướng long mạch chỗ chấn động phương vị. Nhanh lên, tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể nhường thế lực khác đoạt trước. Một cái thân mặc hắc bào lão giả vẻ mặt đội vàng, đối với sau lưng một đám giống nhau áo bào đen ra thân đám người nghiêm nghị quát. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tham lam, dường như đã thấy chính mình thu hoạch được long mạch quay về tuổi trẻ một màn kia. Bên cạnh một chi thân mang sắt thép áo giáp trong đội ngũ, một cái tuổi trẻ tướng lĩnh khinh thường cười lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn này, lão già cũng nghĩ cùng chúng ta đoạn." Trong tay hắn trường mâu vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, "Huynh đệ chúng ta sẽ sao lại sợ các ngươi đám người ô hợp này?" Áo bào đen lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng hắn biết long mạch nhất định có vô số người nhìn chằm chằm, quá sớm tiêu hao cùng bại lộ đều không phải là chuyện tốt. Hắn cố nén không có phát tác, chỉ là tăng nhanh đội ngũ tốc độ vòng qua đối phương, mong muốn mau chóng đuổi tới long mạch vị trí. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng có từng đạo quang mang xẹt qua Dương Thành, kia là một chút nắm giữ phi hành dị năng giác tỉnh giả. Trên mặt đất cũng có cưỡi dị thú con em thế gia mạnh mẽ đâm tới, càng có che giấu khí tức cường giả lẫn trong đám người, tùy thời mà động. Một cái thân mặc kim sắc trường bào trung niên nam nhân mập khinh bỉ nhìn xem đám người, không ngừng tại chen trúc trong đám người lớn tiếng kêu la, "Lan đi, đừng cản lão tử đường."